Chương 109, quỷ bảo 2, chương 109, quỷ bảo 2, phía trước vị này mặc màu đỏ thắm quan bảo. Bực này quan bảo, cùng ngự thủ ti phòng giữ đại nhân không có sai biệt, ít nhất là ngũ phẩm đại quan. Tống Dư An xoay người, đem trường kiếm trở vào bao. Không kiêu ngạo không tự ti tiến lên thi lễ một cái. Gặp qua đại nhân. Tại hạ ngự thủ ti tuần kiểm Tống Dư An, linh tập linh ti chi mệnh, trước đến Bình Lưu Sơn loại bỏ quỷ mắc. Nói xong hắn lấy ra tập linh ti pháp khí, lấy chứng minh thân phận của mình. Đại lương quan viên chế độ nghiêm ngặt, liền tính không phải cùng một ti bộ tu sĩ, gặp phải quan chức cao hơn chính mình tu sĩ, đều có lẽ tuân thủ cấp bậc lễ nghĩa. Nguyên lai là Tống tuần kiểm. Áo bào đỏ tu sĩ rơi xuống thân thể, buông xuống cảnh giác. Bản quan thanh hợp thành chủ vũ cảnh y liễu. Lại chỉ sau lưng tu sĩ áo bào xanh vị này là Bình Lưu huyện lệnh, Quách Tu Khiết gặp qua Quách đại nhân. Tống Dư An trong lòng run lên. Quả nhiên, trong đó một vị là Bình Lưu huyện lệnh. Bình Lưu huyện lệnh thực lực không tầm thường, chính là tương đối lợi hại nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Chỉ bất quá ăn thiệt thòi tại chưa từng nắm giữ đối phó quỷ vật thủ đoạn, mới không thể không đem Bình Lưu Sơn dị hướng báo cáo triều đình. Mà đổi thành một vị áo bào đỏ, quả nhiên là không tầm thường đại quan. Thanh hợp thành bực này thành lớn thành chủ, thân phận địa vị thậm chí cao hơn tại bình thường quan ngũ phẩm nhân viên. Trên thực lực càng là không cần nhiều lời, nhất định là một vị hóa thần cấp bậc cao thủ. Áo bào đỏ quan viên vũ cảnh y liền ngắm nhìn bốn phía, đem tất cả đều thu vào đáy mắt, bao gồm quỷ trạch cùng với quỷ trạch bên trong thần bí tượng nặng. Tống Tuân Kiểm, cái này trên núi quỷ khí đều là ngươi xua tan. Tống Dư An không nhiều giải thích, chỉ là nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Hai vị quan viên lẫn nhau đối mặt, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra kinh ngạc. Bình Lưu huyện lệnh Quách Tu Khiết từ trước đến nay cùng thanh hợp thành chủ vũ cảnh y liền giao hảo, hoặc là điểm trực bạch nói, Quách Tu Kiệt chính là vũ cảnh y liền nhất mạch tu sĩ. Làm Bình Lưu Sơn xảy ra sự tình về sau, Quách Tu Khiết tự nhận là không có năng lực xử lý. Ngay lập tức nghĩ tới tự nhiên chính là cầu trợ giúp thanh hợp thành chủ vũ cảnh y liễu cũng xác thực đưa ra cứu trợ, đích thân giáng lâm Bình Lưu Sơn, y đồ loại bỏ quỷ khí. Có thể sự tình không bằng người nguyện, cuối cùng hai người phát hiện, nhờ vào Bình Lưu Sơn khu vực cực kỳ đặc thù voi, Bình Lưu Sơn bên trên quỷ khí tập hợp thế đã tạo thành. Cho dù là vũ cảnh y liễu lợi hại như vậy hóa thần tu sĩ, đều không có năng lực đem quỷ khí loại bỏ. Trừ phi vũ cảnh y liễu nguyện ý lấy đại pháp lực, trực tiếp đem tòa này Bình Lưu Sơn san thành bình địa, đem từ đại lương bản đồ bên trên lao đi. Thân là đại lương quá lớn, đứng đầu một thành vũ cảnh ý liễu, tự nhiên sẽ không nguyện ý đi làm chuyện như vậy. Cuối cùng dưới sự bất đắc dĩ, mới đưa sự tình báo lên triều đình. Đối với Quách Tu Khiết đến nói, mặc dù không đến mức phán hắn thất trách, nhưng cũng xem như là mất đi một cái cơ hội lập công lớn. Bình Lưu Sơn quỷ khí ngưng kết sự kiện, có cỡ nào khó giải quyết, bởi vậy không phải bàn cãi. Hai người đoán được nên là triều đình phái ra cao thủ đến Bình Lưu Sơn giải quyết hết quỷ mắc, lại không có nghĩ đến vị này ngự thủ ti quan viên, vậy mà như thế tuổi trẻ đáng sợ, lại tu vi không hề cao, không phải trong tưởng tượng hóa thần kỳ khu quỷ cao thủ, cũng không phải nguyên anh hậu kỳ, thậm chí không phải nguyên anh trung kỳ, vẹn vẹn chỉ là một vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Cái này liền không thể không để hai người cảm thấy khiếp sợ, sinh ra hoài nghi cảm giác. Dám hỏi Tống Tuần Thú, nơi đây đến cùng là bực nào tình hình? Quỷ bất kia có thể là bị Tống Tuần Thú cho triệt để diệt sát. Tống Dư An có chút không nói gì, hắn tự nhiên biết hai cái vị này đại nhân là đang hoài nghi hắn thực lực, vì vậy đơn giản giải thích vài câu. Hai vị đại nhân, nơi đây xác thực có quỷ vật làm loạn trải qua tại hạ bài tra, là có quỷ tu quấy phá quỷ. Quỷ tu? Tống Tuần Kiểm lời ấy quả thật có quỷ tu. Một vị thành chủ, một vị huyện lệnh, nghe đến quỷ tu hai chữ đều có chút thay đổi thần sắc. Bọn họ trước đây trải qua tra xét đều không có phát hiện có quỷ tu tồn tại. Nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì Bình Lưu Sơn voi đặc thủ, chính là thời gian ít có 6 âm tụ tập chi địa. Bởi vậy vô luận là thanh hợp thành chủ vũ cảnh y gì ấy vẫn là Bình Lưu huyện lệnh Quách Tu Khiết, đều vô ý thức ngầm thừa nhận là Bình Lưu Sơn voi mang tập hợp đến quỷ khí. Đối với đại lương tu sĩ, đại lương quan viên đến nói, quỷ tu là tuyệt đối cấm kỵ. Theo năm đó võ tổ diệt yêu chi chiến về sau, trên đời liền chỉ có hai loại ngoại đạo có thể uy hiếp đến nhân tộc căn uy. Một cái là người người nghe cảm thấy bất an ma đạo, một cái khác tự nhiên chính là xú danh chiêu quỷ đạo. Một số thời khắc, quỷ đạo thậm chí muốn so ma đạo càng thêm khiến người chán ghét mà vứt bỏ. Tất nhiên là thiên chân bản sắc. Tống Dư An bung tay lên, lấy ra một khối nho nhỏ bảo châu màu đen. Đây là tại hạ chém giết người kia quỷ buộc về sau, chỗ dư lưu đồ vật. Vũ Cảnh Y tiếp nhận bảo châu màu đen, quan sát tỉ mỉ, ánh mắt dần dần ngưng trọng. Hai người đại nhân không ngại lại cẩn thận nhìn xem tòa này quỷ trạch. Cái này trạch có thể chính là cái kia quỷ tu rèn đúc. Tống Dư An chỉ hướng trong nội viện, cái này giống càng là quỷ dị vô cùng. Lấy hắn tu vi, tầm mắt là không cách nào nhìn thấu tòa này tòa nhà cùng tòa này tượng nặng. Tất nhiên thanh hợp thành chủ cùng Bình Lưu huyện lệnh đều trình diện, liền đem những tình huống này đều truyền đạt cho bọn họ. Dù sao chính mình nho nhỏ một cái tuân kiểm, thấp cổ bé họng, nói chuyện phân lượng khẳng định là không sánh bằng những này đại quan. Ba người đầu tiên là vòng quanh tòa nhà tiến hành cẩn thận kiểm tra, sau đó lại lần lượt đem cả tòa Bình Lưu Sơn trong trong ngoài ngoài lục soát mấy lần. Cái kia quỷ tu quá mức cẩn thận, không có lưu lại nhược điểm gì. Bất quá quỷ khí tản đi về sau, Bình Lưu Sơn 6 nơi âm huyệt gốc cũng thực sự là lưu lại bị người thi pháp vết tích. Trên núi ngoài núi dấu vết để lại đều chỉ hướng quỷ đạo tu sĩ. Tống Dư An giảng lời nói, tự nhiên liền bị tiếp thu. Quỷ tu hiện thế, hoặc mang ý nghĩa quỷ đạo cho tàn lại cháy. Tống Tuân Kiểm, chuyến hôm nay ngươi làm cư công đầu, bản quan tự sẽ báo cáo triều đình, vì người sinh công. Đại nhân quá khen rồi. Cái kia như vậy, bản quan liền tại chỗ rời đi. Việc này khẩn cấp, không thể sai sót, bản quan cái này liền đích thân tiến cung. Vũ Cảnh Y thần tốc rời đi Bình Lưu Sơn. Tống Dư An cùng Bình Lưu huyện huyện lệnh Hàn Nguyên hai câu, ước chừng nói chút về sau nhiều thêm lui tới lời nói. Quách Tu Khiết trợ giúp hắn tại tập linh ti pháp khí bên trên lưu lại là ấn, lấy đó chứng minh. Sau đó liền cũng tại cái này tạm biệt, lần lượt rời đi. Đối với Bình Lưu huyện huyện lệnh Quách Tu Khiết đến nói, Tống Dư An mặc dù chỉ là một cái nguyên anh tiền kỳ, tu vi không bằng chính mình, nhưng tại hoàng thành làm quan tu sĩ, vốn là cao nhân nửa bậc. Lại thêm Tống Dư An đơn thương độc mã giết lùi quỷ tu, độc lập giải quyết Bình Lưu Sơn quỷ mắc. Đã là vì Bình Lưu huyện làm chuyện tốt, cũng đủ để chứng minh thực lực cường hãn, tuyệt đối vượt xa nguyên anh tiền kỳ. Bình Lưu Sơn chi chiến, tăng thêm vừa đi vừa về thời gian đi đường, tổng cộng tiêu hao mười mấy ngày thời gian. Khoảng cách lần tiếp theo tuần kiểm nhiệm vụ, còn vẫn có trong mấy ngày cách. Tống Dư An đổi về hoàng thành về sau, không có trì hoãn, trực tiếp liền đi nội thành, đầu tiên là đi một chuyến tập linh ti. Nộp lên tập linh ti pháp khí, thuận lợi nhận lấy đến chính mình tứ giai treo thưởng khen thưởng. Tập linh ti treo thưởng bóc lấy cùng lĩnh thưởng, đều vô cùng khắc nghiệt, cũng vô cùng chỉnh tự hóa. Cũng sẽ không để ý là do một vị nguyên anh tiền kỳ, hoàn thành cấp bậc cao treo thưởng. Tập linh ti quan văn ngay tại vì Tống Dư An kiểm kê khen thưởng, Tống tuần kiểm, đây là ngươi 200 vạn trung phẩm linh hạch. 50 vạn điểm công lao đã tính vào lệnh bài của ngươi. Còn có một cái tứ giai thượng phẩm linh khí. Tống tuần kiểm, căn cứ ngự thủ ti ghi chép, ngươi là am hiểu dùng kiếm. Vậy liền nói rõ lĩnh một thanh kiếm khí cho ngươi, được chứ? Chương 110, tham quân. 1, chương 110, tham quân. 1, tứ giai treo thưởng khen thưởng đích thật là vô cùng phong phú. Bình Lưu Sơn quỷ mắc nhiệm vụ, xem như tứ giai treo thưởng bên trong khó khăn nhất thế đội, khen thưởng càng là mê người. 200 vạn trung phẩm linh thạch, chọn vẹn 50 vạn điểm công lao. Chỉ riêng này hai hạng cũng đã là đại lương bình thường nguyên anh tu sĩ, trông mà thèm động tâm tài phú kết sủ. Còn có một cái tứ giai thượng phẩm linh khí, cái kia càng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu bảo bối. Hóa thần bên trên bảo vật, triều đình có nhiều quản khống. Nguyên anh cấp độ bảo vật, trên cơ bản chính là phổ thông tu sĩ có khả năng tranh thủ cực hạn. Tại bên trong cái này tứ giai thượng phẩm linh khí, liền đã xem như là nhất tới gần trần nhà bảo vật. Đại lương nguyên anh tu sĩ rất nhiều, có thể nắm giữ tứ giai thượng phẩm linh khí, ít càng thêm ít. Bất luận một vị nào nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, chỉ cần có thể phát huy ra tứ giai thượng phẩm linh khí toàn bộ uy năng, liền mang ý nghĩa có thể đứng tại nguyên anh sức chiến đấu đỉnh. Tống Dư An để ý nhất chính là cái kia 50 vạn điểm công lao, có thể giúp hắn thu hoạch đến đầy đủ lợi hại hóa thần công pháp. Bất quá tứ giai thượng phẩm linh khí, cũng đủ để câu lên hăng hái của hắn. Hắn lúc đầu cho rằng, tập linh ti khen thưởng tứ giai thượng phẩm linh khí sẽ là tùy ý một kiện hàng thông thường, có thể chính là một vị nào đó đại sư đào thải xuống tàn thứ phẩm. Bởi vậy cũng không có ôm lấy kỳ vọng quá lớn, dù sao có thể hoặc là một kiện bảo vật như vậy, liền đã rất làm cho người khác thỏa mãn. Lại không có nghĩ đến, tập linh ti thế mà còn cho hắn chọn lựa cơ hội. Tất nhiên có thể đủ chọn lựa, vậy liền mang ý nghĩa cái này tứ giai thượng phẩm linh khí, tuyệt không phải người kia không ai muốn đổ rác rưởi. Tập linh ti không phải giỏi người. Kiếm khí. Hắn sửng sốt một chút, rơi vào trầm tư. Tập linh ti có thể điều lấy được tin tức của hắn, biết hắn am hiểu nhất dùng chính là kiếm. Tập linh ti quản sự đề nghị rất phù hợp bình thường tu sĩ nhu cầu. Đối với một cái kiếm tu đến nói, thu hoạch đến một cái tứ giai thượng phẩm linh khí cấp bậc kiếm khí, đích thật là một cái lựa chọn rất tốt. Có thể Tống Dư An lại có chút không giống ý nghĩ. Hắn đã có một cái kim trúc huyền lôi kiếm. Kim trúc huyền lôi kiếm phẩm giai mặc dù không phải rất cao, chỉ có tứ giai hạ phẩm, nhưng cũng là thực sự linh khí, linh tính 10 phần đồng thời, bản thân chất liệu cũng rất ưu lương. Tạm thời đến nói, kim trúc huyền lôi kiếm đã đủ để thỏa mãn hắn bình thường sử dụng. Nếu thật là gặp gỡ không cách nào chiến thắng đối thủ, tứ giai hạ phẩm linh khí đổi thành tứ giai thượng phẩm linh khí cũng sẽ không có bao lớn trợ giúp. Đồng thời tương lai đánh đổi khá nhiều, còn có thể có cơ hội đem kim trúc huyền lôi kiếm tiến hành tăng lên. Vị đại nhân này vẫn là không muốn kiếm khí. Tống Dư An làm ra lựa chọn. Ồ, ta muốn một kiện thiếp thân giáp trụ, không biết có thể. Ngươi muốn phòng ngự pháp khí. Tập linh ti quản sự rõ ràng hơi kinh ngạc. Bất quá lập tức liền khôi phục bình thường, giáp trụ tự nhiên là có. Cũng tốt, giáp trụ liền giáp trụ đi. Ngươi chờ một chút. Không bao lâu, tập linh ti quản sự liền nâng một kiện gấp kỹ quần áo đi tới. Cái kia quần áo che lân giáp, từ xa nhìn lại sáng lấp lánh. Vâng, liền chỉ còn lại kiện này. Ngươi xem một chút, hài lòng không? Nếu như không phải vậy, cũng có thể thay ngươi trình báo đi lên. Bất quá tứ giai thượng phẩm linh khí luyện chế không dễ, như cần thay đổi, sợ là muốn nhiều trở tới mấy năm. Tống Dư An hai tay tiếp nhận y phục, cẩn thận dò xét một phen. Đây là một kiện nội giáp, có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, thiếp thân mặc. Dáng dấp tinh xảo, mười phần phù hợp hắn tâm ý bảo vật này tên là băng lân giáp lấy từ giao long lần phiến luyện chế mà thành, đủ để chống cự bất luận cái gì nguyên anh cảnh giới công kích. Tống Dư An nghe vậy hơi có chút sửng sở. Băng lân giáp, giao long lần phiến, cũng chính là nói, đại lương thật sự có long. Nếu là nhớ không lầm, Thanh Dương Tông cũng có một tôn giao long, vị kia thanh giao tiền bối chính là bảo vệ tông thần thú, nắm giữ hóa thần cấp bậc thực lực. Rất tốt rất tốt. Đại nhân, liền muốn cái này giáp. Tống Dư An có chút vui vẻ rời đi tập linh ti. Đại lương triều đình đối với tập linh ti, thật đúng là có cực kỳ đại lực hỗ trợ. Các hạng khen thưởng, không chỉ là phong phú, càng là vừa đúng. Bất kỳ tu sĩ nào, chỉ cần có thể hoàn thành mấy cái tứ giai treo thưởng, đều đủ để dựa vào triều đình khen thưởng, trở thành nguyên anh cấp độ không nhiều cao thủ. Đương nhiên, nói đi thì nói lại, có khả năng hoàn thành tứ giai treo thưởng tu sĩ, bản thân liền cần nắm giữ không tầm thường thực lực. Như vậy tốt tuần hoàn, đại lương tất nhiên đã bồi dưỡng được một nhóm lớn tâm tính, thực lực đều đạt tiêm nguyên anh cao thủ. Băng lân giáp thu hoạch, xem như là nửa cái niềm vui ngoài ý muốn. Nhiều một cái tứ giai thượng phẩm linh kiếm, chưa hẳn có khả năng tăng lên quá nhiều sức chiến đấu. có thể một kiện tứ giai thượng phẩm linh khí cấp bậc giáp trụ, vẫn là thiếp thân phòng ngự nội giáp, là đủ biên độ lớn tăng lên tự thân năng lực phòng ngự, tính an toàn bay vọt thức đề cao. Tống Dư An nắm giữ lấy rất nhiều thủ đoạn, không hề thiếu năng lực công kích. Đặc biệt là có Thọ Nguyên bí thuật bản thân, thực tế không có cách nào, cũng có thể lựa chọn tiêu đốt Thọ Nguyên. Dưới tình huống như vậy, năng lực phòng ngự liền thành nhược điểm. Đến ký tự thân phòng ngự thủ đoạn, phòng ngự pháp thuật cũng không tính nổi bật. Chỉ có một kiện tứ giai phòng ngự pháp khí, vẫn là vị hoàng tử kia điện hạ tặng cho một kiện tứ giai hạ phẩm bao cổ tay. Bao cổ tay tuy tốt, phòng ngự phạm vi lại hết sức có hạn. Bình thường chiến đấu còn có thể ứng đối, nếu là cùng tu sĩ cấp cao tác chiến, sẽ rất khó hộ đến chu toàn. Tống Dư An 10 phần để ý tự thân an toàn. Có cái này tứ giai thượng phẩm linh khí băng lân giáp phòng thân. Về sau cho dù là có tu sĩ đột thi ám chiêu, phát động đánh lén, cũng không đến mức sẽ trúng chiêu. Rời đi tập linh ti về sau, Tống Dư An không chút nào trì hoãn, trực tiếp đi cách nhau không xa ngự thủ ti tổng ti. 50 vạn điểm công lao tới tay, tăng thêm tại ngự thủ ti nhậm chức mấy năm này góp nhặt điểm công lao. Chiến công của hắn điểm đã đạt tới một cái vô cùng kết sủ chữ số. Tống Dư An có suy nghĩ qua, muốn hay không lập tức đem điểm công lao toàn bộ tiêu phí rơi. Hơn 50 vạn điểm công lao, bù đắp được 3 quyển hoàng trúc dưỡng khí công hóa thần như vậy công pháp, đã đủ để đổi đến một đạo rất không tệ công pháp. Như nổi hoa cách nặng chân kinh, hào quang bảo bình chân kinh cũng đều chỉ cần ước chừng 50 vạn 60 vạn điểm công lao. Có thể càng nghĩ về sau, hắn hay là không muốn chấp nhận. Chủ tu công pháp không thể tùy tiện thay đổi, sửa tu là cần trả giá to lớn đại giới. Dựa theo tính tình của hắn, dù cho nổi hoa cách nặng chân kinh, hào quang bảo bình chân kinh đã vô cùng không tầm thường, nhưng hắn vẫn là muốn đổi lấy lợi hại nhất tám mạch chân long quyết hoặc là thượng nguyên linh ngộ chân kinh đỉnh cấp như vậy công pháp. Dù sao không giống với tu sĩ khác, cuối cùng cả đời theo đuổi có thể chính là hóa thần, nhiều lắm là càng hơn nhất giai luyện hư. Tuổi thọ của hắn cơ hồ là vô cùng tận, nhất định phải cân nhắc sâu xa một chút. Chương 110, Tham Quân 2, chương 110, Tham Quân 2, đỉnh cấp công pháp sẽ cho tương lai vô số năm tu hành đều đánh tốt một cái cơ sở vững chắc. Bởi vậy, hắn vẫn là quyết định trước thả một chút, chờ bên trên vừa chờ, cũng không cần chờ quá lâu, lại đi hoàn thành một kiện tứ giai treo thưởng, nên cũng liền có thể tích lũy đủ 100 vạn điểm công lao. Cái này đến ngự thủ ti tổng ti, mục đích chỉ có một cái, tấn thăng quan chức. Không sai, đại lương quan chức chế độ hết sức đặc thù. Trừ triều đình điều hành, phân công bên ngoài, quan viên cũng có thể dựa vào tự thân điểm công lao, hướng triều đình tự chủ trình báo, yêu cầu tấn thăng quan chức. Đương nhiên, chỉ giới hạn ở tại cùng một ti bộ nội bộ tiến hành. Tống Dư An là không có tư cách tấn thăng đến mặt khác ti bộ. Có công nhất định thưởng, có tội tất phạt, điểm công lao là triều đình phát xuống một loại chứng minh. Bản thân liền đại biểu cho quan viên công tội. Chọn vẹn hơn 50 vạn điểm công lao, nếu là dựa vào tuần kiểm chức vụ chậm rãi góp nhặt lời nói, tối thiểu đến cần cù chăm chỉ hơn mấy chục năm, lại nửa đường không thể có bất kỳ hối đoái chi tiêu. Đông thành ti tuần kiểm Tống Dư An, phụ trách việc này là ngự thủ ti một vị quan viên. Đồng dạng mặc màu đỏ quan bảo, cấp bậc không thấp. Hắn tay trái nâng tài liệu, tay phải cầm ngự thủ ti pháp khí, cẩn thận thẩm tra Tống Dư An lý lịch. Nguyên anh tầng 2, tốc độ tu luyện ngược lại là không chậm. Tuần kiểm không có thất trách, Bình Lưu Sơn treo thưởng một chuyện được đại công. Không tệ, không tệ, là cái có thể tạo chi tài. Ngự thủ ti quản sự thưởng tức nói, có thể ngươi mặc cho tuần kiểm chức vụ, còn chưa tròn 10 năm, theo lý thuyết không đáp cho ngươi tấn thăng mới đúng. Tống Dư An nghe lời ấy, trong lòng hơi thích, tự nhiên biết đại biểu cho trong lời nói có hàm ý, bất quá ta ngự thủ ti chính là thiếu người thời khắc, cần ngươi dạng này nhân tài làm việc. Mà thôi, bản quan liền phá lệ để ngươi tấn thăng. Quản sự chiến đấu, đi đến sau lưng tài liệu trên kệ một trận tìm kiếm, Tây Thành ti hy sinh một vị giám sát, ngược lại là đúng lúc để ngươi bổ sung. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm ứng được cái gì, xoay người nhìn hướng chính mình chiếc ghế bên trên chẳng biết lúc nào nhiều một người, chính cầm lấy trên mặt bản Tống Dư An tài liệu. Hạ quan Mễ Anh lễ, gặp qua phó ti chủ đại nhân. Ngự thủ ti quản sự thả xuống trên tay tài liệu, rất cung kính tiến lên làm lễ. Phía dưới Tống Dư An thì là có chút nhận lấy kinh hãi, hắn căn bản không có nửa điểm cảm giác, không có phát giác được trong phòng lúc nào nhiều một người. Phó ti chủ, chẳng lẽ là chúng ta ngự thủ ti phó ti chủ? Xem ra lần này thật là đụng tới chân chính đại quan. Từ ngự thủ ti quản sự về thần thái đến xem, người này nhất định là cái khó lường đại nhân vật. Nhưng khi hắn dương mắt nhìn, hai tay chuẩn bị kỹ càng động tác, chuẩn bị tiến lên hành lễ thời điểm, lại bỗng nhiên sửng sốt. Người này khuôn mặt ôn hòa, mang theo vài phần tiểu ý nhìn hướng chính mình. Quen thuộc, quá quen thuộc, đây là một tấm vô cùng thuộc tính khuôn mặt. Đinh Cao Tuấn, hắn là Đinh Cao Tuấn. Tống Dư An tìm đập loạn. Người này rõ ràng chính là năm đó để bạt chính mình tiến vào ngự thủ ti phòng giữ đại nhân Đinh Cao Tuấn. Năm đó phòng giữ đại nhân, bất quá mới kinh lịch chỉ là thời gian mấy năm, bây giờ lại bị người gọi là phó thí chủ. Nếu biết rõ triều đình cao tầng có thể nhìn thẳng vào hoàng đế đại quan, liền bao gồm các ti bộ ti chủ. Mà phó ti chủ mỗi cái ti bộ chỉ có một vị. Cũng chính là nói, phó ti chủ cũng đã là trừ các bộ ti chủ bên ngoài tầng cao nhất quan biên. Bởi vậy có thể thấy được, vị này Đinh Cao Tuấn đại nhân thật là có chút đáng sợ. Có khả năng từ phòng giữ chức vụ, bò lên phó ti chủ vị trí, ít càng thêm ít. Hạ quan Tống Dư An, gặp qua phó ti chủ đại nhân. Hắn cũng không dám lãnh đạm, mau tới phía trước làm lễ, làm so bên cạnh ngự thủ ti quản sự còn muốn cung kính. Tống Dư An, ta nhớ kỹ ngươi. Đinh Cao Tuấn giống như cười mà không phải cười. Bản quan ngược lại là không có nhìn nhầm. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, ngươi đã đột phá nguyên anh tầng 2. Hắn điểm một cái trên bàn tài liệu, làm sao? Tuần kiểm chờ đủ rồi, muốn thay cái quan lớn hơn làm một chút. Tống Dư An nghe vậy lập tức đẩy người mồ hôi lạnh. Không có sự tình. Ti chủ đại nhân hiểu lầm. Hạ quan chỉ là nghĩ bình thường tấn thăng, cũng tốt vì ta ngự thủ ti làm nhiều một số chuyện. Hắn cảm thấy tựa hồ giải thích quá nhiều, cũng không có cái gì hiệu quả. Vì vậy nói bổ sung, không tấn thăng cũng giống như vậy. Hạ quan nguyện ý tiếp tục đảm nhiệm tuần kiểm vị trí, không cầu liều lĩnh. Ha ha ha. Người tiểu tử này. Đinh Cao Tuấn cười. Bản quan khi nào nói qua không cho phép ngươi tấn thăng? Tất nhiên công trạng và thành tích đầy đủ, tấn thăng là nên. Gạo cũ, cho hắn thay cái giám sát thiết bài. Là. Tống Dư An theo lời đưa lên lệnh bài của mình. Sau đó nhìn xem đưa tới bằng sắt lệnh bài, có chút hoảng hốt. Cái này liền từ tuần kiểm biến thành giám sát. Bát phẩm quan chức đến thất phẩm quan chức tấn thăng, vẹn vẹn chính là chuyện một câu nói. Tống Dư An, Tống giám sát. Thế nào, hài lòng sao? Hài lòng hài lòng. Tống Dư An lúc này đáp lại. Đa tạ đại nhân yêu mến. Đã như vậy, ngươi chuẩn bị làm sao cảm ơn? Đinh Cao Tuấn không theo lẽ thường đặt câu hỏi, để Tống Dư An lại lần nữa sửng sốt. Làm sao cảm ơn? Hạ quan nhất định hết lòng hết dạ. Tốt. Đinh Cao Tuấn đánh gãy Tống Dư An lời nói. Bản quan ít ngày nữa sẽ mang đội lên đường đi Bắc Cương hành quân, ngươi liền theo bản quan thân vệ cùng nhau đi tới. Lời tuy như vậy, nhưng hắn căn bản không có cho Tống Dư An cơ hội cự tuyệt. Tống Dư An tại chỗ trợn tròn mắt. Cái gì? Hành quân? Bắc Cương hành quân là cái quỷ gì? Hắn chỉ là đến tấn thăng quan chức, chỉ muốn tấn thăng đến giám sát về sau, có khả năng nhiều nhận lấy chút tiền lương, sớm ngày đổi lấy hóa thần công pháp. Tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay sẽ đến một màn như thế. Năm đó phòng giữ đại nhân thành cao cao tại thượng phó ty chủ. Vị này phó ty chủ muốn đi Bắc Cương dẫn đội hành quân, vậy mà còn tính toán đem chính mình mang lên. Tống Dư An khóc không ra nước mắt, âm thầm có chút hối hận, vì cái gì không có chế một ngày lại đến tổng ty. Có thể phó ty chủ đại nhân đã lên tiếng, tương đương với phát ra điều lệnh. Chính mình xem như hạ quan, căn bản không có tư cách cự tuyệt, nếu dám cự tuyệt, tỷ lệ lớn là bị tại chỗ đập chết hạ tràng. Vì vậy không quản trong lòng lại thế nào sóng to gió lớn, hắn vẫn là làm ra một bộ đại nghĩa lăng nhiên bộ dạng. Hạ quan hết sức vinh hạnh, nguyện vì đại nhân đi theo làm tùy tùng. Đinh Cao Tuấn cảm thấy có chút hình như, liếc mắt nhìn hắn. Tốt, đi xuống đi, tự sẽ có người báo cho ngươi vào quân sự thích hợp. Ngay sau đó đối một bên ngự thủ ti quản sự vẫy vây tay. Gạo cũ, đi đem người đều gọi tới a, sau 7 ngày lên đường. Tống Dư An có chút hoảng hốt, lui rời ngự thủ ti tổng ti. Mãi cho đến trở lại Đông Thành ti phòng nhỏ, đều có chút chưa có lấy lại tinh thần tới. Cũng không lâu lắm, liền có ngự thủ ti tu sĩ đưa tới cho hắn một phần bọc hành lý. Trong đó đã bao hàm một kiện bên ngoài xuyên áo giáp bạc, một phong điều lệnh, cùng với một khối ngọc giản, bên trong ghi chép lần này hành quân cụ thể thủ tục. Nguyên nhân gây ra vô cùng đơn giản, đại lương Bắc Cương cùng man tộc chiến đấu tiến vào gay cấn, xuất hiện đại lượng nhân viên bỏ sót. Xa nhà hoàng đích thân hạ lệnh, đại lương các bộ các phái cao thủ đi hướng Bắc Cương tiền tuyến tác chiến. Triều đình thế lớn, chạy là chạy không thoát, ta không có khả năng làm đạo binh. Không được, chiến trường vô tình, ta gia tăng một chút thủ đoạn bảo vệ. Chương 111, trọng điểm bồi dưỡng, 1, chương 111, trọng điểm bồi dưỡng, 1, Tống Dư An trước kia cân nhắc, rất kế hoạch rõ ràng. Ngự thủ ti giám sát tiền lương rất cao, ước chừng là tuần kiểm hơn gấp 10 lần. Nếu là tập linh ti còn có thể tìm tới giống Bình Lưu Sơn quỷ mắc đồng dạng thích hợp treo thưởng, đó là tốt nhất. Chỉ cần lại hoàn thành một cái độ khó cao treo thưởng, liền có thể tích lũy đủ điểm công lao. Treo thưởng như vậy là phi thường khó tìm. Dù sao tại không sử dụng thọ nguyên điều kiện tiên quyết, hắn là không có năng lực đi can thiệp đến những cái kia chân chính lợi hại nguyên anh hậu kỳ đỉnh chiến đấu. Bởi vậy, tấn thăng giám sát liền thành phải qua đường. Dựa vào giám sát lương đồng, nhiều góp nhặt mấy năm, cũng kém không nhiều liền có thể thỏa mãn hối đoái công pháp cần. Tuyệt đối không nghĩ tới, Đinh Cao Tuấn xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Tống Dư An trong lòng rất rõ ràng, vị này phó ty chủ đại nhân nên là thưởng thức chính mình. Từ phó ty chủ Đinh Cao Tuấn góc độ đến xem, có hay không đem một cái nho nhỏ nguyên anh tầng 2 đưa vào chính mình quân ngũ. Căn bản chính là không quan trọng, sẽ không ảnh hưởng bất cứ chuyện gì. Sở dĩ mang lên Tống Dư An, nhưng thật ra là đối hắn một loại thưởng thức. Ngự thủ ty giám sát lại hướng lên có thể chính là phòng giữ. Bình thường đến nói, thất phẩm giám sát quan vị chính là tu sĩ tầm thường mức cực hạn. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ, cuối cùng cả đời cũng không thể từ giám sát tấn thăng đến phòng giữ. Tấn thăng phòng giữ cần, cũng không bèn bèn là tu vi. Triều đình nhìn chúng chính là năng lực, là công trạng và thành tích, là lý lịch. Thiếu một thứ cũng không được. Đinh Cao Tuấn đem Tống Dư An đưa vào quân ngũ, đi Bắc Cương đi như thế một lần. Tự nhiên là có ý muốn bồi dưỡng Tống Dư An đem, đưa vào chính mình dòng chính. Nếu như có thể thuận lợi, bình an trở về. Như vậy công trạng và thành tích, lý lịch, liền toàn bộ đều có. Chỉ cần đến lúc đó tu vi đầy đủ, liền có thể một bước lên mây. Vô luận từ góc độ nào nhìn, Đinh đại nhân đều là hảo ý, có lẽ tại Đinh đại nhân xem ra, lần này Bắc Cương hành quân cũng không có quá lớn nguy hiểm. Có thể đối Tống Dư An tự thân đến nói, lại không cho là như vậy. Từ xưa chiến trường vô tình, một cái tu sĩ lực lượng, tại đại quân trước mặt không tính là cái gì. Hơi không chú ý, liền sẽ bị quân đội lực lượng khổng lồ cho nghiền nát. Tất nhiên tham quân đã thành hiện thực, không cách nào sửa đổi, vậy hắn đương nhiên phải đi làm một cái chuyện. Dựa theo bên trong ngọc giản mệnh lệnh, ngự thủ ti chi viện quân đội sẽ tại trong vòng 7 ngày lên đường xuất phát. Tại trong lúc này, Tống Dư An quyết định phải tốn chỉ riêng tiền tài của mình. Chiến loạn cùng nhau, trọng yếu nhất chính là cái gì? Tự nhiên là bảo mệnh là cần gấp nhất. Tống Dư An lại lần nữa đi tới Đông Thành Hương Hòa Thương Hội. Hương Hòa Thương Hội tại trong Hoàng Thành không tính là đứng đầu nhất thương hội, nhưng cũng có thể xếp tới tương đối hàng đầu, thanh danh hiển hách. Xem như Hương Hòa Thương Hội khách quý, Tống Dư An ngồi ngay thẳng. Phía dưới hơn 10 vị thị nữ, từng cái trên tay bưng khay ngọc, mỗi cái khay ngọc bên trong đều để khác biệt bảo vật. Cái này cái này, ta muốn lấy hết. Tiếp tục, đổi một nhóm. Hơn 10 vị tuổi trẻ thị nữ hạ thấp người rời sân, ngay sau đó một nhóm khác thị nữ đi vào. Đồng dạng bưng khay ngọc, để không giống bảo vật. Như vậy đãi ngộ như vậy, phóng nhãn toàn bộ Đông Thành, quả thật hiếm thấy. Điên cuồng mua sắm, dùng trọn vẹn nửa ngày thời gian. Tống Dư An đi thời điểm, đầu ngón tay nhiều một cái mới nhận chứa đủ. Lần này mua sắm, trọn vẹn tiêu hao gần 2 ức khối trung phẩm linh thạch, có thể nói khủng bố. Không chỉ sắc nguyên bản còn lại mấy ngàn vạn trung phẩm linh thạch, cậu thêm treo thưởng đoạt được 200 vạn trung phẩm linh thạch toàn bộ dùng xong. Còn đem tự thân sở hữu hạn chế bảo vật toàn bộ trao hàng, sau đó lại mới thêm một bộ phận mới thuốc linh thực, mới xem như bù đắp gần 2 ức trung phẩm linh thạch tiêu hao. Như vậy rộng lượng linh thạch tiêu hao, đối với bất luận một vị nào nguyên anh tu sĩ đến nói, đều là nặng nghề. Năm đó vì tranh đoạt kết anh chi bảo, thật nhiều nguyên anh gia tộc tranh nhau xuất thủ, xuất ra giá cả cũng bất quá hơn ức trung phẩm linh thạch. Nếu biết rõ đồng dạng tứ giai thượng phẩm pháp khí hoặc là tứ giai thượng phẩm pháp thuật, giá trị cũng sẽ không vượt qua 5,000 vạn trung phẩm linh thạch, tứ giai thượng phẩm linh khí mới sẽ đạt tới ước khối trung phẩm linh thạch. Chỉ có tứ giai cực phẩm bảo vật mới có thể đánh vỡ cực hạn. Đương nhiên, tứ giai cực phẩm bảo vật quá hiếm có, so ngũ giai pháp bảo còn ít ỏi hơn. Bình thường mà nói, đều là có tiền mà không mua được. Gần 2 ước trung phẩm linh thạch, đổi lấy bảo vật tự nhiên là vô cùng quý giá. Tu sĩ ở giữa chiến đấu, ở trên pháp khí rất khó kéo ra chênh lệch. Muốn dựa vào tài lực tạo thành nghiền ép, phương thức tốt nhất chính là chữ hàng cao giai phụ triện. Tống Dư An bản ý là đổi lấy một chút ngũ giai phụ triện, dạng này liền có thể nắm giữ bộ phận hóa thần cấp độ sức chiến đấu. 2 ước trung phẩm linh thạch, mua chút ngũ giai phụ triện, dư xài. Làm sao hắn không có tôn gia như thế cổ lão truyền thừa, không có năng lực dùng nguyên anh tu vi, đi cưỡng ép kích phát hóa thần cấp độ phụ triện. Vì vậy liền lùi lại mà cầu việc khác, đổi một chút tứ giai phụ triện. Tứ giai thượng phẩm phụ triện, chữ hàng chừng 100 tờ. Tứ giai trung phẩm phụ triện càng nhiều, vượt qua 500 tấm. Vũ hành từng cái thuộc tính phụ triện đầy đủ, đã có công kích loại phụ triện cũng có phòng ngự loại phụ triện. Bao gồm phụ trợ loại phụ triện, cũng chuẩn bị không ít. Năm đó Tôn Áo tên kia, bằng vào đại lượng cao giai phụ triện, cứ thế mà tại hóa thần cường giả thủ hạ trì hoãn thời gian hình ảnh, còn rõ mồn một trước mắt. Chỉ có tứ giai thượng phẩm phụ triện, còn chưa đủ bảo hiểm, Tống Dư An đem hắn sợ chết ổn tự quyết, phát huy đến cực hạn. Hai ước linh thạch bên trong, có một nửa đều là tiêu vào tứ giai cực phẩm phụ triện bên trên. Một tấm hỏa thuộc tính tứ giai cực phẩm phụ triện Vạn Hỏa Lưu Ly phủ. Một cái khác trương là phụ trợ loại tứ giai cực phẩm linh phủ Tiểu Tiên Vết Tích phủ. Thương Hỏa Thương Hội chỉ có, chữ hàng hai tấm tứ giai cực phẩm linh phủ đều bị hắn móc rỗng. Trên thực tế, Nguyên Anh tầng 2 tu vi, không những không cách nào sử dụng hóa thần cấp độ ngũ giai phụ triện, cũng không đủ để kích phát tứ giai cực phẩm phụ triện, thậm chí tứ giai thượng phẩm phụ triện đều có chút nguy hiểm. Lấy hắn tu vi, ngược lại là có thể vượt cấp sử dụng tứ giai trung phẩm phụ triện. Tống Dư An kế hoạch là đem tứ giai trung phẩm phụ triện xem như thông thường chiến đấu thủ đoạn. Tứ giai thượng phẩm cùng tứ giai cực phẩm thì là tại nhiên linh lực lượng mở ra về sau, cùng nhau sử dụng, xem như là đòn sát thủ. Linh phủ chữ hàng đầy đủ, linh đan tự nhiên cũng không có rơi xuống. Khôi phục loại tứ giai thượng phẩm linh đan chuẩn bị 10 bình. Chữa thương loại 5 bình, tăng thêm loại 5 bình. Tất cả đều là tứ giai thượng phẩm, Thương Hỏa Thương Hội trong thời gian ngắn điều không đến tứ giai cực phẩm đan dược. Tống Dư An cũng không cần tứ giai cực phẩm đan dược. Đan dược và phụ triện không giống, đối người sử dụng không có yêu cầu cao như vậy. Lấy hắn gấp 10 lần so với cùng giai tu sĩ rộng lượng linh lực dự trữ, sử dụng tứ giai thượng phẩm linh đan ngược lại là 10 phần phù hợp. Chương 111, trọng điểm bồi dưỡng 2, chương 111, trọng điểm bồi dưỡng 2, đến mức pháp khí nhà trực tiếp bị từ bỏ. Tống Dư An bây giờ đã có 3 kiện tứ giai pháp khí, toàn bộ đều là linh khí. Lại nhiều pháp khí, chính là vướng hữu, chân chính chiến đấu, chưa hẳn có khả năng phát huy được tác dụng. Như vậy chuẩn bị, đã coi như là 10 phần đầy đủ hết. Tống Dư An tự nhận là đã làm đến cực hạn. Có nhiều như vậy phụ triện đan dược bản thân, cho dù là gặp gỡ hóa thần cấp bậc đối thủ, cũng là có chạy trối chết năng lực. Nếu như thật gặp gỡ càng mạnh luyện hư cường giả, như vậy liền cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời, lại nhiều phụ triện cũng không có bất cứ tác dụng gì. Thời gian rất nhanh liền đi đến sau 7 ngày. Ngự thủ ti phía sau trên giáo trường, sắp hàng hơn bạn tu sĩ, thống nhất mặc chế tạo thiết giáp. Phóng tầm mắt nhìn tới, tu vi đều không thấp, thuần một sắc kim đan hậu kỳ, lại ít nhất đều là kim đan tầng 9, thậm chí là kim đan viên mãn. Có thể tại ngự thủ ti nhậm chức đồng dạng đến nói, cũng sẽ là kim đan hậu kỳ, những người này cũng coi là tuần kiểm bên trong nhân tài kiệt xuất. Phía sau còn có một đội mặc ngân giáp tu sĩ, tu vi thì đều là tại nguyên anh bên trên. Ngân giáp tu sĩ số lượng ước chừng 100 người, có chút có thể nhìn. Tống Dư An cũng không đứng hàng trong đó, mà là bị phó ti mang tại bên cạnh, cùng hai vị thân vệ đồng liệt. Giờ phút này hắn nhìn không chuyển mắt, cũng bị vì vạn quân tụ tập tình cảnh cảm thấy có chút rung động. Hơn bạn tên kim đan đỉnh phong tu sĩ, 100 vị nguyên anh cấp bậc cường giả. Như vậy chiến trận, chỉ cần phái ra một chi tiểu đội liền có thể tùy tiện nghiền nát toàn bộ Thanh Dương Tông. Đây vẫn chỉ là ngự thủ ti một cái ti bộ điều động bộ phận binh lực, cũng không phải là ngự thủ ti toàn bộ lực lượng. Cùng ngự thủ ti cùng cấp ti bộ, đại lương còn có 10 mấy cái. Những cái kia ti bộ chưa chắc sẽ có ngự thủ ti mạnh mẽ như vậy, nhưng cũng sẽ không yếu quá nhiều. Toàn bộ đại lương vương triều thực lực, nội tình, bởi vậy không phải bằng cái. Ý nghĩ của ta có phải là sai? Tống Dư An không khỏi bắt đầu để tay lên ngực tự hỏi. Ta một người lực lượng trung quy là đơn bạc. Nếu là có thể được đến ngự thủ ti trợ giúp, tìm tới Thanh Dương, giải quyết Mai Hoài Sinh, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Nếu như thật sự có thể thuyết phục ti chủ đại nhân, trợ giúp chính mình công sanh trở lại Dương, như vậy tất cả vấn đề đều sẽ không lại là vấn đề, giải quyết dễ dàng. Đáng tiếc, hiện tại đến xem vẫn còn có chút không thực tế. chưa hẳn không thể nào làm được. Trong mắt của hắn lóe tiểu khác tinh quang. Đợi đến từ Bắc Cương trở về, liền đi liên hệ Tôn Mập Mạp nhìn xem. Tôn gia thế lớn, nếu ta bỏ ra cái giá xứng đáng, có lẽ thật có thể thỉnh cầu bọn họ. Đại lương quân ngũ thực lực, đại đại kích thích Tống Dư An. Vì hắn cung cấp một đầu mới mạch suy nghĩ, cũng đem lúc trước rất nhiều ý nghĩ tỉnh lại. Về nhà, báo thủ, những này chưa hẳn đều cần dựa vào chính mình đơn thương độc mã đi hoàn thành. Thuận theo đại thế, mượn nhờ đại thế, có lẽ mới là cách làm chính xác nhất. Phó Ti Đinh Cao Tuấn xuất hiện, lần này hiện thân không tại mặc đại lương quân bảo, mà là khoác lên một thân áo giáp, ám kim sắc lộng lẫy áo giáp. Tướng quân áo giáp. Đinh Cao Tuấn đích thân nắm giữ ân soái, nhận đại lương tướng quân vị trí. Điểm binh xong xuôi, một vị thân vệ gọi ra một chiếc vô cùng to lớn phi thuyền. Nói là phi thuyền, chẳng bằng nói là chiến thuyền. Bình thường phi thuyền, tại làm sao lộng lẫy đều không thể chi tướng người bại. Chiếc này chiến thuyền đỉnh chót, treo lấy một thanh to lớn bảo kiếm, vô phong không có trôi. Mà thân tàu bốn phía, càng là có rất nhiều thuyền pháo, đứng ở trận pháp bên trong. Dạng này một chiếc chiến thuyền, sức chiến đấu cực mạnh. Ngự thủ ti vạn người quân sĩ, chỉ là mượn nhờ chiếc này chiến thuyền, liền có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Tống Dư An theo hai vị thân vệ, cùng nhau tiến vào chủ khoang. Vô luận là đại lương quân ngũ tu sĩ chỉnh thể tố chất cường hãn, vẫn là đại lương chiến thuyền uy mãnh, không hề nghi ngờ, đều cho hắn cực lớn an ủi. Đương nhiên, cũng nhiều mấy phần sầu lo. Lấy đại lương vương triều như vậy cường thịnh quốc lực, còn tại Bắc Cương bị thiệt lớn. Như vậy đối địch với đại lương Bắc Cương man tộc, đến cùng nên có rất mạnh đâu. Sớm tại rất nhiều năm trước, mới vừa tới đến đại lương, còn tại Cố Hải thành thời điểm, Tống Dư An liền nghe nói qua Bắc Cương man tộc danh hiệu. Khi đó, hai tộc chiến sự còn chưa tới như bây giờ gay cấn hoàn cảnh. Chỉ là nghe đồn Bắc Cương chiến sự căng thẳng, triều đình bắt đầu tại các châu thông báo lệnh động viên. Năm đó Cố rất Hải thành nhiều tu sĩ, đều rất tình nguyện đi tham quân, đều rất muốn đi Bắc Cương kiếm bộn chiến công, tài phú. Đinh Cao Tuấn ngay tại quan sát ngọc giản. Hai vị thân vệ theo thứ tự ngồi xuống. Đinh Cao Tuấn nhìn thoáng qua có chút câu nệ Tống Dư An, bận rộn bên trong tranh thủ thời gian dặn dò hai câu. Không cần giữ lễ tiết, ngồi đi. Lần này đi Bắc Cương ít thì 10 ngày, yên tâm đã tọa là được. Nói xong nghĩ đến cái gì, quăng ra một khối ngọc giản. Cái này là đại quân hợp kích trận pháp, ngươi lại cầm đi suy nghĩ một chút. Đến lúc đó nếu như thế cũng cần, ngươi liền đi cùng ngân giáp hợp trận. Nếu không, Đinh Cao Tuấn chỉ chính mình hai vị thân vệ. Ngươi liền đi theo hai người bọn họ bên cạnh, đủ để bảo vệ ngươi chu toàn. Lão Tôn, Lão Dương, Tống Dư An liền giao cho các ngươi, hoàn hảo không chút tổn hại đem hắn mang về. Phải là hai vị thân vệ đều đối Tống Dư An quăng tới thiện ý ánh mắt. Ở đây mấy người, bao gồm Tống Dư An đều rất rõ ràng Đinh Cao Tuấn lời ấy ý vị như thế nào. Đây là đã rõ ràng muốn trọng điểm bồi dưỡng Tống Dư An tướng, hắn xem như dòng chính đến bồi dưỡng. Tương lai nói không chừng lại là một vị thân vệ, hoặc là dứt khoát là người nối nghiệp. Tống Dư An gật đầu lấy lòng, tiếp nhận ngọc giản về sau, tại một bên bổ đoàn bên trên khoanh chân ngồi xuống. Đến đây, hắn bất an nội tâm mới cơ bản yên ổn, cũng đối Đinh Cao Tuấn biện pháp nội tâm cảm thấy cảm kích. Xem ra vị này Đinh đại nhân là thật muốn tài bồi chính mình, cũng không phải là mang theo chính mình đi mạo hiểm, đi chịu chết. Đinh Cao Tuấn thân vệ thực lực vô cùng mạnh, hắn không cách nào dùng thần thức lộ ra tu vi. Chỉ từ khí tức, uy áp cùng nhiều phương diện so sánh, không khó phát hiện hai vị thân vệ thực lực tuyệt đối là vượt qua nguyên anh cấp độ. Cũng chính là nói, một cái Tôn họ một cái họ Dương hai vị thân vệ đều là hóa thần cường giả. Đinh Cao Tuấn nói rõ muốn hai vị hóa thần bảo vệ tại hắn, không khác cho hắn làm một đạo tối cường hộ thân phủ. Tuy ý chiến trường tại làm sao gian nguy, an toàn nhất nhất định là hắn Tống Dư An. Lần này Bắc Cương chiến sự, an toàn trở về xác suất vẫn là rất lớn. Ngự thủ ti chiến thuyền đã lên không, xuyên qua trên hoàng thành trong không, không làm kinh động phía dưới bất tính. Đại lương các ti bộ đều là phái ra quân ngũ, nhưng cũng không phải là tề lực xuất phát, mà là chia ra nhiều đường, riêng phần mình chấp hành nhiệm vụ. Hoàng thành nằm ở đại lương trung nguyên địa khu trọng yếu nhất khu vực. Bắc Cương thì là tại đại lương rộng lớn cương vực tận cùng phía bắc. Từ hoàng thành xuất phát tiến về Bắc Cương, thậm chí so với đi đến Đông Hải còn xa hơn không ít. Ngự thủ ti chiến thuyền tốc độ cực nhanh, so với nguyên anh tu sĩ phi hành hết tốc lực, càng nhanh hơn mấy phần. Dù là như vậy, vẫn cứ cần 10 ngày trở lên mới có thể đến Bắc Cương, chỉ nhiều không ít. Tống Dư An cũng không có thật chỉ là đại khái xem trong tay ngọc giản, mà là tiêu hao 20 năm phạm nguyên, trực tiếp đem môn này hợp kích trận pháp cho trực tiếp nắm giữ. Đinh Cao Tuấn lời nói nguy cấp nhất tình huống chưa chắc sẽ xuất hiện, nhưng hắn nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Chiến thuyền trên bầu trời đại lương cực tốc lao vùng vụt, không có người có tâm tư đi thưởng thức dọc đường tú mỹ sơn hà. Ngày 12 phía sau, một tiếng nổ ầm ầm, bừng tỉnh trên chiến thuyền tất cả tu sĩ. Địch tập, nên chiến. Chương 112, dẫn Lan Giang, 1, chương 112, dẫn Lan Giang, 1, Bắc Cương đến. Nổ thật to chấn tỉnh trên chiến thuyền tất cả tu sĩ. Đại địa không ngừng rung động, các nơi thỉnh thoảng có lưu quang xuyên qua. Va chạm sinh ra tiếng bạo liệt không dứt bên hai. Đội tiên phong vai diễn đã chuyển đến, phát ra nên chiến báo động trước. Toàn thể tướng sĩ vào chỗ, lấy lôi hỏa pháo ngăn địch. Chủ tướng Đinh Cao Tuấn âm thanh truyền đến mỗi một vị tu sĩ trong hai. Hơn bạn thiết giáp tu sĩ, lấy tốc độ nhanh nhất tại tiến vào riêng phần mình vị trí. Từ giờ phút này bắt đầu, bọn họ đều là chân chính binh sĩ, thiết giáp binh sĩ. Mỗi vị thiết giáp binh sĩ vị trí bên trên đều có một môn pháo đài. Cái này pháo đài tên là Lôi Hỏa Pháo, có thể không ngừng bắn ra lôi hỏa song thuộc tính pháo kích. Các vị binh sĩ vào chỗ về sau, lập tức liền đối với phía dưới phát động tiến công. Chỉ thấy mỗi một bọn họ lôi hỏa pháo đài bốn phía đều có trận pháp linh văn lập lòe, đồng thời hấp thu tu sĩ linh lực cùng ngoại bộ khoang pháo bên hông tàu bên trong linh thạch linh khí. Trong lúc nhất thời, hỏa lực bay tán loạn, lôi hỏa vang khắp nơi. Tống Dư An thần thức sớm đã khuyết tán ra, nhìn thấy ngoại giới cảnh tượng. Trang diện phức tạp, làm hắn rung động không thôi. Cách đó không xa bờ suối chảy bên trên, hai chi đội ngũ đang tiến hành chiến đấu. Trong đó một phương thân mặc thiết giáp, xem xét chính là đại lương binh sĩ. Một phương khác thì là thân không có sợi vải, thân hình cao lớn khôi ngô, từng cái bắp thịt cuộn cuộn, hình thể so ra mà vượt ba cái đại lương binh sĩ. Xét theo một chút nhìn như vô cùng giản dị vũ khí, đang cùng đại lương thiết giáp binh sĩ tác chiến. Chợt nhìn, toàn bộ tựa như là phó vũ trang đại lương binh sĩ đang ước hiếp tay không tấc sắt bình dân đồng dạng. Có thể kỳ thật, chính là những này thân không có sợi vải chẳng hán, cũng chính là man tộc người. Dựa vào giản dị vũ khí, dựa vào thân thể máu thịt, đánh đến đại lương binh sĩ liên tục bại lui. Đại lương binh sĩ sử dụng ra đủ loại pháp thuật, các loại phụ triện, tuyệt đại bộ phận đều không có hiệu quả. Những cái kia đã thành hình pháp thuật, đánh vào man tộc thân thể thân bên trên về sau, vậy mà cực kỳ quỷ dị tiêu tán, mẫn diệt. Man tộc máu người thịt thân thể, tựa hồ tồn tại một loại nào đó đặc tính. Tựa như là một kiện thiên nhiên phòng ngự pháp khí, có thể ngăn cản nhiều loại pháp thuật. Chỉ có một số nhỏ đặc thù pháp thuật, có thể đối nó tạo thành tổn thương. Đầy trời bay tán loạn pháp thuật, chính là đại lương tu sĩ công kích sinh ra dư âm. Dòng sông một bên thiết giáp binh sĩ đội ngũ, ước chừng có 2.000 người chúng. Lại ngay tại đối diện mấy trăm người man tộc đội ngũ tiến công phía dưới, liên tục bại lui, không ngừng mà rút lui. Một cái man tộc cử hán, thường thường cần 3 cái 5 cái thậm chí nhiều hơn nhân tộc thiết giáp binh sĩ mới có thể chống lại. Cách đó không xa sườn núi bên trên, cũng là mấy trăm man tộc. Những này man tộc hình thể so với chân núi những cái kia, chỉ mạnh không yếu, từng cái thân cường tráng giống như ưu, huyết khí ngập trời. Những này man tộc vậy mà cầm một chút đặc thù vũ khí, đối trên trời ngự thủ ti chiến thuyền, dẫn đầu phát động tiến công. Làm người ta chú ý nhất, chính là trong tay bọn họ từng trương đại cung. Những cái kia đại cung đã không thể dùng lớn đến hình dung, từ không lưng đến dây cung rồi đến mũi tên đều vô cùng to lớn, quả thực liền có thể so với đại lương công thành nọ tiễn. Đại cung kéo thẳng đầy tháng, từng đạo mũi tên tùy tiện bạch phá bầu trời. Tống Dư An mắt sáng như đuốc, những này mũi tên liền xem như bản thân hắn đi ra, cũng chưa chắc có thể tùy tiện đo lấy. Cũng chính là nói, những này man tộc bắn ra cung tiễn, từng cái có thể so với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ công kích. Đây chính là man tộc sao? Quả nhiên không giống bình thường. Lúc đến nơi khác, hắn mới rốt cục lý giải vì cái gì man tộc sẽ trở thành sánh vai yêu ma quỷ quái một cái khắc họa lớn trong lòng. Bọn gia hỏa này căn bản chính là quái vật, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng là đủ sánh vai yêu thú. Thật muốn để nguyên anh tu sĩ cùng man tộc cận thân tác chiến, chỉ sợ một cái đối mặt liền sẽ bị đả thương, thậm chí là tại chỗ diệt sát. Đương nhiên, nhân tộc lực lượng cũng không hề yếu. Ngự thủ ti chiến thuyền được đến hiển uy cơ hội, hơn bạn thiết giáp binh sĩ vào chỗ, hơn bạn cửa lôi hỏa pháo ngắm chuẩn phía dưới man tộc tiến hành một vòng tề sạc. Trong lúc nhất thời, lôi hỏa chi quang trở thành trên đỉnh núi tuyệt đối nhân vật chính. Lôi hỏa pháo uy năng rất đủ, mặc dù người điều khiển đều chỉ là kim đan tu vi binh sĩ, nhưng tại trận pháp phụ trợ thêm lôi hỏa pháo bản thân ra chỉ bên dưới, uy năng vượt xa kim đan cực hạn. Tống Dư An thô sơ giản lược phán đoán, những này lôi hỏa pháo mỗi một lần công kích đều cùng mình không sử dụng kiếm khí dưới tình huống thông thường công kích không kém bao nhiêu. Đây đã là một loại tương đối không tầm thường công kích. Tống Dư An tự nhận là chính mình vẫn là có mấy phần thực lực, cho dù là không sử dụng các loại tăng phúc thủ đoạn, cũng có thể phát huy ra càng cao một tầng, cũng chính là nguyên anh tầng 3 tả hữu năng lực công kích. Mà giống như vậy lôi hỏa pháo, trên chiến thuyền có trọn vẹn bạc cửa, một vòng tề xạ bên dưới, cả ngọn núi đều gần như bị san bằng. Không phải chứ? Tống Dư An mở to hai mắt nhìn, cái này đều không chết. Đây chính là hơn vạn đạo nguyên anh tầng 3 trình độ công kích a, mà lại là tề xạ. Hắn cảm thấy chính mình nếu là xem như mục tiêu, tại chỗ liền bị đánh cho ngay cả cặn cũng không còn. Không đúng, chớ nói hắn Tống Dư An một cái nho nhỏ nguyên anh tiền kỳ, chính là hóa thần tu sĩ ở đây, chỉ sợ cũng phải tạm thời tránh né mũi nhọn, không thể ngăn kháng. Nhưng chính là dưới kinh người như vậy cường đại công kích, quần quần khói đặc cùng bay lên đầy trời bụi đất giao hội cùng một chỗ, vẫn cứ có không ít cao lớn cường tráng thân ảnh từ trong chui ra. Man tộc chống được, vậy mà từ dạng này công kích bên trong sống tiếp được. Mặc dù không phải tất cả man tộc đều phải lấy may mắn thoát khỏi, nhưng mấy trăm man tộc cuối cùng trốn ra được thân ảnh cũng vẫn cứ vượt qua trăm mấy. Man tộc khủng bố như vậy, vô luận là năng lực phòng ngự vẫn là sinh tồn năng lực đều kéo đến cực hạn. Ngự thủ ti trên chiến thuyền lôi hỏa pháo trải qua ngắn ngủi tụ lực, lại lần nữa bắt đầu bốc lên ánh lửa. Vòng thứ nhì lôi hỏa pháo tề sạc theo nhau mà tới. Có thể là lần này man tộc sớm đã có chuẩn bị, vậy mà lấy ra không ít vũ khí phòng ngự. Đó là một loại cực kỳ đặc thù tấm thuẫn, giống như là tảng đá lại giống là kim loại, càng giống là một loại nào đó cự thú xương. Loại này tấm thuẫn có thể tùy tiện chống được một cái lôi hỏa pháo công kích. Bất quá man tộc cũng không phải toàn cơ bắp, mắt nhìn đại lương tới Việt quân, người đông thế mạnh trang bị ưu việt, vội vàng mang theo còn sót lại thuộc cấp, thần tốc rút lui. Man tộc người một cái nhảy vọt chính là vài dặm thậm chí là mấy chục dặm. Mấy cái thời gian lập lòe, liền thần tốc rút lui, biến mất trên chiến trường. Một trang cỡ nhỏ tao ngộ chiến đấu, cứ như vậy kết thúc, tới cũng nhanh đi đến càng nhanh. Ngự thủ ti chiến thuyền rơi xuống đất. Phó ti chủ Đinh Cao Tuấn, hoặc là nói hiện tại tướng quân Đinh Cao Tuấn, đích thân lộ diện. Phía dưới những này quân sĩ, chính là đại lương đóng giữ Bắc quân thứ tam thập nhị sư binh sĩ. Chương 112, dẫn Lan Giang 2, chương 112, dẫn Lan Giang 2, phục mệnh tiến về ở Thanh Hà, cũng chính là hiện tại vị trí chỗ ở thi hành mệnh lệnh. Không ngờ gặp phải man tộc người mai phục, kém chút liền gây ra rủi ro. Ngự thủ ti quân đội đến xem như là 10 phần trùng hợp, nếu như không phải vậy hôm nay tam thập nhị sư sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt. Bản tướng ngự thủ ti Đinh Cao Tuấn. Theo đại lương luật pháp, thời chiến đi đặc biệt sự tình, các ngươi tướng sĩ lập tức lên đưa về ta ngự thủ ti quân ngũ, cùng nhau hợp tác tác chiến. Đinh Cao Tuấn sau khi tự hỏi làm ra quyết định, quả quyết chỉ huy. Rất đơn giản, đặc biệt thời kỳ đi đặc biệt sự tình, tam thập nhị sư toàn bộ đưa về ngự thủ ti điều động. Tam thập nhị sư dẫn đầu sĩ quan rõ ràng do dự một chút, thế nhưng lập tức liền phản ứng sửa đổi đến tiến lên hành lễ. Tam thập nhị sư thương vong 10 phần thảm trọng, còn lại binh sĩ không đến 2000, lĩnh quân thiên tướng càng là chết tại man tộc chi thủ, chết trận giữa trường. Hiện tại trường hợp này đối với tam thập nhị sư còn sót lại tướng sĩ đến nói, là phi thường bất lợi. Một khi gặp lại bất luận cái gì man tộc địch nhân, cũng có thể ủ thành đại họa. Đưa về ngự thủ ti quân ngũ, hợp tình hợp lý, thậm chí xem như là ngự thủ ti một loại chiếu cố. Thuộc hạ tuân mệnh. Lên thuyền a, toàn thể tướng sĩ lên thuyền chữa thương. Phải. Ở Thanh Hà tao nội chiến, xem như là một lần ngoài ý muốn, cũng không biết đây coi là không tính là một chuyện tốt. Ngự thủ ti quân ngũ đem tam thập nhị sư còn sót lại thuộc cấp hợp nhất về sau, quy mô được đến tăng lên, đạt tới gần 12000 người chúng, nguyên anh cấp bậc ngân giáp tu sĩ gia tăng đến 120 chúng. Tam thập nhị sư dư bộ cũng đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, giỏi về tác chiến binh sĩ. Một khi hợp nhất về sau, lập tức liền có thể dung nhập vào ngự thủ ti quân ngũ bên trong, tạo thành hữu hiệu sức chiến đấu. Ngự thủ ti theo quân mang theo vô cùng lợi hại thời thuốc, tại tu tiên giả các loại thần kỳ thủ đoạn bên dưới, thủ thương thương binh rất nhanh liền được đến trình độ lớn nhất cứu chữa, tuyệt đại bộ phận đều có thể trong khoảng thời gian ngắn hồi phục thực lực. Ở Thanh Hà chỗ Bắc Cương, là tại Đại Lương Cương vực phạm vi giới hạn bên trong. Kỳ thật vừa rồi trận chiến đấu này là man tộc vượt biên đoạt cương chi chiến. Tam thập nhị sư nguyên bản nhiệm vụ chính là trông coi bên dưới ở Thanh Hà, đánh lui man tộc thu hồi mất đất. Hiện tại mặc dù được đến ngự thủ ti viện trợ, có thể may mắn còn sống sót, thế nhưng quân phòng thủ nhiệm vụ lại vẫn cứ xem như là thất bại. Ngự thủ ti chiến thuyền không có tại chỗ lưu lại quá lâu, thu nạp binh sĩ về sau, tại chỗ tu chỉnh nửa canh giờ, liền là khắc lên đường. Đại Lương các ti bộ phái ra quân ngũ, riêng phần mình đều nhận xài nhà hoàng thân lệnh, cần tiến về khác biệt địa khu. So với tam thập nhị sư cần trông coi bên dưới chỗ này ở Thanh Hà, tất nhiên vẫn là ngự thủ ti nhiệm vụ càng trọng yếu hơn, cũng càng thêm khẩn cấp một chút. Chiến thuyền lên không, tiếp tục hướng bắc lệ phương đông hướng chạy. Tống Dư An là vì số không nhiều không có tham dự chiến đấu tu sĩ, hắn cùng tướng quân Đinh Cao Tuấn cùng với hai tên thân vệ cùng nhau tại chiến thuyền đỉnh chót chủ khoan quan sát. Đây cũng là Tống Dư An cho đến tận này lần thứ nhất tự mình tham dự vào tu sĩ chiến tranh bên trong. Ngày trước vô luận là tu sĩ ở giữa tranh đấu, Đông Hải bên trên săn yêu, cùng với năm đó Thanh Dương toàn bộ vực động viên đối yêu thú phát động phản kích, đều không thể cùng giờ phút này đánh đồng. Man tộc người hùng tráng thể phách, kiên cố năng lực phòng ngự, dĩ nhiên làm cho người kinh hãi. Đại Lương chiến tranh thuyền lớn bên trên, hơn bạn tu sĩ lôi hỏa pháo cùng băng lên, càng làm cho nhân tâm phi hoa mắt. Phải biết, ngự thủ ti cái này chi quân ngũ, còn bèn bèn chỉ là một chi viện quân. Chẳng qua là Đại Lương quân đội một cái tạo thành bộ phận. Chân chính Đại Lương quân đội, còn muốn càng thêm lớn mạnh nhiều lắm. Trông coi một bên tam quân tăng thêm hoàng thành cấm quân, quy mô của nó vượt xa khỏi tưởng tượng. Ở Thanh Hà trước thời hạn tao nội chiến, cũng coi là đem ngự thủ ti các tướng sĩ trước thời hạn tỉnh lại, chuẩn bị kỹ càng. Ước chừng nửa ngày sau, chỗ cần đến liền đến. Nơi đây nằm ở Bắc Cương đỉnh cao nhất biên giới, tên gọi sông Nộ Lan. Sông Nộ Lan bao la hùng vĩ vô cùng, không biết mấy vạn vạn dặm, vượt ngang đổ vật ngăn trở nam bắc hai bên bờ. Bờ nam là Đại Lương cương vực, mà qua sông Nộ Lan, thay đổi chính là man tộc thổ địa. Bờ bên kia thổ địa tú mỹ, cổ thụ che trời linh thực bộc phát, không thể so với Đại Lương Bắc Cương địa khu yếu, thậm chí còn muốn càng thêm phì nhiêu, xanh tươi một chút. Đại Lương lịch đại tiên hoàng bên trong, từng có không chỉ một vị đưa ra đồng thời áp dụng qua kế hoạch, muốn vượt qua sông Nộ Lan, đi đến bờ bên kia, loại trừ man tộc chinh phục càng thêm rộng lớn cương vực. Chỉ tiếp từ đầu đến cuối không thể như nguyện, thậm chí những năm gần đây man tộc dần dần phát triển lớn mạnh về sau, ngược lại có bị ngược lại ăn mòn dấu hiệu. Vừa đến, là vì sông Nộ Lan quá mức bao la hùng vĩ, hai bên bờ cách xa nhau quá xa. Sông Nộ Lan sở dĩ được đến xưng hô như thế, khái là vì cái này sông lâu dài sóng lớn giật tuân, chạy xiết dị thường, cực độ nguy hiểm. Đại Lương binh sĩ vượt sông tác chiến, rất dễ dàng liền sẽ bị sông Nộ Lan sóng to gió lớn liên lụy. Bình thường thiết giáp binh sĩ, tu vi sẽ không vượt qua nguyên anh kỳ. Kim đan tu sĩ lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp tùy tiện vượt qua sông Nộ Lan, mà chỉ dựa vào nguyên anh bên trên ngân giáp, cũng là không cách nào tạo thành đại quy mô sức chiến đấu. Trái lại ma tộc, bởi vì nhục thân cường hãn, đủ để không nhìn tuyệt đại đa số sông Nộ Lan mãnh liệt dị tượng. Cho nên cứ kéo dài tình huống như thế, song phương xoay quanh tại trường giang hai bên bờ chiến đấu, man tộc chiếm hết ưu thế. Vào giờ phút này, sông Nộ Lan bên trên vẫn có chiến đấu. Bờ sông xếp đầy thiết giáp binh sĩ, càng có ngân giáp lên không, cùng man nhân dốc sức chiến đấu. Giữa không trung, kinh lôi cùng tiếng nổ không dứt bên hai. Ngự thủ ti chiến thuyền liên liên tại lớn nhất một chỗ quân doanh rơi xuống. Ngự thủ ti quân ngũ có thứ tự ra khoang, ngay tại chỗ đóng quân chờ mệnh lệnh. Đinh lão đệ, ngươi cuối cùng là đến rồi. Một vị đồng dạng thân mặc ám kim sắc áo giáp tướng lĩnh, trên mặt vẻ vui mừng, tiến lên đón. Vô vô Đinh Cao Tuấn áo giáp giáp vai, rất là hưng phấn, từ Dương tướng quân thụ thương về sau, man nhân ngày ngày ước hiếp quân ta không tướng. Chúng ta huynh đệ những ngày này nhận hết quất đủ. Hiện tại tốt, có các ngươi ngự thủ ti cao thủ chi viện, nhất định có thể cho bọn họ còn lấy nhan sắc. Đinh Cao Tuấn khẽ mỉm cười vung tay lên, đó là tự nhiên. Bệ hạ sớm biết Dương tướng quân bị thương, trước khi đi đặc lệnh Đinh Mỗ mang đến sinh tức đan để cho Trần tướng quân sớm ngày khôi phục. Phản kích chi chiến không thể qua loa, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Đi thôi, đi vào nói tỉ mỉ. Đi. Hai người đủ bước tới quân doanh đại trướng đi đến. Tống Dư An theo hai vị thân vệ thủ hộ tại đại trướng bên ngoài, không có đi vào. Hai vị thân vệ theo là hóa thần tu vi, nhưng cũng không đảm nhiệm được chức, bởi vậy mặc áo giáp cũng là ngân giáp. Chẳng qua là ở đầu vai, cánh tay, cùng với đầu giáp mấy chỗ thêu văn bên trên, cùng bình thường ngân giáp hơi có khác nhau, càng thêm tinh xảo một chút. Nếu là không chú ý tra xét rõ ràng tu vi lời nói, sợ rằng người khác nhất định muốn cho rằng Tống Dư An cũng là đinh tướng quân một trong các thân vệ. Thời khắc này Tống Dư An ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua nơi xa, đã là có chút ngây dại, cả người có chút choáng váng. Hành tẩu thế gian như năm, hắn tự nhận cũng kinh lịch rất nhiều, kiến thức rất nhiều cảnh tượng hoành tráng. Có thể cho tới bây giờ mới rốt cục minh bạch cái gì gọi là rung động. Phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Tống Dư An không thể không nhớ tới câu thơ như vậy. Trước mắt Trường Giang làm sao dừng 3000 thước, chỉ là cái kia thỉnh thoảng chấn động lên sóng lớn, liền có mấy vạn trượng cao. Mỗi một lần sóng lớn vỗ bờ, đều đủ để đem bất luận cái gì nguyên anh phía dưới tu sĩ tại chỗ đập chết. Chương 113, Man Vương, 1, chương 113, Man Vương, 1, man tộc cùng nhân tộc cách sông nhìn nhau. Toàn bộ Đại Lương Bắc Cương đường biên giới cực kỳ dài, bị sông Nộ Lan cách nhau, dọc theo bờ sông chí ít có hơn ngàn vạn dặm. Đương nhiên, trong đó nhận đến man tộc uy hiếp cũng không nhiều. Bắc Cương tại bờ sông thiết lập phòng thủ cứ điểm, ước chừng có 30 chỗ. Mỗi một chỗ đều có đại lượng đại lương tu sĩ đóng giữ. Ngự thủ ti chỗ đến, chính là trong đó một chỗ cứ điểm, lại là lớn nhất một chỗ cứ điểm. Man tộc đánh nhiều thắng nhiều, những ngày gần đây càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, không ngừng mà tới gần. Nơi đây sông Nộ Lan chủ cứ điểm đã bị bội vã rút lui 3 lần, không thể tiếp tục rút lui, không có càng nhiều đường lui. Lại sau này, không đến khoảng 100 vạn dặm, chính là Bắc Cương đại thành đệ nhất Lâm Đông thành. Năm đó trong hoàng thành quân anh bảng khôi thủ tranh, một trong các nhân vật chính Dương Sản chính là Mùa Đông Vương nhất mạch dòng chính truyền nhân. Tống Dư An đối với cái này có hiểu biết, khó tránh khỏi có chút lo lắng. Lâm Đông thành khoảng cách sông Nộ Lan phòng tuyến, thực sự là quá gần. Khoảng 100 vạn dặm nhìn như xa xôi, trên thực tế đối với tu sĩ cấp cao, đối với man tộc những cái kia man tử đến nói, bất quá khoảnh khắc mà tới. Tục truyền Lâm Đông thành thiết lập dự tính ban đầu, chính là vì thành lập một đạo kiên cố nhất phòng tuyến, chống cự man tộc chống cự ngoại tộc xâm lấn. Có thể hiện nay đã đi qua không biết bao nhiêu năm tháng. Năm đó người người giai binh, toàn viên lên đến chiến trường Lâm Đông thành đã sớm không tồn tại. Hướng phía trước mấy ngàn năm, là man tộc nhất an phận một quãng thời gian. Lâm Đông thành Mùa Đông Vương nhất mạch không có quên huyết lệ dạy dỗ, thủ thành tướng sĩ cũng một mực bảo trì thao luyện. Có thể nội thành tu sĩ lại sớm đã không có lúc trước cái kia phần nhiệt huyết cùng đấu trí. Dù sao đã đi qua quá lâu, lâu đến Lâm Đông thành bách tính, tu sĩ, tại mấy ngàn năm thời gian cái này bên trong, sớm đã sinh sôi thay đổi một đời lại một đời. Những năm trước đây, Bắc Cương Lâm Đông thành một lần đã từng trở thành hoàng thành những cái kia thế gia quý tộc thích nhất dưỡng tâm thánh địa. Man tộc lần này tới thế rào rạng, rất có không phá Mùa Đông không bỏ qua tình thế. Toàn bộ Bắc Cương đều lâm vào trạng thái chiến tranh, hoàng thành các phương phát tới viện quân. Ngự thủ ti xem như đại lương bài trừ bên ngoài an bên trong đại biểu, thực lực đặt ở các ti bộ bên trong, cũng đều là chí ít có thể danh liệt tam giáp. Lần này giao cho ngự thủ ti nhiệm vụ cũng là khó khăn nhất. Sông Nộ Lan chủ cứ điểm bị ép 3 lần rút lui di chuyển về sau, đã đến không thể lui được nữa tình trạng. Nếu như lại lần nữa rút lui, cái kia sông Nộ Lan phòng tuyến khoảng cách Lâm Đông thành liền thật quá gần. Một khi thất thủ, rất có thể tạo thành không cách nào vãn hồi tổn thất to lớn. Đóng giữ nơi đây quân đội từng không chỉ một lần phát động phản công, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Không có cách, man tộc càng đánh càng hăng, nhân tộc tự nhiên chính là càng bại càng yếu, căn bản không có thở dốc công phu. Đây cũng chính là vì cái gì, vị kia Bắc Cương tướng lĩnh tại nhìn thấy ngự thủ ti quân ngũ đến về sau, sẽ như vậy hưng phấn nguyên nhân căn bản. Triều đình tới viện quân, liền mang ý nghĩa áp lực chợt giảm. Quân Bắc Cương đội liền có thể được đến cơ hội thở dốc. Càng quan trọng hơn là, đến chính là ngự thủ ti, không phải mặt khác ti bộ. Ngự thủ ti uy danh, tại toàn bộ Đại Lương đều là không ai không biết không người không hay. Người bình thường cũng không có tư cách tiến vào ngự thủ ti, cho dù là yếu nhất ngự thủ ti giám sát, đều không phải phạm tục hạng người. Bất luận một vị nào ngự thủ ti quan viên đi ra ngoài, đều là chiến lược kiệt xuất tinh anh tu sĩ. Lại nhìn xem lần này đi theo chiến thuyền xuất trình, những này ngự thủ ti thiết giáp binh sĩ, đồng dạng từng cái không tầm thường. Đại Lương nội quy quân đội rất phức tạp, các quân đều có không giống nhau biên chế, nhưng tổng đến xem, nhưng là tương đối thống nhất. Dựa theo binh sĩ thực lực, chia làm đồng binh giáp, thiết giáp binh, cùng với ngân giáp binh. Cho dù là yếu nhất đồng binh giáp, cũng ít nhất cần trúc cơ trung kỳ tu vi mới có tư cách bị nhập ngũ. Thiết giáp binh chiêu mộ tiêu chuẩn thì là kim đan trung kỳ, mà ngự thủ ti quân ngũ bên trong, tu vi thấp nhất đều ít nhất là kim đan tầm 9, liền kim đan viên mãn đều có không ít. So sánh mặt khác ti bộ quân ngũ, cùng với Bắc Cương trấn thủ biên cương quân đội. Đội hình như vậy thực lực, quả thực chính là không lưu tình chút nào nghiền ép. Kim đan viên mãn cùng bình thường kim đan trung kỳ, giữa hai bên chênh lệch lại có bao nhiêu lớn, tất cả mọi người rất rõ ràng. Không chút nào khoa trương nói, một cái kim đan viên mãn có thể tùy tiện diệt sát 10 vị kim đan trung kỳ. Đây quả thực là thiết giáp binh sĩ bên trong tinh nhuệ chi sư. Hơn bạn tên ngự thủ ti tinh nhuệ tạo thành quân ngũ, thực lực có thể nghĩ. Càng đừng đề cập trừ cái đó ra, còn có một đội trăm người ngân giáp binh. Ngự thủ ti nguyên anh tu sĩ, thực lực cũng đều là cường hãn vô cùng, có thể nói là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Có như thế một chi vương bài quân ngũ trước đến chi viện, tự nhiên cho quân Bắc Cương vô hạn lòng tin. Cũng không lâu lắm, Đinh Cao Tuấn liền cùng Bắc Cương tướng lĩnh cùng nhau đi ra đại trướng. Quyết nghị đã định, tướng quân khiến trong khoảnh khắc liền truyền đến trong thai mỗi người. Đại quân xuất phát, bắt đầu phản kích. Ngự thủ ti tinh nhuệ đem xem như chủ lực, quân Bắc Cương phụ trợ, bắt đầu đối man tộc phát động phản công. Lần này phản kích chiến mục tiêu vô cùng đơn giản rõ ràng, đoạt lại mất đất, một lần nữa chiếm lĩnh sông Nộ Lan ven bờ trú điểm. Chiếm lĩnh tối ưu địa thế, mới có hy vọng đem tất cả man tộc bức lui, thậm chí là một lần nữa đánh về sông Nộ Lan bờ bên kia. Tại cứ điểm phía trước hai tộc hôn chiến, liền không thích hợp vận dụng chiến thuyền đại sát khí như vậy. Nếu không rất dễ dàng liền sẽ ngộ thương đến nhân tộc phe mình tu sĩ, ma tộc có thể gánh vác được lôi hỏa pháo bên đánh, nhân tộc cũng không có phần này thể phách. Ngự thủ ti tướng sĩ đều xuất hiện, tổng cộng 12.000 người quân ngũ, chia 10 chi đội ngũ. Mỗi chi phân đội có hơn 1.000 thiết giáp binh, từ 10 vị nguyên anh kỳ ngân giáp dẫn đội. Riêng phần mình mục tiêu rõ ràng, đón phía trước đang không ngừng song phương giao chiến, đại quân xuất phát. Giữa không trung song phương giao chiến, đều cảm nhận được tu sĩ nhân tộc tới gần. Dưới đinh cao tuấn chỉ huy, ngự thủ ti phản kích giống như thế sét đánh lôi đỉnh, vô cùng mau lẹ. Căn bản không có cho man tộc phản ứng cơ hội thoát đi, hơn bạn người đại quân, lập tức liền đem man tộc vây quanh ở bên trong. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Ngự thủ ti thiết giáp binh, không có trải qua quân Bắc Cương vô số chiến đấu. Nhưng cường tuyệt kim đan đỉnh phong tu vi, giao cho bọn họ lực chiến đấu mạnh hơn. Dưới hơn trăm nguyên anh ngân giáp dẫn đầu công kích, man tộc chiến trận lập tức bị tách ra. Mấy ngàn man tộc cường tráng cự hãn, bị ngự thủ ti binh sĩ tách ra, chia cắt ra tới. Cự hãn đang gào thét, đại địa tại rung động. Vô số pháp thuật hội tụ thành dòng lũ, điên cuồng đánh về phía man tộc. Chiến tranh chân chính bắt đầu. Tống Dư An đứng ở phía sau, đứng ở tướng quân trước trướng, bình yên mắt thấy cái này đại chiến mở ra. Chương 113, Man Vương 2, chương 113, Man Vương 2, pháp thuật dòng lũ bộc phát, làm cho sông Nộ Lan nửa trước góc trời đều bị phủ lên trong suốt. Gần như mỗi thời mỗi khắc đều có thể nhìn thấy man tộc bị thương, bại lui. Cho ta một chi quân đội như vậy, đừng nói cái gì trời tối thần giáo, cái gì mai ngoại sinh, quả thực liền có thể quét ngang thập vạn đại sơn. Tống Dư An con mắt bên trong hiện ra ánh sáng. Nhắc tới cuộc chiến tranh thanh thản nhất đại lương binh sĩ, nên chính là hắn. Đinh Cao Tuấn quả nhiên không phải dẫn hắn đến mạo hiểm thậm chí chịu chết. Tất cả ngân giáp binh đều bị phái đi ra, tiến hành đối man tộc phản kích. Liên tướng quân Đinh Cao Tuấn hai tên thân vệ đều bị phái đi ra ở một bên lực trận, để phòng xảy ra sự cố. Duy chỉ có Tống Dư An người này đặc thù nhất. Nhiệm vụ gì đều không có, không cần tiến lên chém giết. Chỉ cần ở tại tướng quân đại trướng phía trước, cẩn thận quan chiến là đủ. Đinh Cao Tuấn rất nói rõ ràng, nhìn nhiều suy nghĩ nhiều, không tất yếu thời khắc không cần Tống Dư An gia nhập chiến đấu. Trên thực tế, thêm một cái nguyên anh tầng 2, cũng xác thực không thể tăng thêm bao nhiêu trợ lực. Nguyên anh tu sĩ đặt ở hai tộc đại chiến bên trong, cũng bất quá như vậy. Tống Dư An hiện tại xem như là triệt để an tâm, cũng triệt để minh bạch. Đinh đại nhân là muốn đem chính mình mang đến, kiến thức một chút hai tộc chiến tranh, tăng lịch duyệt. Cái này rất giống là đến độ một tầng kim, đợi đến trở về hoàng thành về sau, hắn liền có đầy đủ tư lịch tại ngự thủ ti bên trong đặt chân. Đinh đại nhân thật là người tốt, cũng không biết Đinh đại nhân nhìn chúng ta cái gì. Ta cửu phẩm kim đan cũng không ở trước mặt người ngoài hiện rõ qua. Chẳng lẽ là Cố Hải Thành bên kia bại lộ thông tin? Tống Dư An lắc đầu tiếp tục quan chiến. Nhân số song phương chênh lệch rất lớn. Đại lương tướng sĩ đông đảo, đồng giáp thiết giáp ngân giáp toàn bộ tính đến, chừng 10 vạn đại quân. Mà man tộc số lượng chỉ có 1/10, ước chừng chỉ có vài người, thậm chí đã không đủ vài người. Chính là như thế vạn người quy mô man nhân, lại có thể kháng trụ 10 vạn người tộc đại quân oanh kích, cứ thế mà đánh tới bờ sông đối diện. Man nhân thể phách thực sự là quá kinh người, nắm giữ lui tránh vạn pháp năng lực. Đồng giáp sĩ binh công kích căn bản là không có cách tạo thành tổn thương, thiết giáp binh sĩ hơi tốt một chút, nhưng cũng bèn bèn chỉ có thể phá vỡ phòng ngự, không cách nào tạo thành tổn thương lớn hơn. Muốn đối nó tạo thành chí mạng thương hại, nhất định phải ngoài 10 vị thiết giáp đồng loạt công kích. Chỉ có ngân giáp binh sĩ công kích đạt hiệu quả tương đối rõ ràng. Ngân giáp đều là nguyên anh cảnh giới, nguyên anh tu sĩ đều là ít nhất nắm giữ một đầu đại thành đại đạo, có thể sơ bộ điều động tiên địa chi lực, cho nên mới có thể nắm giữ càng cường đại sát thương năng lực. Nguyên bản quân Bắc Cương tại hơn vạn man tộc tiến công bên dưới liên tục bại lui, dựa vào trụ sở liên hoàn phòng ngự đại trận phụ trợ, mới khó khăn lắm kiên trì đến bây giờ. Hiện tại ngự thủ ti viện quân vừa đến, thế cục lập tức không đồng dạng, nháy mắt thay đổi. 10 chi quân ngũ lấy thế sét đánh lôi đình gia nhập chiến cuộc, đem man nhân vây quanh. Dưới ngự thủ ti ngân giáp dẫn đầu, mọi người ngang nhiên xuất kích. Trên bầu trời xuất hiện 10 đạo quang diễm hàng dài, rung động thiên địa. Hợp kích chi thuật. Đại lương các quân đội đều có thuật hợp kích trận pháp lưu truyền. Quân Bắc Cương có khả năng kiên trì thời gian dài như vậy không có triệt để bị thua, cũng chính là dựa vào thuật hợp kích thần hiệu. Ngự thủ ti tu sĩ thì càng là thiện ở đạo này người nổi bật. 10 đạo quang diễm hàng dài, so với quân Bắc Cương thuật hợp kích thắng qua không chỉ một bậc. Gào thét ở giữa, oanh minh không ngớt. Chỉ nghe thấy man tộc gầm thét rung trời. Sau đó liền thấy, trong đó mấy vị cao lớn nhất man nhân, ngay lập tức đỉnh đến phía ngoài nhất. Man nhân tựa hồ là sử dụng một loại bí thuật, nhắc nhở nháy mắt bùng lên mấy chục lần. Giữa không trung xuất hiện 7-8 tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân, vô cùng doan người. 7-8 tôn cự nhân lẫn nhau bảo vệ, một mực chống cự đánh tới chớp nhoáng quang diễm hàng dài. Trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, liền phía sau sông Nộ Lan thao thiên tự lãng, đều lộ ra không tại như vậy to lớn cao ngạo. Chặn lại, Tống Dư An con ngươi co bảo, cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Những này hợp kích chi thuật biến thành ra quang diễm hàng dài, đến cùng có nhiều đáng sợ. Nếu biết rõ ngự thủ ti tướng sĩ thực lực, có thể là vượt xa khỏi đồng dạng Bắc Cương binh sĩ. Mỗi một chi ngự thủ ti quân ngũ đều từ hơn 1.000 người tạo thành. Cho dù là dứt bỏ trong đó lâm thời gia nhập, không đến 200 vị vốn là tam thập nhị sư toàn bộ. Còn lại 1.000 vị ngự thủ ti tu sĩ, thuần một sắc toàn bộ đều là kim đan tầng 9 trở lên tu vi, từng cái đều đại biểu cho kim đan cảnh giới đỉnh phong sức chiến đấu. 1.000 cái đỉnh cấp kim đan sức chiến đấu, kết hợp thi triển hợp kích chi thuật. Như vậy hợp kích năng lực, Tống Dư An không cảm thấy có cái nào nguyên anh cảnh giới tu sĩ có thể vững vàng đón đỡ lấy tới. Có lẽ chỉ có đến hóa thần cảnh giới, nắm giữ càng nhiều thiên địa chi lực, mới có thể dốc hết sức so sánh. bảy tám man tộc cự nhân thực lực bởi vậy có thể thấy được chút ít, ít nhất cũng là đối ứng hóa thần cảnh giới sức chiến đấu, chỉ mạnh không yếu. Mà ngự thủ ti tự nhiên không phải chỉ có đại quân hợp kích một chiêu như vậy. Mười đạo quang diễm hàn dài bị ngăn cản một sát na, ngự thủ ti ngân giáp bọn họ liền xuất thủ. Hơn trăm vệ sĩ giáp bạc hóa thành trăm đạo màu bạc lưu quang, thừa dịp cự nhân phòng thủ khoảng cách, nháy mắt liền tìm đúng thời cơ, sát nhập vào man tộc ngay trong đại quân. Ngự thủ ti ngân giáp, mỗi một vị thực lực đều so Tống Dư An càng mạnh. Trăm vị ngân giáp có lẽ không đủ để đối kháng những cái kia hóa thành cự nhân cường đại man tộc, nhưng đối phó bình thường man tộc, nhưng là dư xài. Dù sao, tu sĩ nhân tộc đến nguyên anh cảnh giới, điều động thiên địa chi lực thi triển pháp thuật, có khả năng bày ra lực sát thương phạm vi chính là chỉ số cấp tăng lên. Chỉ thấy mấy tôn cự nhân mắt trần có thể thấy luống cuống. Vội vàng huy quyền, thần tốc truy tản quang ngọn lửa hàn dài, tranh thủ thời gian xoay người lại cứu viện. Nhưng vẫn là hơi chậm một chút, ngự thủ ti trăm vị nguyên anh liên thủ thi pháp, các loại pháp thuật chi quang gần như bao phủ toàn bộ khu vực. Tu sĩ chiến đấu chính là kỳ lạ như vậy. Một khi chiếm cứ ưu thế, nháy mắt liền có thể bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Oanh long long long, không biết có bao nhiêu man nhân máu tươi, rất đầy thương cùng. Máu màu xanh lục. Tống Dư An xa xa nhìn qua, như có điều suy nghĩ. Man tộc cùng nhân tộc mặc dù nhìn qua dáng dấp có mấy phần thần sắc, thế nhưng trên bản chất nhưng là hoàn toàn khác biệt. Theo ngự thủ ti nguyên anh ngân giáp đến tay, chiến đấu lập tức hỗn loạn lên. Cho dù là trăm vị nguyên anh liên thủ công kích, vẫn cứ không cách nào tiêu diệt tất cả man tộc. Man nhân sinh mệnh lực thực sự là quá ương ngạnh, lúc này liền phát động phản kích. Hóa thành cự nhân cường đại man nhân nháy mắt đến trước mặt, ép đến ngự thủ ti các tu sĩ bọn họ không thể không đình chỉ thi pháp, bắt đầu né tránh. Tất cả đều phát sinh ở trong chốc lát. Chiến tranh nên đón chuyển cơ, Bắc Cương các tướng sĩ tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Thần tốc nên đón tiếp lấy, tạo thành đại quân cuốn theo thế. Bắc Cương nguyên anh ngân giáp bọn họ cũng nhộn nhịp lên không, mở rộng chi viện. Tống Dư An đông nhiên thoáng nhìn man nhân trận doanh bên trong, khuyết tán ra một trận vô hình cương phong. Mãnh liệt cương phong, ép một đám nguyên anh không ngẩng đầu lên được. Ngay sau đó, một tôn huyết khí ngập trời kỳ lạ ma tộc, liền chân đạp hư không, đi ra. Đây là. Tống Dư An mở to hai mắt nhìn, nghĩ đến chính mình tại ngự thủ ti bên trong ngọc giản thấy qua tư liệu. Man vương huyết mạch. Ngự thủ ti ghi chép, man tộc bên trong tối cường man nhân, chính là man tộc chi vương huyết mạch hậu duệ. Man vương huyết mạch sinh mà tôn quý, một khi trưởng thành liền ít nhất nắm giữ có thể so với hóa thần thực lực. Trước mắt tôn này man vương huyết mạch, thì tất nhiên không phải hóa thần thực lực. Như vậy, sánh vai luyện hư man nhân, lại nên có rất mạnh đâu. Chương 114, luyện hư chi năng, 1, chương 114, luyện hư chi năng, 1, trước khi đi, Tống Dư An đã từng cầm tới qua một khối ngọc giản. Bên trong ngọc giản ghi chép lần này hành quân nhiệm vụ, cũng bao gồm trận chiến này đại định, man tộc người các loại tin tức. Nhân tộc có hoàng đình có các đại ti bộ, quyền lợi vô cùng tập trung. Nhưng tu sĩ nhân tộc thực lực lại không phải hoàn toàn tập trung ở triều đình. Đại lương rộng lớn bát ngát, các nơi thành trì đều sẽ có lợi hại tu sĩ sinh ra. Cho dù là triều đình, cũng vô pháp đem thiên hạ hào kiệt toàn bộ thu về chính mình dùng. Mà man tộc liền không đồng dạng, căn cứ đại lương quân phương nhiều năm qua dò thăm thông tin, man tộc thực lực cùng hắn huyết mạch cùng một nhịp thở. Bình thường man nhân sinh ra hậu đại, tỷ lệ lớn cũng chỉ có thể vẫn là bình thường man nhân. Cường đại man nhân mới có thể sinh ra cường đại hậu duệ. Càng là cường đại man tộc huyết mạch, càng là có thể sản sinh ra càng thêm mạnh hơn man tộc. Trong đó là đặc biệt nhất, chính là man nhân vương tộc huyết mạch. Tục truyền tất cả man nhân căn nguyên đều là giống nhau, nguồn gốc từ trong truyền thuyết từ tuyên cổ man thần. Man thần trực hệ huyết duệ, nhiều đời truyền thừa xuống, phát triển lớn mạnh, cũng liền tạo thành bây giờ man tộc vương đỉnh. Vương đỉnh bên trong mỗi một vị man nhân đều là man thần hậu duệ, cũng chính là cái gọi là man vương huyết mạch. Tại đại lương cùng man tộc giao chiến vô số tuế nguyệt bên trong, những này man vương huyết mạch cho đại lương tạo thành uy hiếp cực lớn. Mỗi một vị man vương huyết mạch đều là đủ để một tay che trời cường giả khủng bố. Tống Dư An mở to hai mắt nhìn, không dám có chút thất thần. Lúc trước hóa thành cự nhân những người man kia cũng đã vô cùng mạnh, đủ để chống lại nhân tộc hóa thần. Trước mắt đi ra vị này man vương huyết mạch, tất nhiên là càng thêm mạnh hơn đáng sợ. Man tộc thể phách chắc tuyệt, trời sinh nắm giữ lui tránh vạn pháp năng lực. Nếu như vị này man vương huyết mạch thực lực thật có thể đạt tới luyện hư cấp độ, cái kia sợ rằng cho dù là nhân tộc luyện hư xuất thủ, cũng rất khó tại bên trong tay chiếm được chỗ tốt. Luyện hư năng lực ta không cách nào nhìn đấu, nhưng là cũng không thể vọng kết luận. Tống Dư An tâm trạng lưu chuyển, cái kia man vương huyết mạch đạp lên hư không đi tới, chỉ là trong lúc đi qua lại bên cạnh cương phòng, liền ép ở đây tất cả đồng giáp, thiết giáp, ngân giáp tất cả không thở nổi. Đại lương quân đội bị bức phải không ngừng lùi lại. Tống Dư An trái tim phanh phanh trực nhảy, hắn có một loại trực giác, nếu là buông tay ra đến chém giết, tôn này man vương huyết mạch một người một mình, liền có thể đem ở đây tất cả binh sĩ toàn bộ đổ sát sạch sẽ. Đúng lúc này, nhân tộc trong trận doanh truyền đến một tiếng nặng nề mà hư lạnh. Rất nghị, người nào cho ngươi dũng khí, dám ở ta đại lương cương vực bên trong quát tháo? Phương hướng âm thanh truyền tới, vậy mà là Tống Dư An sau lưng, nguồn gốc từ sau lưng tướng quân đại trướng. Chính Tống Dư An cũng có chút giật mình, không cần quay đầu, thân thức cũng đã dò xét thấy, một đạo màu vàng kim nhạt thân ảnh vụt lên từ mặt đất. Xuất thủ cũng không phải là quân Bắc Cương đại tướng quân, mà là ngự thủ ti nhà mình tướng lĩnh Đinh Cao Tuấn. Quả nhiên, Đinh đại nhân quả nhiên là luyện hư. Đã thấy Đinh Cao Tuấn xách theo một cây hắc kim trường thương, bay thẳng vân tiêu, đảo mắt liền đi đến trong đại quân đường, cùng cái tiêu man vương huyết mạch cường giả lẫn nhau đối lập, ngạo nghệ tương đối. Man vương huyết mạch thân thể chừng hơn 20 thước cao, hình thể lớn, mấy lần tại nhân tộc. Một thân màu vàng kim nhạt tướng quân áo giáp Đinh Cao Tuấn, thân hình không bằng đối phương cao lớn, có thể tay hắn cầm trường thương, lại tản ra một loại vạn người không thể khai thông lực uy hiếp. cùng Man Vương huyết mạch đối lập, khí thế bên trên không có rơi vào mảy may hạ phong. Cái kia vương tộc huyết mạch một đôi màu hổ phách con ngươi, lạnh tỏa sáng. Không có nửa điểm đáp lời ý tứ, lạnh lùng nhìn xem Đinh Cao Tuấn, giơ lên nắm đấm của hắn. Tống Dư An thấy hoa mắt, hoàn toàn không có bắt được vị này Man tộc cường giả đến cùng là như thế nào hành động. Oanh! Sau một khắc liền cảm nhận được một cỗ to lớn đụng nhau. Sinh ra dư âm chấn đại lương quân sĩ bọn họ ngã trái ngã phải. Liền những cái kia thể phách cường hãn Man tộc người, cũng tại dư âm xung kích bên dưới đứng không vững bước chân. Man Vương huyết mạch cường giả, còn có đại lương tướng quân Đinh Cao Tuấn, cùng nhau biến mất. Ở đây tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều không có năng lực thấy rõ song phương chiến đấu, chỉ thấy chiến trường trung ương xuất hiện hai đoàn ánh sáng, sương mù đan vào ánh sáng xám, một kim một đỏ hai thân ảnh ở trong đó đụng nhau, một nháy mắt liền hoàn thành không biết bao nhiêu lần giao phong. Tống Dư An nhìn đến tâm trí hướng về đối bực này lực lượng cường hãn càng thêm hướng về, đem so sánh với Man tộc cường giả cùng với luyện hư cảnh giới Đinh Cao Tuấn Đinh tướng quân đến nói, cái gì trời tối thần giáo, cái gì mai hoại sinh, chỉ là hóa thần ma tu, không đáng giá nhắc tới. Song phương đều hết sức ăn ý đình chỉ tiếp tục tranh đấu chờ đợi hai đại cường giả tranh phong kết quả. Luyện hư cấp độ cường giả, tùy tiện liền có thể diệt sát vô số cấp thấp tu sĩ, đủ để thay đổi chiến tranh hướng đi. Chiến đấu lấy thế xét đánh lôi đình mở ra, cũng tại trong nháy mắt thần tốc kết thúc. Một kim một đỏ hai đạo quang mang lại lần nữa mãnh liệt tương xung. Sau đó tại kịch liệt bạo tạc bên trong, hướng về hai bên tách ra tới. Đinh Cao Tuấn thân hình lại lần nữa ngưng tụ, lơ lửng tại đại lương quân sĩ trên không. Hắc kim trường thương y nguyên sắc bén chói mắt, mũi thương tựa hồ là nhiễm mấy giọt màu xanh sẫm máu tươi. Đinh đại nhân thắng. Tống Dư An phản ứng đầu tiên chính là nhà mình thắng. Có thể lập tức hắn liền phát hiện cũng không phải là như vậy. Đinh Cao Tuấn thân thể bên trên cũng không có vết thương, nhưng khí tức lại rõ ràng xuất hiện rối loạn. Liền hắn nguyên anh như vậy tu sĩ đều phát hiện như vậy tình huống. Đây đối với luyện hư cảnh giới cường giả đến nói là phi thường nghiêm trọng, đại biểu cho Đinh đại nhân có lẽ đã nhận ám thương. Lại nhìn cái kia Man Vương huyết mạch, giờ phút này đã không còn vừa rồi không ai bị nổi. Thân thể bên trên vậy mà xuất hiện ba đạo vết thương, đều là trường thương đâm lưu lại. Vết thương không lớn, chưa từng có máu tươi chảy ra. Đối với Man nhân đến nói, thương thế như vậy không nghiêm trọng lắm, chỉ có thể coi là vết thương nhẹ. Có thể Man Vương huyết mạch tôn này cường giả, đứng bước thân thể về sau, vẫn là vô cùng kiên kỵ nhìn hướng đại lương quân doanh phương hướng, cũng không tiếp tục xuất thủ. Man nhân chỗ dựa lớn nhất chính là tự thân thể phách. Man Vương huyết mạch cường hành thể phách, bị đại lương tu sĩ cưỡng ép đánh vỡ, dù cho chỉ là vết thương nhẹ, nhưng cũng hết sức kinh người. Chỉ bằng ngươi một người, muốn ngăn ta Vương Đình lúc nào? Man nhân âm thanh, tựa như buồn bực kinh lôi, ở giữa không trung vang vọng. Tống Dư An ngạc nhiên phát hiện, Man nhân không chỉ sẽ nói nhân tộc lời nói còn vô cùng thông thuận. Hừ. Đinh Cao Tuấn trưởng thương quét ngang. Thế nào, sợ? Lại đến đánh qua là được. Thân là ngự thủ đi quân ngũ cao nhất trưởng quan. Đinh Cao Tuấn vừa mới quân lực uy hiếp, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Cái kêu Man tộc cường giả không có trả lời, bọn họ tựa hồ cũng không thèm để ý miệng lưỡi lợi hại. Hắn phát ra một tiếng kỳ quái âm tiết, vô cùng giống như châu nước hừ tê ở. Chương 114, luyện hư chi năng 2, chương 114, luyện hư chi năng 2, lập tức một đám Man tộc liền cùng nhau xoay người lại, vô cùng có thứ tự rút lui, vọt hướng sông Nộ Lan bờ bên kia. Man nhân rút lui, đủ để đập chết kim đàn tu sĩ sóng to gió lớn, căn bản là không có cách đối Man nhân tạo thành tổn thương. Man nhân rút lui tốc độ thật nhanh, Đinh Cao Tuấn cũng không có hạ lệnh các tướng sĩ phát động truy kích. Mấy cái lên xuống ở giữa, Man nhân liền vượt qua sông Nộ Lan, biến mất không thấy gì nữa. Đại chiến đến đây kết thúc. Đại lương đi qua mấy năm mất đi phòng tuyến, đều có thể thu hồi. Trụ sở bên trong truyền đến một mảnh rung trời reo hò, tất cả tướng sĩ đều tại quát nhẹ đánh thắng trận. Đặc biệt là quân Bắc Cương thuộc cấp bọn họ, mừng rỡ nhất. Từ quân Bắc Cương đại tướng quân bị thương lui về Lẫm Đông thành về sau, gần 4-5 năm qua, quân Bắc Cương chỉ có mấy vị luyện hư tướng quân, cũng bị Man tộc cường giả tiêu diệt từng bộ phận, đáp ứng công xuể. Quân Bắc Cương bởi vậy khắp nơi bị quản chế, nhận hết khi dễ. Ngự thủ Ti Cường biết đến, lập tức liền đem Man tộc đánh lui, thậm chí còn thành công đối kháng đối phương Man Vương cường giả. Cuộc chiến hôm nay, tuyệt đối có thể tính được là một tràng thắng trận lớn. Đại quân xuất phát, một lần nữa trở lại sông Nộ Lan tiền tuyến cứ điểm, xây dựng cơ sở tạm thời. Các bộ binh sĩ quét dọn chiến trường, cứu viện thương binh. Man tộc rút lui phía trước đã đem tất cả Man nhân tàn khu toàn bộ mang đi, còn lại chỉ có nhân tộc. Hai tộc giao chiến cũng không thể trực tiếp từ đối phương trên thân đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Man tộc thân thể máu thịt, đối nhân tộc tu sĩ đến nói cũng không có quá lớn tác dụng. Dù sao đại lương tu sĩ đều là tự xưng là chính phái tiên tu, cũng không đi lợi dụng những này huyết đục tàn khu. Mà nhân tộc giải rác rất nhiều pháp khí, linh vật, cũng phần lớn không cách nào vì Man nhân lợi dụng. Hai tộc đánh tới đánh lui, trên thực tế vì đến bất quá là một hơi mà thôi, trong thời gian ngắn không nhìn thấy bất luận cái gì ích lợi. Theo quân hơn 10 vị trận pháp sư có đất dụng võ, bắt đầu một lần nữa bố trí tiền tuyến pháp trận phòng ngự. Lâm Đông thành xa xa không ngừng mà cung cấp các loại tài nguyên, vì tiền tuyến đại trận nền vững chắc cơ sở. Đại quân gỡ giáp tu chỉnh, chỉ để lại bộ phận tướng sĩ tiến hành tuần thú. Đinh Cao Tuấn mặc dù nhìn chúng Tống Dư An, muốn bồi dưỡng hắn, nhưng cũng chỉ là tiện tay dịu dắt, cũng không có thật làm thành vương hầu hoàng tử như vậy che chở. Chiến đấu kết thúc về sau, Đinh Cao Tuấn liền tự động rời đi, nên là đi Lâm Đông thành. Tống Dư An còn tại tiền tuyến, cùng đại quân cùng nhau tiến vào nghỉ ngơi kỳ. Tốt tại xem như tướng quân thân vệ cùng cấp bậc ngân giáp, hắn cũng nhận một tòa chính mình đơn độc quân trướng. Khẩn trương lâu như vậy, cũng rốt cục là có cơ hội buông lỏng. Tống Dư An xếp bằng ở trong quân trướng, thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi bình tĩnh lại tâm thần. Những ngày này gặp phải, thực sự là có chút không thể tưởng tượng, làm cho người rất rung động. Ở lâu hoàng thành thời gian rất thư thái, hoàng thành an nhàn sinh hoạt, rất dễ dàng để người thay đổi đến ôn hòa. Thật tình không biết, Mạnh Như Đại Lương cũng gặp phải rất nhiều nguy cơ cùng khiêu chiến. Đại Lương ổn định, an toàn, đều là vô số các tướng sĩ lấy mạng tương bác đổi lấy. Bác vực man tộc cho tới nay đều cùng yêu, ma, quỷ nổi danh, là nhân tộc một trong các đại địch. Hôm nay tận mắt chứng kiến man tộc cùng nhân tộc đại chiến, mới hiểu được tất cả những thứ này cũng không phải là lời nói suông. Ma tu cùng quỷ tu một dạng, thuộc về dị loại tu sĩ, thủ đoạn cực kỳ quỷ dị lại tàn bạo, huyết tinh. Yêu tộc thì là trời sinh cùng nhân tộc ở vào như nước với lửa trạng thái. Yêu tộc mạnh chủ yếu chính là cường tại yêu thú thú vật thân, cứng cỏi vô cùng. Mà man tộc cùng yêu, ma, quỷ đều không giống. Man tộc cũng không phải là chân chính dã man vô tự, man tộc nội bộ cũng là có văn minh tồn tại. Có lẽ so với Đại Lương độ cao trật tự đến nói, còn vẫn hơi ngoáy ngó cùng nó nớt, nhưng tóm lại cũng không phải là một cái giống yêu tộc như thế thiên tính hung tàn chủng tộc. Tại man thần huyết duệ cũng chính là man vương huyết mạch lãnh đạo bên dưới, man tộc người thậm chí muốn so nhân tộc càng thêm đoàn kết. Trọng yếu nhất chính là, man tộc cũng nắm giữ cứng cỏi thể phách. Theo Tống Dư An, man tộc thể phách tựa hồ không hề yếu tại yêu tộc. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, man tộc nhục thân muốn so yêu tộc thú vật thân càng thêm cường đại. Có lẽ đơn thuần tương đối năng lực phòng ngự lời nói, man tộc chưa hẳn có thể so sánh phải lên những cái kia cường đại yêu tộc. Thế nhưng man tộc nắm giữ một cái chủng tộc khác đều không thể với tới thiên phú nghịch thiên. Lùi tránh vật pháp. Nói đơn giản một chút, man tộc người trời sinh liền đối với các loại pháp thuật nắm giữ cực mạnh kháng tính. Đặc biệt là ngũ hành pháp thuật, rất khó đối man nhân tạo thành tổn thương. Tống Dư An cảm thấy cái này thật sự là có chút nghịch thiên, hắn không thể nào hiểu được loại này thiên phú đến cùng làm sao được đến. Cho dù là bình thường nhất man tộc người, đều có thể bằng vào nhục thân, chính diện chống được kim đan tu sĩ công kích. Những cái kia lợi hại man tộc, càng là có thể cứng rắn nhìn chằm chằm nguyên anh tu sĩ pháp thuật tẩy lễ dạ bước. Phải biết, tu sĩ nhân tộc pháp thuật chủng loại mặc dù rất nhiều, nhưng truy cứu căn bản tuyệt đại đa số pháp thuật căn nguyên đều là nguồn gốc từ ngũ hành đại đạo, hoặc là ngũ hành đại đạo chi nhánh hoặc là ngũ hành đại đạo biến chủng. Điều này dẫn đến đại lượng tu sĩ tại bên trong cùng man tộc chiến đấu, chỉ có thể nắm giữ thế yếu. Một cái phổ thông man tộc người, đều cần ngoài 10 vị cùng giai tu sĩ nhân tộc mới có thể đem kiềm chế. Có lẽ là thiên đạo viên mãn, có được tất có mất. Cũng may mắn man tộc sinh đẻ năng lực không hề mạnh, sinh sôi tốc độ kỳ chậm, kém xa nhân tộc. Man tộc số lượng rất ít, căn cứ triều đình nội bộ những năm này tính toán, man tộc toàn bộ quy mô không cao hơn ngàn vạn. Cái số này chưa hẳn chuẩn xác, nhất định tồn tại sai lầm. Nhưng bất kể thế nào tính toán, man tộc đều không thể cùng Đại Lương động một tí lấy ước kế nhân khẩu đánh đồng. Nếu không phải như vậy, chỉ sợ man tộc sớm đã bằng vào tự thân ngang ngược thiên phú, đánh vào Đại Lương nội bộ. Đại quân lần đầu định. Quân Bắc Cương tại sông Nộ Lan một bên một lần nữa bố trí liên hoàn đại trận, đứng vững vàng vừa vặn. Có vết xe đổ, man tộc lại nghĩ lấy được tiến triển sẽ rất khó. Về sau một đoạn thời gian, cục diện dần dần ổn định lại. Không có chiến tranh, không có man tộc, không có địch tập. Đại quân ngay tại chỗ tu chỉnh tu sinh dưỡng tức, chỉ cần bảo trì cảnh giới. Mỗi ngày chỉ có sông Nộ Lan vô bờ tiếng vang, không ngừng quanh quẩn ở bên hai. An ổn tình hình, một mực kéo dài mười mấy ngày. Một ngày này, tướng quân trong trướng kim quang hiện lên. Ngự thủ ti người dẫn đầu, Đinh Cao Tuấn hiện thân. Tống Dư An biết, tất nhiên lại có chiến sự phát sinh. Đinh Cao Tuấn vừa về đến, liền triệu tập ngự thủ ti tướng sĩ, truyền đạt mệnh lệnh. Sắp thực xảy ra chuyện. Ngự thủ ti phụ trách sông Nộ Lan chủ cứ điểm hoàn thành phản kích, thành công thành lập phòng tuyến. Mà đổi thành một chỗ cứ điểm, lại ti phụ trách sông Nộ Lan mao chứng từ điểm, lại xuất sư bất lợi. Man tộc xảy ra khác đại quân, phát động tập kích, một lần hành động đánh tan mao chứng từ điểm. Mao chữ căn cứ địa triệt để thất thủ, biến thành mất đất. Thái dược ti số lớn binh sĩ tại chỗ mất mạng. Thái dược ti chủ tướng Cốc Diệu Vân, cùng với hai vị thân vệ, đều bị man tộc bắt được. Căn cứ tiền tuyến lính gác tin tức truyền đến, Cốc Diệu Vân ba người sắp bị mang về man tộc vương đình hành hình vấn trạng. Đây chính là một cái thiên đại tin tức xấu. Đại lương quân đội thường gặp thua trận, nhưng cực ít có tướng quân bị bắt tình huống. Triều đình mệnh lệnh khẩn cấp, khiến ngự thủ ti, lễ nhạc ti, thái hình ti, ba đại ti bộ quân ngũ điều nhân viên tiến về chi viện. Cần phải cứu trở về thái dược ti chủ tướng, vãn hồi cục diện. Thời khắc tất yếu, triều đình cũng cho phép tính cả Cốc Diệu Vân cùng nhau, không khác biệt tiêu diệt. Dù sao, rơi vào man tộc trong tay đem gặp phải cảnh ngộ, sẽ do tử vong càng thêm đáng sợ. Chủ cứ điểm không thể sai sót, ngự thủ ti lưu lại tuyệt đại bộ phận binh sĩ. Đinh Cao Tuấn đích thân điểm danh, điều 50 vị ngân giáp, 500 vị thiết giáp, tạo thành tiểu đội. Trong đó, cũng bao gồm Tống Dư An. Chương 115, Trạm, Man Nhân, 1, chương 115, Trạm, Man Nhân, 1, Đinh Cao Tuấn vẹn vẹn điều 550 vị tu sĩ. Còn lại hơn 1 vạn đại bộ đội, toàn bộ đều để lại cho chủ cứ điểm. Sông Nộ Lan chủ cứ điểm phòng tuyến không thể sai sót. Hiện nay sông Nộ Lan từng cái phòng thủ cứ điểm đều tại gặp phải công kích. Lâm Đông thành phương diện đã tại tích cực tiến hành phòng thủ, toàn bộ quân Bắc Cương cũng trên cơ bản là dốc toàn bộ lực lượng. Làm sao địch nhân quá mạnh, thời gian ngắn quân Bắc Cương không cách nào làm đến càng tốt. Các đại ti bộ viện quân là phi thường cần thiết. Đợi đến chống nổi khoảng thời gian này, đợi đến triều đình đến tiếp sau viện trợ đến, mới có thể chậm rãi khôi phục trạng thái bình thường. Trừ Tống Dư An bên ngoài mà khác 50 vị ngân giáp, toàn bộ đều là nguyên anh hậu kỳ tu vi, tất cả đều là ngự thủ ti nguyên anh tu sĩ bên trong tinh anh. 500 vị thiết giáp cũng là ngự thủ ti kim đan bên trong nhất là bạt tiêm một nhóm tu sĩ. Thuần một sắc, tất cả đều là kim đan viên mãn tu vi. Đây chính là đại lương nội tình, cũng là ngự thủ ti nội tình. Những người này tại kim đan cảnh giới chạy tới phân cuối. Đại bộ phận người mượn một ít bí thuật, linh khí lực lượng đều có thể ngắn ngủi phát huy ra một bộ phận nguyên anh cấp độ lực lượng. Bọn họ chờ đợi chỉ là một cái cơ duyên. Chỉ cần một viên hóa anh đan, những tu sĩ này bên trong rất nhiều người đều đem có lớn vô cùng cơ hội đột phá trở thành nguyên anh tu sĩ. Cho dù là tại Đại Lương, kết anh linh vật cũng vẫn là vô cùng hiếm có bảo vật. Không có cách, Đại Lương tài nguyên đã đầy đủ dồi dào, làm sao kim đan tu sĩ số lượng thực sự là quá nhiều, cũng không đủ cầu. Như vậy một chi tiểu đội, mặc dù chỉ có mấy trăm người, nhưng đủ để xưng được là mũi nhọn đội ngũ. Dưới hợp kích chi thuật kết hợp, những người này tề lực bạo phát đi ra sức chiến đấu, đủ để sánh vai hoa thần. Đinh Cao Tuấn cũng không vận dụng chiến thuyền, mang theo mọi người, thần tốc hướng đông phương chạy đi. Mao chứng từ điểm vị trí, khoảng cách chủ cứ điểm ước chừng chỉ có 70 vạn 80 vạn dặm. Đối với luyện hư cảnh giới cường giả đến nói, căn bản không tính khoảng cách, khoảnh khắc mà tới. Mọi người tại cách nhau một vạn dặm chỗ, dừng bước. Phía trước đã có thể cảm thụ man tộc độc hữu đặc thù khí tức. Mao chứng từ điểm đích thật là luân hãm, man tộc xâm lược đến Đại Lương nội bộ. Bảo trì yên lặng. Thái Hình Ti đã vào chỗ chờ đợi Lễ Nhạc Ti vào tràng. Truyền đạt xong mệnh lệnh, Đinh Cao Tuấn liền nhắm mắt lại, tựa hồ tại liên lạc cái gì. Tống Dư An giờ phút này đã bắt đầu có chút khẩn trương. Từ nhận chứa đồ bên trong lấy ra một cái sớm đã chuẩn bị xong phụ triện, lấy ra mấy tấm thuận tay phụ triện, cài lại tại lòng bàn tay. Đây là hắn lần thứ nhất chính thức tham dự chiến đấu. Đinh Cao Tuấn Đinh đại nhân vẫn luôn là tương đối coi trọng hắn, theo lý mà nói không nên dẫn hắn tới đây mạo hiểm. Hiện tại tất nhiên đem hắn mang đến tham dự cứu viện nhiệm vụ, liền mang ý nghĩa chuyến này tỷ lệ lớn là tương đối an toàn, sẽ không có vấn đề quá lớn. Suy nghĩ một chút cũng là, vì cứu viện Thái Dược Ti tướng lĩnh, triều đình phái ra chọn vẹn ba cái ti bộ. Ba cái ti bộ tinh nhuệ đều xuất hiện, thậm chí chủ tướng đều tự thân xuất mã, không thể bảo là không coi trọng. Nếu biết rõ Ngự Thủ Ti cùng Thái Hình Ti, tại bên trong Đại Lương các ti bộ làm, đều thuộc về là đứng hàng đầu tồn tại, thực lực cái đỉnh, cái cường hãn. Đội hình như vậy, không có khả năng không cách nào cứu viện thất bại. Lại nói, triều đình cho ra mệnh lệnh cũng là không phải là nhất định muốn cứu trở về Thái Dược Ti Cốc Diệu Vân. Thực tế không được, đem hủy đi Cốc Diệu Vân cũng là có thể được. Mệnh lệnh như vậy có lẽ có ít tàn khốc vô tình, nhưng đối với tham dự cứu viện nhiệm vụ mặt khác tướng sĩ đến nói, cũng không nghi ngờ là đại đại giảm bớt độ khó. Tống Dư An có rất có tự mình hiểu lấy, bàn về sức chiến đấu có lẽ hắn có thể vượt qua đồng dạng nguyên anh tu sĩ. Nhưng bây giờ cũng không phải cái gì một đối một tu sĩ đấu pháp. Hiện tại là hai đại chủng tộc ở giữa chiến tranh, tất nhiên là muốn đấu ra cái người chết ta sống. Trên chiến trường, chỉ là một cái nguyên anh, thực lực mạnh hơn cũng vô pháp thay đổi gì. Với hắn mà nói, chuẩn bị sớm, gặp phải nguy cấp tình huống có khả năng bảo vệ tính mệnh của mình mới là khẩn yếu nhất. Hắn rất nghĩ rõ ràng, phụ triện đan dược một mực không thể tiết kiệm, nên dùng liền dùng. Nếu là sinh mệnh gặp phải uy hiếp, thọ nguyên cũng không thể keo kiệt, thọ nguyên bí thuật sớm chút dùng đến, bảo trì tính mệnh. Lúc đến nơi khác, Tống Dư An sớm đã quăng lên trong lòng cái kia mấy phần tinh thần trọng nghĩa. Đại quân loạn chiến cũng không phải nói đùa. Chân chính man tộc cao thủ, một cái bàn tay là có thể đem hắn vỗ tới luân hồi. Hắn thậm chí đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Tiếp xuống hành sự tùy theo hoàn cảnh, thực tế không được, hắn cũng không bài xích làm một cái đào binh. Làm cái đào binh bị Đại Lương truy nã không phải một chuyện tốt, nhưng tóm lại là sống dễ chịu trên chiến trường mất đi tính mạng. Ở đây tất cả tu sĩ đều tại lộ ra thần thức cẩn thận tra xét phía trước cảnh tượng. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, thượng tiên là công bằng. Man tộc nắm giữ tuyệt thế thiên phú, cường kiện thể phách, cũng chú định sẽ mất đi một chút cái gì. So với tu sĩ nhân tộc đến nói, thiếu hụt bộ phận chính là thần thức. Man tộc không hề có đủ thần thức, cũng không nắm giữ cùng loại cường đại thủ đoạn. Chỗ dựa vào chỉ có man tộc trời sinh đối nguy hiểm cảnh cáo cảm giác. Nghe nói càng cao cấp hơn man tộc huyết mạch, có nguy cơ báo động trước liền càng mạnh. Man vương huyết duệ hậu đại, càng là có thể trước thời hạn báo trước đến tương lai sắp phát sinh tai họa. Bất kể nói thế nào, tu sĩ nhân tộc tại thần thức tra xét phương diện là chiếm cứ ưu thế. Đây cũng là man tộc chậm chạp không thể tại sông Nộ Lan lấy được càng đại chiến hơn quả một trong các nguyên nhân căn bản. Phía trước một mảnh hoang vu, đại chiến dư âm làm cho xung quanh mấy ngàn dặm đều thành đất hoang, cỏ cây không sinh. Càng xa xôi mơ hồ có thể cảm thụ tu sĩ nhân tộc khí tức, cũng có thể mơ hồ cảm nhận được trùng thiên man tộc huyết khí. Đến mức xa hơn chút nữa khu vực trung tâm, liền không người nào dám thâm nhập dò xét. Cao cấp man tộc nguy cơ báo động trước cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, nếu là tùy tiện cản rỡ dùng thần thức phóng xạ toàn cảnh, tất nhiên sẽ gây nên đối phương cảnh giác. Dù vậy, vốn có thần thức ưu thế bên dưới, Ngự Thủ Ti tất cả mọi người vẫn là đem phía trước mao chứng từ điểm tình hình, đại khái thăm dò rõ ràng. Tống Dư An tâm tình thoáng có chút nặng nề. Thân thức của hắn đã đem ngoại bộ cảnh tượng toàn bộ dò xét xong, nhưng nơi này không có nửa người tộc thân ảnh. Số lượng không nhiều có khả năng bắt được khí tức, tất cả đều là chút chân của tay đức hoặc là giải rác nhân tộc pháp khí. Ý vị này, Thái Dược Ti mọi người, cùng với vốn là mao chứng từ điểm đóng giữ quân Bắc cương đội, có thể đã toàn bộ gặp nạn, bị man nhân giết chóc. Man tộc không có lý do lưu lại nhiều người như vậy tộc tu sĩ. Đinh Cao Tuấn đột nhiên mở mắt, tướng quân áo choàng không gió mà bay, tựa hồ cũng tại biểu hiện tướng quân đoán giận. Người đến đông đủ. Chương 115, Trạm Man Nhân 2, chương 115, Trạm Man Nhân 2, bắt đầu hành động. Hành quân tuyến đường cùng với cứu viện kế hoạch sớm đã nhớ kỹ tại mọi người trong lòng. Theo Đinh Cao Tuấn ra lệnh một tiếng, hành động bắt đầu. Ngự thủ tim mọi người cũng chưa phân tán, mọi người đem hết khả năng che giấu khí tức, bao đoàn hành động thần tốc hướng về phía trước càng gần. Sông Nộ Lan phía trước cỡ nhỏ quân trấn xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Nguyên bản vững như thành đồng quân trấn đã bị đánh vỡ, khắp nơi đều là đổ nát thê lương cùng đá vụn. Trên tường thành đứng một chút cao lớn man tộc người, tựa như tại cánh gác. Giống giống. Man tộc người đang thế nào? Đó là man tộc lời nói, tại Đại Lương tu sĩ nghe tới hoàn toàn chính là đang gầm rú. Ngự thủ tim mọi người khí tức gần nấp làm mười phần đúng chỗ. mãi cho đến tường thành trước mặt mới bị canh gác man nhân phát hiện. Rất cùng người ở giữa, còn sót lại sau cùng mấy ngàn trượng khoảng cách. Tống Dư An trái tim đã nâng lên ngực. Dù hắn dạng này dãi dầu sương gió, trải qua đau khổ tới người, đối mặt man tộc bực này hùng tàn đối thủ, cũng là có chút rụt rè. Đại chiến hết sức căng thẳng, đang lúc hắn muốn bung ra trường kiếm giờ khắc này, chợt phát hiện giữa không trung Hoa Tiêu Đinh đại nhân không thấy. Sau đó liền nhìn thấy nội thành một cỗ nhục thể huyết khí phóng lên tận trời, một tôn dọa người man tộc nhảy ra tường cao. Đinh Cao Tuấn cùng người man kia đều không lùi bước, hung hăng đụng vào nhau, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tất cả đều giống như chưa hề phát sinh qua, tan biến tại hư vô. Luyện hư thủ đoạn. Tống Dư An con mắt lóe lên. Loại thủ đoạn này hắn gặp qua không chỉ một lần, cũng là luyện hư cường giả thường dùng nhất thủ đoạn, đem đối thủ kéo vào hư ảo không gian tiến hành chiến đấu. Kể từ đó liền luyện hư cấp độ chiến đấu dư âm, liền sẽ không lan đến gần cấp thấp tu sĩ. Song phương phản ứng đều rất nhanh, hai quân thống soái vừa mới biến mất, chiến đấu liền bùng phát. Ngự thủ tim mọi người thần tốc tản ra, trong tay pháp thuật không cần tiền giống như tùy ý ra. Trong lúc nhất thời, các loại pháp thuật linh quang bao khỏa cả tòa đầu tường. Ngay tại lúc đó, quân trấn mặt khác hai bên cũng chuyển tới kịch liệt sóng linh khí. Không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là Lễ Nhạc Ti cùng Thái Hình Ti người cũng tại hành động. Tống Dư An cũng tìm đúng mục tiêu của mình, nhảy lên thăng lên giữa không trung, sau đó huy động kim trúc huyền lôi kiếm. Kiếm khí màu đen lờ mờ ở giữa, tránh về đầu tường. Mấy ngày nay hắn đi theo Đinh đại nhân bên cạnh, kiến thức mấy chàng nhân tộc cùng man tộc chiến đấu, cũng coi là đối man tộc đặc tính có tương đối thiết thực hiểu rõ. Man tộc cường hạng là thể phách, ưu thế nhất điểm liền ở chỗ đối các loại pháp thuật cực mạnh kháng tính. Đừng nhìn trước mắt trên đầu thành pháp thuật linh quang bay tán loạn, kỳ thật chân chính có khả năng đưa đến sát thương hiệu quả, liền 1/10 đều chưa hẳn có thể có. Đã như vậy, Tống Dư An liền trực tiếp từ bỏ sử dụng pháp thuật đối địch. Hắn tinh thông ngũ hành chi đạo, các loại thuộc tính công kích đều có thể hạ bút thành văn. Có thể mà lại man tộc đối ngũ hành công kích kháng tính đặc biệt nổi bật. Trường hợp này bên dưới, thi triển kiếm pháp biến thành lựa chọn tốt nhất. Tống Dư An từ Đinh Cao Tuấn dùng trường thương chặn đánh Man Vương huyết mạch cường giả chiến đấu bên trong, được đến linh cảm. Pháp thuật rất khó đạt hiệu quả, binh khí liền thành tốt nhất. Kiếm đạo vốn là công phạt chi đạo, có thể bổ sung thuộc tính ngũ hành, cũng có thể là thuần túy kiếm. Mấy trăm vị ngự thủ ti tu sĩ, nháy mắt đánh ra hơn ngàn đạo pháp thuật công kích. Man nhân lập tức liền rơi vào pháp thuật ở giữa hải dương. Bọn họ tắm rửa pháp thuật công kích, nhai răng trợn mắt nhảy nhót né tránh, nhảy xuống tường thành bắt đầu phản kích. Rất hiển nhiên, man nhân đối với pháp thuật kháng tính rất mạnh, nhưng cũng tuyệt không phải là sẽ không nhận tổn thương. Pháp thuật nhập thể vẫn sẽ để cho bọn họ cảm thấy đau đớn. Tống Dư An kiếm cũng đến, kiếm khí màu đen tìm đúng trong đó một vị man nhân. Xuy, kiếm khí nháy mắt xuyên tới xuyên lui hơn trăm lần. Ngay kháng mấy chục đạo pháp thuật công kích man nhân, đố mở to hai mắt nhìn hướng lồng ngực của mình. Nơi đó xuất hiện một đạo trường mấy thước dài vết thương, là kiếm thương. Kiếm khí lực sát thương 10 phần, vậy mà thoáng cái liền phá vỡ man nhân phòng ngự, phá diệt chẳng thân, quả thật là có chút hiệu quả. Tống Dư An trong lòng vui mừng. Vừa rồi linh cơ khẽ động, sử dụng ra không phải lợi hại gì tứ giai kiếm pháp, mà là năm đó tập từ Thanh Dương Tam giai kiếm pháp phá diệt Trảm Thân kiếm quyết. Phá diệt Trảm Thân kiếm quyết lớn nhất đặc tính chính là chuyển chém nhục thân, phá phòng thủ chí thắng. Năm đó từng nhiều lần trợ giúp hắn tại bên trong cùng yêu thú chiến đấu, lấy được ưu thế. Man tộc thể phách không yếu hơn yêu thú, nhưng cũng chính là thích hợp phá diệt Trảm Thân kiếm quyết hiện uy thời khắc. Cái kia man tộc vết thương chảy ra màu xanh sẫm huyết dịch, bị đau nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên quay đầu, lập tức liền tìm đúng tập kích chính mình kẻ cầm đầu. Xách theo một cái tráng kiện gậy to, nhảy lên một cái, hướng về Tống Dư An liền đập tới. Tống Dư An hơi kinh hãi, không chút hoang mang như người. Đi. Sau đó lần thứ hai huy kiếm, phá diệt Trảm Thân kiếm quyết cơ hồ là thuấn phát tức thi triển tự nhiên. Đại lượng kiếm khí màu đen gào thét lên từ bốn phương tám hướng xoay quanh mà đi. Man nhân lên nhảy dáng người lập tức dừng lại. Kiếm khí màu đen lợi dụng mọi lúc, điên cuồng tìm kiếm lấy công kích khoảng cách, muốn phá vỡ man nhân nhục thân. Từng đạo vết thương thật nhỏ, không ngừng mà xuất hiện. Man nhân nổi giận gầm lên một tiếng, hung hăng vung ra cây gậy. Cái kia to lớn tráng kiện đặc chế cây gỗ phá phong mà đến. Tống Dư An trong lòng hừ lạnh một tiếng, đã sớm chuẩn bị. Thân hình lóe lên, liền biến mất ở man nhân trong tầm mắt. Ngay sau đó, kim trúc huyền lôi kiếm bản thể hiện ra, nháy mắt xuất hiện tại man nhân sau lưng. Chém. Tống Dư An thoáng hiện tại man nhân sau lưng, hung hăng tác hạ chém thái độ. Trong mắt của hắn hiện ra đạm kim sắc quang mang. Đây là kim chi đại đạo vận dụng đến cực hạn thể hiện. Kim trúc huyền lôi kiếm đông biến hóa đến mấy lần lớn nhỏ, hung hăng chém xuống. Man nhân cũng ý thức được nguy hiểm giáng lâm, toàn bộ thân thể vậy mà bộc phát ra cực kỳ lạ lực vô hình. Lập tức liền đem kiếm khí màu đen toàn bộ xua tan. Có thể kim kiếm đã tới, tránh cũng không thể tránh. Man nhân toàn thân bốc lên mãnh liệt huyết khí, đỉnh đi lên. Giống, giống, giống. Kim kiếm rơi xuống, mực máu tràn ra. Một hơi vừa rơi xuống, man nhân băng diệt. Ba hơi sau đó, kim kiếm triệt để chém vào man nhân thân thể. Theo bả vai một đường chém xuống, cuối cùng thuận thế cưỡng ép chạm phá trái tim. Cao lớn man nhân ầm vang ngã xuống đất. Man nhân chết. Tống Dư An con mắt ngưng lại, thần tốc thu lại trong lòng hỗn tạp. Vẫy tay đem linh kiếm thu hồi, sau đó đằng không mà lên, tiếp tục chạy tới phía trước. Chém giết một vị man nhân không tính là cái gì, trong thành này man nhân ít nhất cũng có mấy ngàn. Ngự thủ ti các đồng liêu còn tại chiến đấu, chiến tranh xa chưa kết thúc. Vừa rồi hắn chém chết người man này, kỳ thật chẳng qua là man tộc bên trong bình thường nhất trưởng thành man nhân. Thực lực chân thật, nhiều lắm là cùng kim đan tu sĩ tương đối. Đương nhiên, kim đan tu sĩ là quyết định không cách nào chính diện cùng man nhân chống đỡ. Tống Dư An lấy nguyên anh tu vi đối chiến man nhân, thoạt nhìn có chút ước hiếp người, trên thực tế nhưng là bình thường nhất hành vi. Bình thường mà nói, cũng xác thực chỉ có nguyên anh cảnh giới tu sĩ mới có thể mượn tu vi áp chế man nhân, nhưng cũng giới hạn tại áp chế, man nhân sinh mệnh lực quá mạnh, có khả năng lấy sức một mình độc lập chém giết cho dù bình thường nhất man nhân cũng 10 phần rất cao. Không ít ngự thủ ti ngân giáp đều chú ý tới bên tình huống. Đại gia vốn cho rằng Tống Dư An sẽ là Đinh đại nhân cái nào đó người thân chi thứ, là đến không lý tưởng hôn chiến công, không nghĩ tới Tống Dư An lại có dạng này cường hãn thực lực. Vừa rồi chém chết man nhân là cuộc chiến hôm nay công đầu, là phải nhớ ghi chép có trong hồ sơ. Chương 116, thiết kế 1, chương 116, thiết kế 1, kiếm quang lập lòe, kiếm ảnh màu đen xuyên ngực mà qua. Thân hình cao lớn không cách nào lại chống đỡ đứng thẳng, ở bang tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đây đã là Tống Dư An chém giết cái thứ ba man nhân. Một bên thiết giáp các binh sĩ, nhộn nhịp quăng tới ánh mắt kính sợ. Xem như rõ ràng quan hệ hộ đinh đại nhân đặc biệt chiếu cố thân thuộc. Ngự thủ ti các tướng sĩ đối Tống Dư An thực lực cũng không có một cái rõ ràng nhận biết. Chỉ là một cái nguyên anh tầng 2, thậm chí không đạt tới ngự thủ ti mặc ngân giáp yêu cầu. Ngân giáp vệ đãi ngộ là xa xa vượt qua đồng dạng giám sát, tuyển người tiêu chuẩn thấp nhất chính là nguyên anh trung kỳ. Ở đây ngân giáp tất cả đều là nguyên anh hậu kỳ tu vi, tất cả đều là tinh anh. Nhưng chính là như thế một cái tu vi chỉ có nguyên anh tầng 2 quan hệ hộ, không những đoạt được chém giết man nhân công đầu, còn tiếp tục thi thố tài năng, liên tiếp trợ giúp thiết giáp binh sĩ giải vây. Tu tiên giới thực lực vi tôn, đại lương quân đội bên trong càng là như vậy. Tống Dư An chuyện đương nhiên thắng được ngự thủ ti mọi người tôn trọng. Chiến tranh duy trì liên tục tiến hành, quân trong trấn man nhân đều bừng lên. Ít nhất mấy ngàn man nhân, từng cái bắp thịt quần quần huyết khí tràn đầy, toàn bộ trong tiểu trấn đều tràn ngập tràn đầy huyết khí. Trừ ngự thủ ti bên ngoài, lễ nhạc ti cùng thái hình ti cũng ngay tại từ mặt khác hai cái phương hướng phát động tập kích. Từ tiến độ nhìn lại, ngự thủ ti đột phá tốc độ nhanh nhất. Man nhân rất mạnh, nhưng ngự thủ ti các tướng sĩ càng mạnh. 550 nhân tộc, muốn đối phó ít nhất hơn 2,000 man tộc, từ mặt ngoài trên thực lực đến xem, là hoàn toàn không ngang nhau. Chỉ bất quá ngự thủ ti cái này hơn 500 hảo tu sĩ, tất cả đều là tinh anh trong tinh anh. Man nhân thể phách rất mạnh, đối pháp thuật có rất cao kháng tính. Có thể loại này kháng tính cũng là có cực hạn, bình thường man nhân cực hạn ước chừng chính là lấy kim đan làm giới hạn. Nguyên anh cấp độ lực lượng cũng đã có thể đối man nhân tạo thành tổn thương. Man nhân vẫn là cường hãn, một đạo nguyên anh pháp thuật công kích không đủ để đem đánh. Nhưng nếu là công kích số lượng gia tăng trình độ nhất định, hoặc là nguyên anh cấp bậc cao hơn công kích, liền có thể có cực kỳ tốt hiệu quả. Đem man nhân thể phách triệt để đánh tan, cho đến chém giết. Ngự thủ ti 500 người đều là tinh anh, kém nhất đều là kim đan viên mãn. Một cái ngự thủ ti kim đan viên mãn, hoàn toàn có thể bằng vào lợi hại linh khí hoặc là một loại nào đó tam giai bí thuật, phát huy ra bộ phận nguyên anh cấp độ lực lượng, tạo thành ngang hàng tổn thương. Một cái kim đan viên mãn lực lượng là yếu ớt, có thể chọn vẹn 500 vị kim đan viên mãn hợp tác tác chiến, liền không đồng dạng. Dưới dạng này một chi tinh anh tiểu đội tiến công, man nhân không cách nào lại duy trì được tại bên trong pháp thuật tắm bất bại chiến tích. Tống Dư An liên tiếp chém giết 3 vị man nhân, cho ngự thủ ti mọi người mang theo một cái rất tốt mở đầu. Tiếp xuống còn lại ngân giáp vệ môn bọn họ cũng không cam chịu yếu thế, nhộn nhịp đem tự thân chiến lực bạo phát đi ra, lấy thế xét đánh lôi đỉnh diện sát man nhân. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, thực lực không thể nghi ngờ. Tại cương đại thần thức phụ trợ bên dưới, bình thường man nhân không cách nào tổn thương đến nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Cấp độ này tu sĩ đã nắm giữ, có khả năng tại một đối một dưới tình huống chém giết man nhân năng lực. Man nhân dĩ nhiên là cường đáng sợ, nhưng đối mặt nhân tộc tinh nhuệ nhất ngân giáp vệ, nhưng vẫn là không đáng chú ý, chỉ cần thời gian đầy đủ, riêng là bao gồm Tống Dư An ở bên trong những nguyên anh này ngân giáp, liền có thể từng chút đem mấy ngàn man nhân chậm rãi tàn ăn trong không. Tinh anh chiến thuật, tại bên trong dạng này chiến tranh làm, là phi thường hữu hiệu. Một vị đỉnh cấp nguyên anh tu sĩ, đủ để so ra mà vượt một chi mấy ngàn người thiết giáp quân ngũ. Ở đây hơn 10 vị nguyên anh hậu kỳ, đã là ngự thủ ti tinh nhuệ, nhưng cũng đã là khó mà có nhiều cao thủ. Dù sao, càng mạnh hóa thần tu sĩ, phóng nhãn toàn bộ đại lương, số lượng đều 10 phần thưa thớt. Chiến đấu tình thế, ngay tại hướng về đại lương một phương nghiêng. Mọi người một bên ra sức giết rất, một bên hướng phía trước chỉ bảo. Quân trong trấn lương, một đoàn vô cùng to lớn đống lửa, chậm rãi xuất hiện tại mọi người thần thức phạm vi bên trong. Nơi đó hình như, Tống Dư An thần sắc khẽ nhúc nhích. Thái dược ti người thật giống như bị trói tại trên đống lửa. Theo mọi người không ngừng tiến lên, phía trước cảnh tượng dần dần sáng tỏ. To lớn đống lửa phía trên, vô căn cứ trói mấy đạo hình người thân ảnh. Từ xa nhìn lại, có thể thấy được đại lương chế tạo áo giáp ngoại hình. Rất hiển nhiên, bị treo nhất định là hôm nay cứu viện đối tượng, Thái dược ti chủ tướng Cốc tướng quân cùng với thân vệ đám người. Có thể khiến người khó hiểu chính là, man nhân đã không có tại chỗ đem Cốc tướng quân diệt sát, cũng vô ích lập tức mang về man tộc tiến hành cái gọi là hỏi hình. Ngược lại là cột vào quân trấn trung ương nhất, lấy đống lửa hun sấy. Hỏa diễm như vậy, không đủ để thiêu chết tướng quân cấp độ tu sĩ cấp cao. Tống Dư An trong lòng có chút dự cảm không tốt. Man nhân tuyệt không phải tất cả đều là không có não ngu xuẩn. Như vậy hành vi, không giống như là man tộc đặc thù thẩm vấn quá trình. Ngược lại giống như là bọn họ tại cố ý chờ đợi đại lương viện quân đến. Có thể Tống Dư An không nghĩ ra điểm, lại đồng dạng tại chỗ này. Đại lương thực lực không thể nghi ngờ, dù cho chỉ là khẩn cấp tiếp viện, chỗ điều phái ra nhân viên vẫn là 10 phần đầy đủ. Ba đại ti bộ tinh nhuệ đều xuất hiện, mỗi cái đều là bạt tiêm tu sĩ. Lại thêm ba đại chủ tướng toàn bộ trình diện, trên chiến trường thực lực nhưng thật ra là không cân bằng. Đại lương phương diện ngưng tụ chiến lực, thậm chí so trước đây chủ cứ điểm đại chiến, chỉ có hơn chứ không kém. Hôm nay trận này nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ, trên thực tế căn bản không có thất bại có thể. Có khả năng nhất phát sinh sự tình, chính là man tộc bị bức ép bất đắc dĩ tại chỗ đem Thái Dược Ti chủ tướng diệt sát. Nhưng đối với đại lương mọi người đến nói, cho dù là dạng này, cũng vẫn cứ miễn cưỡng có thể tiếp thu. Chiến tranh chính là như vậy tàn khốc. Nếu như có thể dùng cốc rượu vân chờ chỉ là ba người tính mệnh, liều đổi đi cái này chi man tộc trong đại quân, chọn vẹn bạn người man nhân, tính thế nào đều là vô cùng đáng giá. Tình huống bắt đầu có chút khó bề phân biệt, Tống Dư An không cách nào đoán được, chỉ có thể đem trận chiến này đổ cho man tộc bắp thịt lớn không có não. Nhân tộc tương đương với mượn bao chứng từ điểm thất thủ, thần tốc tiến hành một tràng phản kích tác chiến. Chỉ cần vững vàng tiến hành tiếp, nơi này man tộc một cái đều chạy không được. Tình huống không ổn. Trong trận hình truyền đến một đạo bình tĩnh âm thanh, là ngân giáp vệ người dẫn đầu. Các huynh đệ, thêm chút sức, xông qua đạo phòng tuyến này. Mọi người cũng ý thức được tựa hồ có chút không thích hợp, nhộn nhịp tăng nhanh thi pháp động tác, để cầu càng nhanh đột phá đến vùng đất trung ương. Đúng lúc này, phía trước đống nhiên truyền đến một tiếng vang trầm. Chỉ thấy bên đống lửa bên trên, mấy cây kim cương sử liên tiếp ầm vang rơi xuống đất. Lập tức, kim cương sử nháy mắt biến lớn, hóa thành to lớn binh khí. Chương 116, thiết kế 2, chương 116, thiết kế 2, mà một trong các theo cùng biến lớn, còn có ba cái man nhân. Man tộc cự nhân, hiện rõ. Tống Dư An trong lòng giật mình. Loại này có khả năng hóa thân thành cự nhân man nhân, hắn sớm có linh giáo. Man tộc lực lượng phân chia cùng nhân tộc tu sĩ phẩm giai chế là hoàn toàn khác biệt. Man tộc không có như vậy rõ ràng hệ thống sức mạnh, bọn họ tựa hồ cũng không cần tu luyện, càng nhiều hơn chính là dựa vào huyết mạch bên trong truyền thừa lực lượng. Một cái bình thường nhất man nhân, chỉ cần đạt tới trưởng thành trạng thái, liền có thể nắm giữ có thể so với kim đan cường hãn thể phách, lại tại chiến đấu lực lên song toàn bộ nghiền ép kim đan. Đây cũng là man nhân phổ biến nhất tồn tại, bọn họ bên trong cũng không có cùng nhân tộc nguyên anh hoàn toàn tương đối man nhân. Càng mạnh, chính là man nhân bên trong tương đối tồn tại đặc thù. Căn cứ đại lượng nhiều năm trước tới nay thu thập đến tình báo có thể biết được, man nhân bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút đặc thù người, cái này man nhân giác tỉnh ra bộ phận man thần huyết mạch. Bọn họ cùng chân chính man thần huyết duệ có chút cùng loại, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Bọn họ có thể thông qua tự thân mỏng manh man thần huyết mạch, câu thông huyết mạch đầu nguồn, thu hoạch đến sức mạnh hết sức mạnh. Loại này lực lượng biểu hiện một trong số đó, chính là cự đại hóa. Trước mắt cái này ba tôn cự nhân, chính là tồn tại như vậy. Man tộc cự nhân lực lượng vượt xa khỏi bình thường man nhân cực hạn. Chỉ là dựa vào nhục thân lực lượng, bọn họ là đủ sánh vai nhân tộc hóa thần. Nếu là lại tăng thêm lui tránh vạn pháp đặc thù thiên phú, vậy liền đem hoàn toàn nghiền ép lên hóa thần. Ba tôn cự nhân vừa vặn xuất hiện, đông, nam, tây ba phương hướng liền đồng thời bay ra mấy đạo lưu quang. Tống Dư An nhẹ nhàng liếc qua, phát hiện một mực bảo vệ tại hai bên hai tên đinh đại nhân thân vệ đã không thấy. Ngự thủ ti, lễ nhạc ti, thái hình ti ba đại ti bộ hóa thần cường giả toàn bộ đều hiện thân, cho vẹn bảy vị hóa thần cùng nhau nên đón tiếp lấy, chặn đánh man tộc cự nhân. Đến đây, chiến cuộc lần đầu thế đã định, vương đối vương, tướng đối với tướng, binh đối binh. Đây chính là phổ biến nhất, chính xác nhất phương thức chiến đấu. Vô luận là nhân tộc nội bộ chiến đấu, vẫn là nhân tộc cùng ngoại tộc chiến tranh đều là dạng này. Tu sĩ cấp cao cùng cao giai dị tộc đều có được khó thể tưởng tượng uy lực. Luyện hương, man vương, nắm giữ lực lượng đều có thể tùy tiện hủy diệt đi cấp thấp tu sĩ, cấp thấp man nhân. Chính xác đối thủ đụng vào nhau mới có thể quyết ra cuối cùng thắng bại. Song phương người nào đều không phải đồ đần, luyện hương cường giả thì nhất định sẽ có man vương huyết mạch đi ứng đối. Nhân tộc hóa thần một mực gần vào chỗ tối chờ đợi chính là man tộc cự nhân hiện ra. Đây cũng chính là bình thường man nhân cùng phổ thông nhân tộc binh sĩ tồn tại ý nghĩa. Cấp độ cao nhất chiến đấu dĩ nhiên là trọng yếu nhất, nhưng hóa thần, nguyên anh, kim đan phương diện chiến đấu cũng đồng dạng không thể sai sót. Hai tộc chiến tranh chính là muốn giết hết địch nhân tất cả sinh lực, chiến đấu hết sức căng thẳng. Man tộc cự nhân trong lúc phát tay đều ẩn chứa lớn lao vĩ lực. Ba đại ti bộ hóa thần thực lực đều không yếu, nhưng cũng tuyệt đối không dám đón đỡ man tộc cự nhân công kích. Tại man tộc tộc nhân cường hãn phá pháp năng lực trước mặt, hóa thần tu sĩ nhất mang tính tiêu chí năng lực hóa thần lĩnh vực là không cách nào phát huy được tác dụng. Mấy lớn hóa thần cường giả chỉ có thể bằng vào binh khí, dựa vào tuyệt cường đại đạo lĩnh ngộ, không ngừng mà cùng man tộc cự nhân cùng nhau, bọn họ không lưu toàn đem man tộc cự nhân chém giết, có khả năng hạn chế lại cự nhân, không cho đại lương quân sĩ nhận đến tác động đến, cuối cùng liền có thể nên đón thắng lợi. Tất cả mọi người biết điểm này, man nhân tại hưng cảm công kích, đại lương quân sĩ bọn họ cũng tại không lưu dư lực thi pháp, gắng đạt tới giết địch. Bất kể nói thế nào, đại lương phương diện vận dụng ba đại ti bộ tinh nhuệ nhất lực lượng, từ trên thực lực đến xem, là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Là man tộc bắt đầu bão đoàn hành động về sau, vô cùng tùy tiện liền có thể tách ra nhân tộc thuật pháp. Đại lương tu sĩ lực sát thương không đủ, nhưng năng lực tự vệ nhưng là mạnh vô cùng. Man nhân rất khó đối đại lương các tu sĩ tạo thành quá cao tổn thương, muốn chém giết đại lương tu sĩ càng là khó càng thêm khó. Một khi có binh sĩ thụ thương, trên đỉnh ngân giáp bọn họ liền sẽ thần tốc xuất thủ cứu viện. Dưới dạng này tình thế, chiến tranh cục diện vẫn cứ duy trì nghiêng ngay tại đảo hướng đại lương. Tống Dư An giờ phút này đã có chút chết lặng. Phá diệt trảm thân kiếm pháp chỉ là tam giai kiếm pháp, tiêu hao linh lực cũng không tính quá nhiều. Linh lực của hắn dự trữ vốn là vượt xa khỏi đồng dạng nguyên anh tu sĩ. Cái này liền làm cho hắn có thể thỏa thích tùy ý huy sái kiếm khí, không cần để ý tiêu hao. Trước người mấy trăm trượng phạm vi, tất cả đều là kiếm khí màu đen. Bình thường man nhân đối phá diệt trạng thân kiếm pháp biến thành kiếm khí, không có quá nhiều năng lực chống cự. Kiếm khí màu đen không cách nào nháy mắt chém chết man nhân, nhưng cũng có thể không ngừng tạo thành tổn thương, chậm rãi ma diệt. Man tộc cũng không phải là hoàn toàn không có năng lực chống cự. Cho dù là đối mặt đại lương ba đại ti bộ tinh nhuệ hợp kích, man nhân vẫn cứ biểu hiện ra cực mạnh tính bền dẻo. Mười mấy cái man nhân kết hợp cùng một chỗ, bọn họ bẩm sinh cái chủng loại kia phá pháp năng lực, tạo thành một loại phi thường kỳ diệu liên kết động, tùy tiện liền có thể xông phá các loại pháp thuật phong tỏa. Mỗi khi có man nhân xông ra vòng đây, đại lương tu sĩ đều phải ngay lập tức tiến hành né tránh, một lần nữa thành lập vây quanh. Không có cách, man nhân thủ đoạn công kích mặc dù đơn giản, sát thương năng lực nhưng là cường kinh người. Nhưng phàm là bị man nhân áp vào tự mình, không chết cũng bị thương, man nhân rất dễ dàng liền có thể xé nát nhân tộc yêu ớt thân thể. Trải qua kim đan đại đạo tẩy lễ cường hóa nhục thân, tại man nhân trước mặt cùng giấy không hề khác gì nhau. Song phương ngươi tới ta đi giao phong. Tổng đến xem, thắng lợi cán cân vẫn là đảo hướng đại lương. Không có cách, tham dự trận chiến đấu này tất cả đều là tinh nhuệ, từng cái chiến lược kinh người. Tại đại bộ phận các tướng sĩ xem ra, thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Nếu không phải chuyến này còn có một cái cứu người nhiệm vụ, căn bản cũng không cần liều lĩnh. Vây mà không giết, chậm rãi liền có thể mài chết tất cả man nhân. Đại lương tướng sĩ càng đánh càng hăng, không ngừng mà tàn ăn chém giết man nhân. Tam phương đội ngũ đều tại phía trước ép, chậm rãi chỉ vào. Nhìn thấy, chuẩn bị cứu người, không cần lâm thời câu thông. Cứu viện cụ thể thủ tục sớm đã kế hoạch hoàn thiện. Làm ba đại ti bộ tướng sĩ tới gần đến đống lửa trong vòng giờ khắc này, ba phương hướng đồng thời phát lực, hết sức an ý phát động cường lực công kích, lập tức phá vỡ man nhân phong tỏa. Hơn 10 vị nguyên anh ngân giáp chạy đến bên đống lửa bên trên, sau đó phóng lên tận trời. Thắng lợi gần ngay trước mắt. Thái dược ti ti chủ cùng với thân vệ đều bị treo ở phía trên. Chỉ cần đem mấy người cứu, hôm nay nhiệm vụ liền xem như viên mãn hoàn thành. Đến lúc đó liền không cần lại bó tay bó chân công kích, toàn quân đều có thể điều động chiến thuyền, lôi hỏa hỏa lực toàn bộ triển khai. Tống Dư An tốc độ muốn so bình thường nguyên anh tầng 2 nhanh nhiều lắm, nhưng so sánh những này nguyên anh hậu kỳ những cao thủ, không có tí ưu thế nào. Hắn không thể ngay lập tức vọt tới tiền tuyến tham dự cứu viện. Đương nhiên, hắn cũng không có tính toán xông vào trước nhất một bên. Tống Dư An trong lòng một mực có loại mơ hồ bất an, nhưng lại tìm không được đầu nguồn. Tất cả đều quá thuận lợi, tuy có khó khăn chắc trở, nhưng không ảnh hưởng toàn cục, thắng lợi thuộc về đại lương. Giả dối, là giả dối. Thông báo cho tướng quân, nơi đây có trá. Đột nhiên, phía trước truyền đến một đám ngân giáp bọn họ kinh hô. Ngự thủ ti ngân giáp vượt lên trước một bước, cắt đứt phong tỏa thái dược ti mọi người kinh mạch khóa sát. Nhưng bọn họ lập tức phát hiện không đúng. Giải ra phong tỏa thái dược ti mọi người, vốn nên khôi phục lực lượng. Liền tính không cách nào khôi phục năng lực chiến đấu, cũng ít nhất cũng có thể mở miệng nói chuyện mới đúng. Có thể mấy cỗ thân thể không có nửa điểm phản ứng. Thẳng tắp, rơi xuống mặt đất. Bọn họ đã chết. Chương 117, binh bại núi đổ, 1, chương 117, binh bại núi đổ, 1, ngự thủ ti ngân giáp bọn họ la lên, bừng tỉnh tất cả tướng sĩ. Có trá. Đại lương các tu sĩ thần thức đều tụ lại tại hạ xuống mấy thân ảnh bên trên. Ngân giáp phản ứng rất nhanh, mau tới phía trước tiếp nhận thái dược ti mấy người nhục thân. Có thể loại kia sáng loáng tử khí, vẫn là bị đại lương tất cả tu sĩ cho thấy rõ. Mấy người này đều đã chết rồi. Man nhân không biết dùng phương pháp gì, đáp nặn ra thái dược ti mọi người sinh cơ vẫn còn tồn tại biểu hiện giả dối. Cho tới bây giờ, mới bạo lộ ra. Nơi đây có trá kinh hô truyền khắp toàn trường. Tất cả mọi người không tự chủ được bắt đầu luống cuống. Rất hiển nhiên, man tộc làm ra biểu hiện giả dối như vậy, tuyệt không phải đơn thuần dở trò dối trá. Bọn họ nhất định có mưu đồ. Tống Dư An trong lòng còi báo động đại tác, hắn giờ phút này cũng có chút mê mang. Man nhân đang bị đại lương tu sĩ không ngừng bức bách, mỗi thời mỗi khắc đều có man nhân mất mạng. Ba tôn to lớn man tộc cự nhân cũng bị đại lương hóa thần một mực kiểm chế lại. Man vương huyết mạch cường giả kia, càng là có ngự thủ ti chủ tướng Đinh Cao Tuấn đích thân đối phó. Lại thế nào nhìn, man tộc đều không có mảy may phần thắng. Dưới tình huống như vậy, hắn thực sự là nghĩ không ra man tộc đến cùng còn có cái gì lật bàn hy vọng. Tống Dư An không cách nào nghĩ thông suốt trong ngày mấu chốt. Thế nhưng căn cứ chú ý cẩn thận nguyên tắc, hắn vẫn là cẩn thận từng ly từng tí lui về sau một khoảng cách. Đồng thời đem tất cả phù triện đều lấy ra, trừ trong tay tâm thủy thời có thể kích phát. Man tộc dù sao cũng là dị tộc, hắn đối man tộc nhận biết còn quá nông cạn, căn bản không biết man tộc nắm giữ cái dạng gì thủ đoạn. Có lẽ, man tộc thật bố trí một loại nào đó không tưởng tượng được mai phục. Đại lương tướng sĩ lòng người bàng hoàng. Không đợi các tướng sĩ có hành động, một tiếng to lớn chấn đều, vang vọng bất tiêu. Hùng vĩ cảnh tượng xuất hiện. Phía trước tòa kia cao ngất đống lửa bỗng nhiên bắt đầu rung động. Huyền quang bao phủ, hỏa diễm vùi xuống. Hỏa diễm bên trong, một tòa 10 phần cổ lão bia đá hiện lộ ra chân hình. Trường cao ngàn trượng to lớn của đá, tràn đầy cổ lão, tang thương khí tức. Trên trụ đá rậm rạp chẳng chỉ khắc đầy minh văn, cũng không phải là nhân tộc lưu truyền trận văn, đây là thuộc về man tộc, thuộc về man thần cổ văn. Khó trách man nhân lại ở chỗ này lập xuống một tòa to lớn đống lửa. Nguyên nhân căn bản không phải vì đi thiêu đốt thái dược ti mọi người, đối với bọn họ thỏa thích hình phạt. Đống lửa tồn tại chính là vì ẩn tàng trong đó to lớn của đá. Đại lương tất cả các tướng sĩ đều sợ ngây người, cùng man tộc chiến đấu đều nhận lấy ảnh hưởng. Tống Dư An con ngươi rụt lại một hồi, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Làm đám này man tộc tôn tử như thế âm, chỗ nào còn nhớ được cái gì ra trận giết địch, tranh thủ thời gian thôi động linh lực, thần tốc hướng sau lưng lao đi. Tuyệt đại đa số các tướng sĩ đều tỉnh ngộ lại, biết sự tình không đúng. Mọi người nhộn nhịp từ bỏ đối chiến đối thủ, bắt đầu hướng từng cái phương hướng bay tứ tung, muốn rút lui chiến trường. Không có ai biết căn này to lớn cột đá đến cùng có công dụng gì, man tộc lại đến cùng có chủ ý gì. Nhưng giờ phút này rất hiển nhiên không thể tiếp tục liều mạng. Quân lệnh là chết, người là sống. Man tộc âm mưu đã rõ rành rành, thái dược tim mọi người tất cả đều chết. Không cần thiết lưu tại nguyên chỗ mạo hiểm. Có thể là, không tưởng tượng được cảnh tượng, vẫn là xuất hiện. Tất cả man nhân, tại nhìn thấy căn này cột đá một khắc, đều lộ ra thành kính, cùng nhiệt thần thái. Càng có thậm chí, đã bắt đầu đối với cột đá bắt đầu chiều bái. Sau một khắc, cổ lão cột đá đột nhiên chấn động. Một cỗ khó nói lên lời quỷ dị gợn sóng, lấy cột đá làm trung tâm, có gợn sóng hình dáng chậm rãi khuyết tán ra tới. Tốc độ kia nhìn như chậm chạp, kỳ thực nháy mắt khuyết tán toàn trường. Đại lương các tướng sĩ tốc độ phản ứng đã thật nhanh. Khi biết Thái Dược Ti tướng lĩnh đã tử trận thời điểm, mọi người liền đều được đến cảnh cáo. Làm đống lửa trung cổ lão thạch bia hiện rõ một sát na, mọi người đều biết nhẹ nhàng cũng ổn, bắt đầu rút lui. Có thể cái kia quỷ dị gợn sóng khuyết tán tốc độ thực sự là quá nhanh, tùy tiện đuổi kịp đại lương tu sĩ. Chỉ thấy đầy trời bay tán loạn rút lui đại lương tu sĩ, nháy mắt liền giống bên dưới sủi cảo một cái không ngừng rơi xuống đất. Không, không có khả năng. Ta Nguyên Anh làm sao không cảm ứng được? Linh lực không có, thiên địa linh khí biến mất. Các tướng sĩ đang kinh ngạc thốt lên. Đầu tiên là nhất tới gần cột đá mười mấy cái tu sĩ, lập tức liền mất đi toàn bộ lực lượng. Nguyên Anh mất liên lạc, kim đan ngừng chuyển, liền thiên địa linh khí đều bị triệt để dành thời gian, cấm tiệt. Linh khí chính là tu sĩ lập thân căn bản. Không có linh khí, tu sĩ liền cùng phàm nhân không khác. Đại lương tu sĩ liên miên rơi xuống đất, dọa người vô cùng. Mất đi toàn bộ lực lượng tu sĩ, từ trên cao rơi tới mặt đất, nhẹ thì tứ chi đoạn tuyệt, nặng thì tại chỗ chết. Cho dù là may mắn không chết, phía sau man nhân nhưng lại đuổi theo. Bọn họ hưng phấn chu lên, xách theo gậy to, đại lương, một cái lại một cái kết thúc đại lương các tu sĩ tính mệnh. Man nhân cũng không có linh lực, cũng không cần linh khí, dựa vào là nhục thân lực lượng. Bọn họ có thể dưới linh lực cấm tiện hoàn cảnh, tự nhiên hành động, thậm chí phát huy ra so bình thường lực chiến đấu mạnh hơn. Âm vang rơi xuống đất âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết đan bảo, không dứt bên hai. Quỷ dị vận sóng trổ đến, tất cả tu sĩ đều bị đánh rơi, không một may mắn thoát khỏi. Hoàng bét, Tống Dư An trong lòng kêu khổ liên tục, lại lần nữa tăng thêm một cái sức lực. Hắn đã vô cùng cẩn thận, trước thời hạn nhìn rõ đến nguy hiểm giáng lâm. Man tộc chuyển ra cái dạng gì nhân vật lợi hại, đều không đáng sợ, đứng tại phía ngoài nhất hắn có đầy đủ thời gian tiến hành chạy trốn. Ai có thể nghĩ tới, man tộc lấy ra con bài chưa lật không phải cái gì vô địch cao thủ, mà là một cái quỷ dị của đá. Quỷ dị gợn sóng ẩn chứa không thể nào hiểu được lực lượng, liền thiên địa linh khí đều có thể phong cấm. Tống Dư An liều mạng thôi động thân. Trong trụ đá đãng xuất gợn sóng, đã theo sát phía sau, mắt thấy liền muốn đem hắn bao trùm. Bên người bỗng nhiên hiện lên hai đạo lưu quang, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng về phía trước vượt qua. Là hóa thần. Trên chiến trường cẩn thận duy trì cẩn thận chi tâm tu sĩ, cũng không phải là chỉ có Tống Dư An một cái. Trừ hắn ra cũng không ít tu sĩ trước thời hạn làm tốt chuẩn bị rút lui. Giờ phút này vượt qua Tống Dư An mấy đạo lưu quang chính là trong đó mấy vị. Bị giới hạn Nguyên Anh tầng 2 tu vi, Tống Dư An tốc độ không tính rất nhanh, nhiều lắm là có thể cùng bình thường Nguyên Anh trung kỳ cùng so sánh. Giờ phút này có khả năng bay đến phía trước, hoặc là Nguyên Anh hậu kỳ hoặc là hóa thần. Đại lương ba bộ rất hiển nhiên cũng không có dự liệu được man tộc âm mưu. Vinh bại như núi đổ, lại không hồi thiên chi lực, các bộ tướng sĩ chỉ có thể tản đi khắp nơi bỏ trốn. Chết nhanh nhất chính là chạy chậm nhất. Tống Dư An biết rõ điểm này, hắn không có công phu đi suy nghĩ càng nhiều. Suy nghĩ truyền đạt đến Hoa Quang Liên, nhiên linh lực lượng nháy mắt mở ra. Khi tất cả người bùng lên một đoạn, linh lực thần tốc tăng lên. Chương 117, vinh bại núi đổ 2, chương 117, vinh bại núi đổ 2, đồng thời tốc độ phi hành cũng bùng lên không chỉ gấp đôi, lập tức liền cùng bên trên phía trước rút lui thê đội thứ nhất. Ba đại ti bộ lần này hành quân tinh nhuệ tướng sĩ, tổng số chừng hơn 2.000 người. Nhưng là bây giờ, tuyệt đại đa số tướng sĩ đều bị đánh rơi, hạ chẳng có thể nghĩ, có khả năng bay tại đoạn trước nhất, bảo trì cực tốc thoát đi, vẹn vẹn còn lại hơn 100 người. Những người này hoặc là Nguyên Anh hậu kỳ, hoặc là hóa thần, hơi yếu một chút bình thường Nguyên Anh đều không thể thoát đi ra quỷ dị gợn sóng khuyết tán phạm vi. Tống Dư An dưới nhiên linh lực lượng gia trì, lực lượng nhảy lên đạt tới ước chừng Nguyên Anh trung kỳ trình độ, còn chưa đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ. Tốc độ miễn cưỡng đuổi theo những người này tiến lên bộ pháp, không có tụt lại phía sau. Nguy hiểm còn xa xa không có giải trừ. Theo khoảng cách kéo càng ngày càng xa, quỷ dị gợn sóng lực lượng cũng càng ngày càng yếu, dần dần tiêu giảm. Nhưng vào lúc này, nơi xa cái kia cao ngất của đá, vậy mà lại lần nữa tuôn ra một cỗ lực lượng mới. Lại là một tầng quỷ dị gợn sóng, thần tốc huyết tán ra tới. So trước đó càng nhanh, cũng càng mạnh. Cái kia gợn sóng thần tốc truyền khắp toàn trường, gần như chớp mắt liền bức bách đến mọi người sau lưng. Rất hiển nhiên, lần này mục tiêu công kích vô cùng rõ ràng, chính là ngay tại đảo vòng những này đại lương tu sĩ. Tống Dư An sau lưng phát lệnh, thần thức tìm kiếm, lập tức kê cả da đầu cảm giác toàn thân mình lông tơ đều dựng đứng lên. Ngoá, lại tới. Lần này gợn sóng khí thế hung hùng, rất có muốn đem đại lương tất cả tu sĩ đều đánh rơi, không lưu một người sống tình thế. Không có biện pháp tốt hơn. Tống Dư An chỉ có thể vận dụng chính mình đòn sát thủ. Vạn Linh Quy Nhất Kinh lập tức thôi động. Quỷ dị gợn sóng gần trong gang tấc, nếu như bị thứ quỷ này dính vào, coi như thật sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Đại lượng tọ nguyên quán đâu, biến thành tất cả lực lượng đều đi vào đến phi kiếm dưới chân bên trong. Kim Trúc Huyền Lôi kiếm gần như ép khô toàn bộ tiềm lực, bạo phát ra nó tối cường cực tốc. Tống Dư An thân hình đột nhiên vọt tới trước, lập tức vọt tới đảo vòng trận doanh hàng trước nhất, gần với mấy vị hóa thần. Cái kia quỷ dị gợn sóng cuốn tới. Còn lại những tu sĩ này tất cả đều là ngân giáp bên trong lợi hại nhất nhân vật. Nhộn nhịp vận dụng chính mình cuối cùng áp đáy hòm con bài chưa lật chiêu thức, bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Có một ít thậm chí đuổi kịp Tống Dư An tốc độ. Có thể quỷ dị gợn sóng tốc độ vẫn là quá nhanh. Nháy mắt bạo tạc thức quyết tán, đem tối hậu phương hơn 10 vị ngân giáp toàn bộ bao phủ. Kết quả có thể nghĩ, trong lúc nhất thời không ngừng rơi xuống tu sĩ, giống như là đẩy trời bay tán loạn lá rụng. Còn sót lại hơn 100 đại lương tu sĩ, lập tức tổn thất hơn phân nửa, chỉ còn lại không đến 20 số lượng. Quỷ dị gợn sóng khuyết tán lại lần nữa chậm lại, dần dần tiêu giảm. Tống Dư An đã sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực đang phi hành hết tốc lực. Cứ việc đạo này gợn sóng công kích đã dần dần tan hết, không cách nào tại đối còn lại tu sĩ tạo thành tổn thương. Nhưng mà ai biết cái kia cổ quái tảng đá lớn cây cột, lần công kích sau lúc nào sẽ đến. Hắn đã đem ngàn năm thọ nguyên nắm ở trong tay, tùy thời có thể rót vào thọ nguyên bí thuật bên trong. Còn lại thọ nguyên còn có mấy ngàn năm, có thể chống đỡ một lần buông tay đánh cược một lần cơ hội. Hôm nay, hắn không phải là không thể sống đi xuống. Cho dù là bộc lộ ra trên thân của mình vi phạm, bí mật, cũng nhất định phải sống sót. Phương xa, cái kia cổ phát tảng đá lớn trụ bên trên, dầm dạp chẳng chịt cổ lão minh văn loé ánh sáng. Những này minh văn trải qua hai lần công kích về sau, bắt đầu dần dần ảm đạm. Không có lần công kích sau. Ý thức được điểm này về sau, đại lương còn sót lại cái này hơn 10 vị tu sĩ đều đại đại thở dài một hơi. Cái kia tảng đá lớn trụ tựa hồ là có sử dụng hạn chế, đã hao hết lực lượng, không tại dùng năng lực tiếp tục phát động vị dị vận sóng. Có thể man tộc cũng không tính cứ như vậy buông tha bọn họ. Mấy tôn to lớn man tộc cự nhân hiện ra, nhảy mấy cái lên xuống ở giữa liền đổi tới. Man nhân mục tiêu vô cùng rõ ràng, bọn họ muốn đem tham dự cuộc chiến hôm nay tất cả đại lương tu sĩ đều diệt sát, một cái cũng không lưu lại. Man tộc cự nhân thực lực mạnh bao nhiêu? Đây chính là hóa thần tu sĩ đều không thể cùng hắn chính diện chống đỡ tồn tại cường hãn. Nguyên anh cấp độ tu sĩ, chỉ sợ một bàn tay liền có thể đập chết một mảnh. Tống Dư An có chút bất đắc dĩ, xem ra hôm nay thọ nguyên là tỉnh không xuống. Những này man tộc cự nhân không biết phi hành, lại thắng qua phi hành. Chạy vội tốc độ so phi kiếm còn nhanh hơn thú vị nhiều. Cự lực nhảy vọt độ cao, càng là hơn xa phi kiếm. Mấy cái cự trưởng gào thét mà đến, giống như là vài tòa đại sơn. Đúng lúc này, phía trước chạy vội lưu quang đống nhiên thoáng hiện, xuyên qua. Mấy đạo khác biệt linh quang đột nhiên vỡ ra, ngăn cản lại man tộc cự nhân công kích. Chư vị, đi mau. Tống Dư An trong lòng vui mừng. Thanh âm này hắn hết sức quen thuộc, chính là ngự thủ Ti Hoa Thần, đinh đại nhân một trong các thân vệ. May mắn sống sót Hoa Thần, cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết. Nguyên bản cột đá lực lượng thực sự là quá quỷ dị, căn bản không có nửa điểm hy vọng chạy trốn. Hiện tại không có loại kia quỷ dị gần sóng, chỉ có man tộc cự nhân trước đến truy kích lời nói, tự nhiên liền có cơ hội tiến hành phản kích. Man tộc cự nhân cùng nhân tộc Hoa Thần chính diện giao phong, sinh ra khó nói lên lời to lớn va chạm. Còn lại ngân giáp bọn họ tự nhiên là không dám lưu lại, lấy tốc độ nhanh nhất rời xa chiến trường. Mà bao gồm ngự thủ Ti thân vệ ở bên trong mấy vị Hoa Thần, cũng không có tính toán cùng man tộc cự nhân cứng rắn hao tổn. Song phương giao thủ một hiệp, lập tức tách ra. Hóa thần tu sĩ một lòng muốn thoát đi lời nói, man tộc cự nhân cũng không có năng lực tiến hành ngăn cản. Lưu quang lập lòe, nháy mắt tản mát. Tống Dư An chỉ cảm thấy chính mình bị một trận ấm áp linh quang cuốn theo, chớp mắt xuyên qua ngàn dặm và dặm. Hóa thần cường giả độn quang tốc độ, vừa xa khỏi nguyên anh phạm vi hiểu biết. Không biết qua bao lâu, linh quang dần dần dừng bước. Mọi người một lần nữa hiện lộ ra thân hình. Hơn 10 vị ngân giáp, vô căn cứ mà đứng. Cuối cùng là an toàn. Tống Dư An liếc mắt qua toàn trường, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Chỉ có 16 người còn sống sao? May mắn còn sống sót tu sĩ quá ít. Nguyên anh 12 người, hóa thần 4 người, tổng cộng 16 người. Lần này hành quân điều động hơn 2,000 tướng sĩ, hiện tại sống sót liền số lẻ đều không có, chỉ có mười mấy người. Phải biết, lần này hành động chỗ điều động cũng không phải binh lính bình thường. Bọn họ bên trong mỗi một vị đều là đại lương tinh nhuệ, đều là việc nhân đức không nhường ai nhân tiện. Vẫn lạc hơn 2,000 người bên trong, gần như mỗi một vị kim đan đều là có tiềm lực tấn thăng nguyên anh, mỗi một vị nguyên anh đều là có hy vọng tấn thăng hóa thần. Bọn họ đều là đại lương tương lai hy vọng, ngày mai ngôi sao. Không có người mở miệng nói chuyện, trang diện 10 phần trang nghiêm. Ba đại ti bộ xuất chiến hóa thần, tổng cộng có 7 vị, chỉ trốn ra được 4 vị. Đây chính là hóa thần a. Dù cho tại đại lương, hóa thần cũng là đứng tại tu giới tầng chót nhất tồn tại. Triều đình vẫn là ba tôn hóa thần cùng cấp tại trực tiếp tổn thất khó mà lường được tài nguyên. May mắn còn sống sót 16 người, gần như người người mang lên. Bao gồm 4 vị hóa thần cũng tại mới vừa cùng man tộc cự nhân va chạm bên trong, nhận lấy cự lực phản vệ. Tu vi cao nhất ngự thủ Ti Hóa Thần, tôn họ tu sĩ đứng dậy. Chư vị chậm một chút hai niệm. Trận chiến này bị thua đã thành sự thật, chúng ta còn cần mau chóng trở về Lâm Đông Thành, đem việc này bẩm báo lên trên. Một bên Thái Hình Ti Hóa Thần trên mặt hiện ra mấy sợi vẻ do dự, nhưng vẫn làm mở miệng. Tôn huynh. Ân. Đinh Ngại Nhân hắn. Đinh Ngại Nhân không có sao chứ? Chương 118, kinh hồn, 1, chương 118, kinh hồn, 1, sống sót sau tai nạn, chưa tỉnh hồn. Ở đây hơn 10 vị tu sĩ người người bị thương. Nghe được lời này, mọi người cái này mới kịp phản ứng. Trận chiến này chủ tướng, luyện hư cảnh giới đại tu sĩ, ngự thủ Ti Đinh đại nhân còn không có lộ diện. Man tộc như thế đại phí chắc trở, chẳng những thái độ khác thường sử dụng các loại mưu kế, còn thực sự vứt xuống đại lượng man nhân tính mệnh xem như đại giới, mới đổi được đại lương tu sĩ vào cuộc, can câu. Man tộc toàn tính, vẹn vẹn đại lương cái này 2000 người tu sĩ đội ngũ sao? Rất hiển nhiên, man tộc càng muốn cầm xuống càng muốn đánh giết, tuyệt đối là ngự thủ Ti chủ tướng, Đinh Cao Tuấn. Luyện hư cấp độ tu sĩ, tại toàn bộ đại lương đều là 10 phần thưa thớt. Có khả năng đảm nhiệm một quân chủ tướng, càng là luyện hư cấp độ người nổi bật. Có thể nói, cầm xuống một cái Đinh Cao Tuấn, thắng qua 10 vạn đồng giáp đại quân. Trong lòng mọi người đều có dự cảm xấu. Ngự thủ Ti tôn họ Hóa Thần một mặt nghiêm túc, hắn ánh mắt không tự giác ở giữa từ Tống Dư An trên thân lướt qua. Hắn không muốn tin tưởng cái này hiện thực, nhà mình đại nhân đã gặp bất chắc. Đinh đại nhân tu vi cao ngất, nhất định có ứng đối chi pháp. Một vị khác Lễ Nhạc Ti Hóa Thần hoàn thành truyền âm linh phù, đem linh phù đưa ra sau đó xoay người nói ra, đi thôi, chúng ta vẫn là mau chóng đuổi đi về bẩm báo, không thể lầm đại sự. Sau 2 canh giờ, Lâm Đông Thành, Đông Vương Cung. Thượng cổ niên đại có một đại lương tiêu tướng tên là Dương Dũng, đi theo võ tổ chinh chiến thiên hạ, lập xuống chiến công hiển hách. Phía sau trục xuất man nhân tại sông Nộ Lan bên ngoài, vì đại lương thủ biên giới, thành lập tòa này Lẫm Đông Thành. Dương Dũng thụ phong làm Đông Vương Thế Tập Vương Thế. Bây giờ tòa này Đông Vương Cung chính là bởi vậy tồn tại. Dương gia cũng là cũng không có phụ lòng Đại Lương Tiên Đế kỳ vọng, chung với Đại Lương vô số năm, đời đời đều có mãnh tướng sinh ra, không thẹn cho Đông Vương chi danh. Đương thời Đông Vương cũng chính là Dương gia gia chủ Dương Lăng, chính là một vị tu vi tuyệt thế siêu cấp cường giả, thủ hạ chỉ là luyện hư cảnh giới thủ lĩnh liền có 4 vị. Bắc Cương phòng tuyến, một lần bị Đông Vương Dương Lăng kinh doanh không gì phá nổi. Có thể những năm gần đây, tất cả cũng thay đổi. Đầu tiên là Đông Vương Dương Lăng tại bên trong một lần đại chiến, bị một thuần huyết man vương huyết mạch chỗ kích thương. Về sau sông nộ lan dọc tuyến từng cái cứ điểm, đều gặp phải man nhân điên cuồng công kích. Không có người biết an ổn nhiều năm như vậy man tộc, đến cùng là lên cơn điên gì. Đi qua man tộc cùng nhân tộc cách sông nhìn nhau, vẫn luôn có ma sát nhưng từ đầu đến cuối không có quá càng cụ hành vi. Như vậy đại lực độ phản công, tự sát thức tiến công, là phi thường hiếm thấy. Nếu biết rõ man tộc sinh đẻ năng lực cực yếu, đối với man tộc đến nói nhân khẩu là vô cùng trọng yếu. Lúc trước vô số lần chiến tranh bên trong, man tộc đều không ngoại lệ đều vô cùng chân quý tộc nhân tính mệnh, một khi xuất hiện lớn thương vong liền sẽ lập tức rút quân. Bởi vậy, man tộc những năm gần đây vượt qua lẽ thường tiến công, mới đánh Lâm Đông Thành một cái trở tay không kịp. Nếu là như vậy, ngược lại cũng thôi. Triều đình đã tăng phái viện quân, lâm thời điều các đại ti bộ tinh nhuệ trước đến viện trợ. Chống được man tộc tiến công đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chỉ cần đợi đến cái này một đợt tiến công kết thúc, Lâm Đông Thành một lần nữa tại sông Nộ Lan xây dựng lên phòng tuyến mới, bày ra càng mạnh trận pháp. Đến lúc đó toàn bộ Bắc Cương vẫn là một khối thùng sắt, man tộc không có khả năng có cơ hội xâm nhập biên giới. Nhưng bây giờ, xảy ra chuyện. Các đại cứ điểm tất cả đều gặp tập kích, thương binh vô số. Mao chứng từ điểm càng là triệt để thất thủ, toàn quân bị diệt. Theo sát phía sau lại là một phá hỏng thông tin. Ngự thủ ti, thái hình ti, lễ nhạc ti ba đại ti bộ tinh nhuệ liên quân, cũng tất cả đều bị thiết kế an toàn. Căn cứ may mắn còn sống sót tu sĩ truyền ra thông tin, hơn 2,000 người quân ngũ, gần như tử thương hầu như không còn, chỉ hơn 10 người. Càng chết là, ngự thủ ti luyện hư chủ tướng Đinh Cao Tuấn, cũng bởi vậy thân hãm nhà tù đến nay chưa về. Mặc dù trong triều đình Đinh Cao Tuấn mệnh đang còn chưa dập tắt, nhưng thế cục đã sáng tỏ, linh tướng quân tỷ lệ lớn đã rơi vào man nhân về sau, sinh tử chỉ là vấn đề thời gian. Đối với Đại Lương đến nói, tổn thất một thành viên luyện hư tướng quân, mà lại còn là ngự thủ ti phó ti chủ. Đây chính là một kiện kinh thiên đại sự, đủ để chấn động cả nước. Tống Dư An đám người bị triệu vào Đông Vương trong cung. Lớn như vậy cung điện bên trong, hơn bạn cấp bậc thang kéo dài mà lên. Đài cao bên trên ngồi ngay thẳng một thân ảnh, xa xa nhìn lại biểu lộ ra khá là to lớn cao ngạo. Nhìn qua, người này không có nửa điểm tu vi, có thể nhất cử nhất động ở giữa, nhưng lại mang theo kinh người uy hiếp. Đây chính là đương đại Đông Vương Dương Lăng. Hơn 10 vị ngân giáp đều bị ban thưởng ghế ngồi. Ba đại ti bộ 4 vị hóa thần tiến lên, đang tiến hành hồi báo. Kỳ thật đại khái tình báo Đông Vương đã được đến tình báo, hiện tại bất quá là tiến một bước xác nhận chi tiết mà thôi. Tống Dư An ngồi ngay ngắn ở một bên, không dám có quá nhiều biểu lộ. Hắn nhạy cảm phát ra được, nên nói đến man tộc cột đá thời điểm, Đông Vương khí tức rõ ràng lắc lư một cái. Chết tiệt man tử, lại dám gạt ta Đại Lương nhiều năm như vậy. Cái kia man thần cột đá vậy mà có thể rời đi man thần tế đàn, những này man tử quả thật đáng hận. Tốt, lui ra nghỉ ngơi đi. Các ngươi vất vả, đều đi thật tốt chỉnh đốn mấy ngày. Đông Vương phất ống tay áo một cái, bắt đầu tiễn khách. Cứ điểm Luân Hãm thất thủ chính là một kiện đại sự, man tộc đột phá phòng tuyến chiếm cứ nhân tộc thổ địa. Nếu là ứng đối không tốt, sợ rằng sẽ cho toàn bộ Đại Lương mang đến mầm hai bạn. Điện hạ, chợt có một người lên tiếng. Nhưng là ngự thủ ti hóa thần, Đinh Cao Tuấn thân vệ tôn họ tu sĩ. Hạ quan còn có một chuyện không rõ. Đông Vương không có lên tiếng, chỉ là có chút xoay người. Kỳ thật, không cần mở miệng Đông Vương Dương Lăng cũng biết đối phương muốn nói cái gì. Điện hạ, dám hỏi nhà ta Đinh đại nhân tình huống bây giờ làm sao, có mạnh khỏe hay không? Nên đến vẫn là tới. Tôn họ thân vệ đỉnh lấy bị Đông Vương trách phạt nguy hiểm, kiên trì hỏi chính mình chuyện quan tâm nhất. Đông Vương Dương Lăng khó mà nhận ra thở dài một hơi. Đinh Cao Tuấn kết bạn với hắn tâm đầu ý hợp, quan hệ không phải bình thường. Đám thân vệ quan tâm Đinh Cao Tuấn an nguy, hắn Dương Lăng sao lại không phải đây? Dương Lăng chỉ hận thương thế của mình vì cái gì không thể sớm chút khôi phục. Nếu là có thể sớm chút phục hồi như cũ, cũng không đến mức để huynh đệ của mình ở địa bàn của mình luân lạc tới tình cảnh như vậy. Tôn hộ vệ, đại nhân nhà ngươi hắn. Tôn họ thân vệ khẽ ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi. Lời đến quẹ miệng, Dương Lăng lại có chút không đành lòng. Bản vương đã ngay lập tức tự mình tiến về cứu viện. Làm sao man nhân cẩn thận, sớm đã người đi nhà trống. Đinh phó ti chủ đến nay còn chưa có tiếng vọng truyền đến. Nếu là bản vương chỗ khám không lầm, hắn nên là đã rơi vào man nhân chi thủ. Đông Vương Dương Lăng lời nói giống như sấm sét giữa trời quang, nổ vang tại chỗ. Chương 118, kinh hồn 2, chương 118, kinh hồn 2, Tôn họ thân vệ nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, hai tay không nén được run rẩy. Đại nhân nhà ta hắn, bị bắt. Đúng vậy. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Ở đây tất cả tướng lĩnh, binh sĩ cũng không dám lên tiếng. Đại Lương ngự thủ ti phó ti chủ, luyện hư cảnh giới tướng quân Đinh Cao Tuấn bị man nhân bắt được. Tin tức này rất nhanh liền đem truyền khắp toàn bộ Đại Lương, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ dẫn phát triều đình chấn động, cũng sẽ gây nên tu giới nhiệt nghị. Gần 10 vạn năm qua, Đại Lương chưa hề nếm qua như vậy thua trận. Một cái chết trận luyện hư tướng quân, cùng một cái bị địch nhân bắt được phó ti chủ, là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Dựa theo Đông Vương ý tứ, Đinh Cao Tuấn đích thật là chúng đối phương mai phục. Nhưng man nhân cũng không có tại chỗ đem chém giết, mà là có ý đem tù binh, tựa hồ giống như là có mưu đồ khác. Man tộc đến cùng muốn làm cái gì? Bao gồm Tống Dư An ở bên trong tất cả các tướng sĩ, đều toát ra nghi hoặc như vậy. Tôn Họ thân vệ không nói thêm gì nữa, sắc mặt hết sức khó coi, nói một tiếng cảm ơn. Hắn biết, chính mình không có tư cách cũng không có năng lực đi yêu cầu Đông Vương làm cái gì. Có hay không cứu viện Đinh Cao Tuấn, quyền quyết định tại Đông Vương, càng tại triều đình. Phóng nhãn thiên hạ, lại có ai có thể có bản này bản lĩnh, có thể từ man tộc trong tay cứu người, triều đình nếu là không làm ra quyết đoán, thần tiên cũng khó cứu viện. Đinh Phó Ti chủ chính là ta đại lương trọng thần, chúng ta tuyệt sẽ không như vậy coi như thôi. Việc này đã truyền vào hoàng cung, còn cần chờ bệ hạ chỉ lệnh. Các ngươi trước tạm thối lui đi. Toàn bộ Lâm Đông thành đều lâm vào vô cùng gấp gáp thế cục. Xem như Bắc Cương đại thành đệ nhất, Lâm Đông thành tụ tập đại lượng bách tính, tu sĩ tại cái này mưu sinh. Đặc biệt là cận đại mấy ngàn năm bên trong, sông Nộ Lan phòng tuyến vững như bàn thạch, toàn bộ Bắc Cương giống như thùng sắt. Man nhân cực ít sinh ra dị động, Lâm Đông thành bách tính an cư lạc nghiệp. Có thể gần nhất mấy chục năm, tất cả cũng thay đổi. Man tộc điên cuồng phát động tiến công, đối sông Nộ Lan từng cái cứ điểm đều tiến hành phá hư. Những ngày gần đây Bắc Cương binh bại, hơn vạn đại lương tu sĩ chết thảm. Luyện Hư tướng quân bị bắt giữ thông tin, truyền khắp tu giới. Bệ hạ tức giận, trên triều đình một mảnh xôn xao. Một chàng trước nay chưa từng có phong ba tại đại lương nhấc lên. Tống Dư An 16 vị tu sĩ, xem như đại chiến người sống sót, cũng coi là không nhỏ công lao trong người. Chính vào thời chiến, không phải linh công thụ phong thời điểm. Bất quá công thần nên có đãi ngộ vẫn là mới có. Mọi người được an bài tại Đông Vương cung thiên điện tu hành trong mật thất. Lâm Đông thành xem như Bắc Cương đại thành đệ nhất, nội thành tự nhiên cũng xây dựng tu hành linh địa. Gọi là mùa đông linh địa có thể cung cấp nội thành tu sĩ thuê sử dụng. Đông Vương trong cung tu hành mật thất, so Lâm Đông thành mùa đông linh địa muốn càng tốt hơn một chút. Tống Dư An trong tiểu viện linh khí dồi dào. Linh khí mức độ đậm đặc thẳng tới tứ giai đỉnh phong, trên cơ bản đạt tới nguyên anh tu sĩ mức cực hạn có thể chịu đựng. Tại dạng này ưu việt tu hành trong hoàn cảnh, chữa thương liền thành một kiện sự tình đơn giản. Huống chi còn có Đông Vương phái người đưa tới linh đan diệu dược. 16 người rất nhanh liền tu chỉnh xong xuôi. Dựa theo lẽ thường đến nói, bọn họ cái này 16 người, xem như lần trước đại chiến binh lính may mắn còn sống sót, là nắm giữ nhất định đặc quyền. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không nhận chữa mộ. Có thể được đến một đoạn thời gian nhàn rỗi, an tâm đi tu luyện, chữa thương. Chỉ bất quá thuộc về tại ba đại ti bộ 16 vị tu sĩ, rất nhiều đều có chức vị quan trọng trong người. Đến ngày thứ ba, liền có không ít người lựa chọn rời đi Đông Vương cung, trở về riêng phần mình ti bộ. Bao gồm ngự thủ ti Tôn Họ Hóa Thần, cũng là như thế. Ngự thủ ti chi viện tiền tuyến trong quân đội, Linh Cao Tuấn là cao nhất trưởng quan, tiếp xuống chính là hai tên Hóa Thần. Mặt ngoài nhìn, hai người đều chỉ là thiếp thân thị vệ. Trên thực tế thân vệ cũng không phải người nào cũng có thể làm. Hóa Thần chính là Hóa Thần, thực lực không thể nghi ngờ. Hiện tại Đinh Cao Tuấn sống chết không rõ, hai tên thân vệ còn sót lại thứ nhất. Ngự thủ ti tiền tuyến quân đội rắn mất đầu, tại triều đình phái tới mới tướng quân phía trước, cũng chỉ có thể từ Tôn Họ Hóa Thần lãnh đạo. Rất nhanh Đông Vương cung mật thất liền đi trống không. Còn dư lại chỉ có Tống Dư An, cùng với Thái Hình Ti ba vị tu sĩ. Thái Hình Ti ba người là chân chính bị trọng thương, bị man nhân đánh hỏng nhục thân, cần thời gian dài tu dưỡng. Mà Tống Dư An liền không đồng dạng. Hắn nhất định hạ quyết tâm muốn làm một cái ra mặt dày người. Man nhân khí thế hung hùng, Bắc Cương chiến loạn đã lên. Lúc này tiếp tục gia nhập đại bộ đội, đi chấp hành nhiệm vụ, cùng man nhân đại chiến. Vạn nhất lại lần nữa gặp phải man tộc âm như cả bấy, cũng không có vận tốt như vậy toàn thân trở lui. Với hắn mà nói, cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Hắn muốn cũng không có muốn tham quân ý nghĩ, bất quá là trùng hợp đụng phải Đinh Cao Tuấn, bị thuận tiện mang đến bồi dưỡng mà thôi. Nếu có thể lời nói, hắn muốn làm nhất chính là trước đi đem Hóa Thần cảnh giới công pháp đổi, sau đó tìm một chỗ yên tâm tu luyện. Chiến trường quá đáng sợ, huyết tinh, vô tình. Tống Dư An đã từng gặp qua man nhân khủng bố. Tiếp xuống nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì sẽ không có người đến điều động hắn. Cũng chính là nói, hắn cũng coi là nhân họa đắc phúc, được đến một cái thoát ly chiến trường cơ hội. Đông Vương cung điều kiện tu luyện vô cùng ưu việt, so Hoàng Thành Ngự Thủ Ti chỉ có hơn chứ không kém. Tại chỗ này an tâm tu luyện một hồi chờ đợi chiến tranh kết thúc, vẫn có thể xem là một cái cực kỳ tuyệt vời lựa chọn. Tống Dư An không hề cho rằng Đông Vương cung hội ra cái gì được rẽ. Bắc Cương đại thành đệ nhất Lâm Đông thành không có khả năng xảy ra chuyện. Lâm Đông thành nếu như bị man nhân công phá, vậy coi như thật là trời sập, là đại lương thiên cổ thai hương. Hắn hiện tại mơ hồ có chút hối hận. Ngày đó tại theo Đinh Cao Tuấn rời đi Ngự Thủ Ti phía trước, nên trước đem điểm công lao của mình toàn bộ dùng xong. 50 vạn Hóa Thần công pháp, tự nhiên không sánh bằng 100 vạn Hóa Thần công pháp. Nhưng 50 vạn điểm công lao cho hồi đoái Hóa Thần công pháp cũng đã vô cùng không tầm thường, đầy đủ thỏa mãn tu luyện cần thiết. Trải qua mấy ngày nay, trong đan điền tiểu hắc nô hoa quang liên chưa hề đình chỉ qua vận chuyển. Mỗi thời mỗi khắc đều tại tốc độ cao nhất chuyển hóa thiên địa linh khí, hóa thành tinh thuần tu vi. Mắt nhìn cảnh giới tiếp theo nguyên anh tầng 3 đã càng ngày càng gần. Lại thêm liên tục đại chiến, kiến thức vô số cường giả chiến đấu. Tống Dư An ngộ tính vốn là không yếu, những ngày này cũng là thu hoạch tương đối khá, cảm ngộ bộc phát. Tinh tu 3 ngày sau, hắn tính ra một cái kết luận. Không bao lâu nữa, hắn lại đem nên đón đột phá. Nguyên anh cảnh giới tu luyện với hắn mà nói, quả thực so uống nước còn muốn đơn giản. Đáng tiếc ta không có Thanh Dương Chân Kinh đến tiếp sau công pháp. Nếu là hiện tại có Hóa Thần công pháp. Tống Dư An lắc đầu. Cho ta chút thời gian toàn lực tu luyện, mấy chục năm ta liền có thể đăng lâm nguyên anh viên mãn, có cơ hội đột phá Hóa Thần. Mà thôi, trước bảo chỉ tu luyện đi. Có lẽ trận chiến này sẽ không kéo quá lâu dài, man nhân rất nhanh liền sẽ rút quân. Hiện tại cũng chỉ có thể yên tâm tại Đông Vương cung đợi. Tóm lại sống dễ chịu tại đi tiền tuyến mạo hiểm, lúc nào cũng có thể rơi đầu. Đáng tiếc, tưởng tượng luôn là tốt đẹp, đầu tiên là luôn là tàn khốc. Lại qua hai ngày, Đông Vương cung bỗng nhiên người đến, truyền ngự thủ ti Tống Dư An vào điện. Mang tâm tình nghi ngờ, Tống Dư An lại lần nữa nhìn thấy vị kia thâm bất khả chắc Đông Vương Dương Lăng.
Ngươi chính là Tống Dư An?
Đúng vậy.
Hạ quan Tống Dư An, bái kiến Đông Vương điện hạ.
Không cần đa lễ.
Đông Vương Dương Lăng hiên ngang cái cảm.
Ừ, cầm một kiện khói rơi pháp bảo mặc vào đi.
Tống Dư An sửng sốt.
Chương 119, vừa sông, 1, chương 119, vừa sông, 1, cách đó không xa chỉnh tề xếp chồng chất một hàng pháp khí. Gấp chỉnh tề, tản ra nhàn nhạt ánh sáng xám. Là một loại đặc thù áo bảo pháp khí, phẩm giai không thấp.
Còn đứng ngây đó làm gì?
Dương Lăng nhíu mày.
Tống Dư An lấy lại tinh thần, không dám thất lễ.
Mau tới phía trước chọn lấy một kiện khói rơi pháp bảo ôm ở trong tay.
Trong lòng hắn, hiện ra một tia dự cảm không tốt. Bên trong tòa đại điện này trống rỗng, cũng không có những quan viên khác ở đây.
Đông Vương Dương Lăng là nhân vật bậc nào? Đây chính là một phương thế tập biên giới vương hầu. Làm sao sẽ đơn độc triệu kiến hắn vô danh tiểu tốt như vậy đây?
Ngự thủ ti thất phẩm giám sát, nguyên anh tầng 2 tu vi.
Thực lực như vậy tựa hồ đã vô cùng không yếu. Nhưng đối với Đông Vương đến nói, xác thực vẫn là chỉ có thể tính vô danh tiểu tốt.
Đông Vương nhìn xem Tống Dư An mặc pháp bảo, thật là hài lòng nhẹ gật đầu.
Không sai.
Chuẩn bị một chút, sau 2 canh giờ, theo ta Lâm Đông thành tướng sĩ cùng nhau vượt sông, chấp hành nhiệm vụ.
Tống Dư An sửng sốt một chút.
Đông Vương trong lời nói chữ, để hắn cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Vượt sông, chấp hành nhiệm vụ.
Ta.
Lần này hắn thật nhận lấy kinh hãi.
Hắn chẳng qua là một cái nguyên anh tầng 2, một cái nho nhỏ ngự thủ ti giám sát.
Chớ nói Đông Vương cùng những cái kia đích truyền tinh huệ, chính là đặt ở toàn bộ Bắc Cương ngay trong đại quân,
đều chỉ có thể là một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật.
Đường đường biên giới vương hầu, uy chấn thiên hạ Đông Vương đại nhân, vậy mà đơn độc chiêu mộ hắn Tống Dư An đi chấp hành nhiệm vụ,
mà còn muốn chấp hành hiển nhiên tuyệt đối không phải cái gì bình thường nhiệm vụ.
Vượt sông?
Nói đùa cái gì?
Sông Nộ Lan bờ bên kia chính là man tộc địa bàn.
Đại Lương tại Bắc Cương nhân tộc thổ địa bên trên của mình, còn bị man tộc đánh tan, nếm mùi thất bại.
Muốn vượt qua sông Nộ Lan, đi bờ bên kia chấp hành nhiệm vụ.
Chỉ tưởng tượng thôi, liền biết đây là một cái nhiệm vụ cựu tử nhất sinh.
Một cái nguyên anh tầng 2 tu sĩ, ném tới man tộc hang ổ bên trong, sợ rằng liền cặn bã cũng sẽ không còn lại.
Tống Dư An giống như là bị rót một chậu nước lạnh, từ đầu đến chân một cái giật mình.
Điện hạ,
Đông Vương uy nghiêm rất nặng, thế nhưng sinh tử ngàn cân treo sợi tóc, hắn không để ý tới nhiều như vậy.
Điện hạ có hay không sai lầm?
Hạ quan chỉ là ngự thủ ti giám sát, cũng không quá mạnh bản lĩnh trong người, làm sao có thể đảm nhiệm như vậy trách nhiệm?
Đông Vương Dương Lăng nghe vậy cũng không tức giận, sớm biết có câu hỏi này.
Thế nào, bản vương không điều động được ngươi cái này ngự thủ ti giám sát?
Không phải.
Tống Dư An nhất thời nghẹn lời.
Điện hạ hiểu lầm.
Hạ quan nguyện vì điện hạ nguyện vì đại lương sông pha khói lửa, không chối từ.
Chỉ là
hạ quan sát thực lực yếu ớt, sợ rằng lầm điện hạ kế hoạch lớn a.
Có hạ quan nghĩ,
có phải hay không là sai lầm nhân tuyển?
Hắn không có cách nào cự tuyệt, nói thẳng chính mình không muốn đi, chỉ có thể quanh co lòng vòng thăm dò.
Dương Lăng cảm thấy có chút buồn cười.
Ngươi tiểu tử này ngược lại là cùng nhà ngươi Đinh đại nhân đồng dạng miệng lưỡi trơn tru.
Tốt.
Ngự thủ ti tại bên trong tiền tuyến tu sĩ làm, chỉ có ngươi một cái họ Tống, không có sai.
Tống Dư An mở to hai mắt nhìn, cảm giác não của mình có chút không đủ dùng.
Dương Lăng đơn giản nâng một câu, mà nối nghiệp rồi nói tiếp, lần này đi vượt sông là vì các ngươi ngự thủ ti Đinh Cao Tuấn.
Ngữ khí của hắn dịu đi một chút.
Dù sao cho dù là tại Dương Lăng xem ra, cái này cũng vẫn là một lần nhiệm vụ cựu tử nhất sinh.
Tất nhiên là để dưới tay binh đi mạo hiểm, chịu chết, kia dĩ nhiên liền muốn để người đi minh bạch một chút.
Bản vương ngày hôm trước vượt sông, đích thân tới man tộc đại địa, để cứu trở về ta đại lương tướng sĩ, cứu trở về Đinh Cao Tuấn tướng quân.
Không ngờ man nhân xảo trá, đã sớm đem ta đại lương tướng sĩ toàn bộ phong vào man thần tế đàn.
Chính là lấy bản vương năng lực, cũng không lực đánh vỡ man thần phong cấm.
Tống Dư An như có điều suy nghĩ, giống như là minh bạch thứ gì.
Bất quá bản vương cũng đã xác minh man nhân hư thực.
Kia chuyến đi đường, cách làm sở cầu, là nhân tộc ta thần bận.
Ngưu toàn lấy man thần chi huyết, xâm nhiễm nhân tộc ta tu sĩ, thu hoạch được nhân tộc ta thân cận vạn pháp bao hàm.
Tin tức này là Đông Vương chính miệng lời nói.
Nếu là chuyến đi, chỉ sợ muốn chấn kinh vô số tu sĩ cái cảm.
Man tộc cùng nhân tộc khác biệt lớn nhất, ngay tại ở pháp.
Man tộc trời sinh có lui tránh vạn pháp năng lực, đối tất cả pháp thuật đều có cực mạnh năng lực chống cự.
Có thể là thay cái góc độ đến nghĩ, đối với man nhân đến nói, đây chính là một loại trời sinh nguyên rủa.
Tất cả man tộc, vô luận là bình thường nhất man nhân, vẫn là cao cao tại thượng man vương huyết mạch, bọn họ đều trời sinh cùng đại đạo xa rời, không cách nào cảm giác được pháp tồn tại, càng không cách nào tu luyện thể ngộ đại đạo.
Nhân tộc liền không đồng dạng,
nhân tộc nhục thân là phi thường yếu ớt,
kiến trúc đạo cơ, cô động kim đan, hóa sinh nguyên anh,
cái này một hệ liệt tu luyện đều có thể cho nhục thân mang đến cực lớn chỗ ích lợi, từ đó tiến hành cường hóa.
Có thể cho dù là trải qua 3 lần 4 lượt cường hóa, lại tiến hành linh khí ngày đêm rèn luyện,
nhân tộc nhục thân vẫn là không có cách nào cùng man tộc đánh đồng.
Man tộc cùng yêu tộc tại nhục thân thiên phú bên trên đều là vượt xa khỏi nhân tộc.
Nhân tộc ưu thế lớn nhất ngay tại ở bản thân đối đại đạo thân cận, cùng với loại kia nhất hư vô mở mịt bộ tính.
Gần như mỗi người tộc đều nắm giữ cảm ngộ đại đạo năng lực.
Kim đan tu sĩ có thể tùy tiện cảm giác được thiên địa đại đạo tồn tại, từ trong lĩnh ngộ thuộc về mình cái kia phần cảm ngộ.
Loại này năng lực là phi thường cường hãn, thậm chí có thể nói nghịch tiên.
Nhân tộc sở dĩ có thể lớn mạnh, có khả năng cưỡng chế các loại cường tộc, dị loại, một đường phát triển thành hiện nay vô cùng to lớn đại lương vương triều.
Con đường tu hành sát thực lập, làm ra mấu chốt nhất tác dụng.
Nhân lực có tận, mà thiên địa chi lực vô tận.
Man tộc mặc dù cường hãn, nhưng cũng biết do chỉ dựa vào tự thân thiên phú cùng với man thần lưu lại di trạch, vĩnh viễn cũng vô pháp chân chính đánh bại đại lương, không có khả năng từ nhân tộc trong tay cướp đi nhất đất đai Phỉ Nhiêu. Dạng này đến xem, man tộc đem ánh mắt ngược lại nhìn về phía nhân tộc cường đại căn nguyên, muốn từ nhân tộc trên thân thu hoạch được cảm ngộ đại đạo năng lực. Tựa hồ cũng không phải là khó hiểu như vậy, thậm chí có thể nói đây là man tộc trí tuệ thể hiện. Đúng là dạng này. Tống Dư An trong lòng suy nghĩ không ngừng, giống như là mãnh liệt trường giang. Từ góc độ của hắn đến xem, man tộc đã là một cái cường hãn vô cùng chủng tộc. Có lui tránh bạn pháp dạng này khó giải năng lực tồn tại, đơn thuần sức chiến đấu, man tộc là tuyệt đối vượt qua nhân tộc. Nếu không phải man nhân sinh đẻ năng lực quá kém, mà nhân tộc sinh sôi năng lực lại không hề kém, từ đó làm cho hai tộc ở giữa nhân khẩu quy mô chênh lệch quá lớn. Nếu không lấy man tộc năng lực, chỉ sợ sớm đã quét ngang toàn bộ đại lương. Nếu như thật để cho man nhân học được pháp thuật, nghĩ tới đây, không khỏi dùng mình một cái. Đến lúc đó Lẫm Đông Thành sợ là không cách nào lại ngăn cản man tộc tiến lên. Chương 119, vượt sông 2, chương 119, vượt sông 2, Man Vương huyết mạch, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng liền có thể cùng nhân tộc luyện hư so đấu, thậm chí là cùng Đông Vương cường giả như vậy so chiêu. Nếu như một cái Man Vương huyết mạch lại nắm giữ đại đạo lực lượng, có thể thúc dục sử dụng ra các loại pháp thuật. Như vậy mang tới ảnh hưởng sẽ là vô cùng to lớn. Không có bất kỳ người nào tộc sẽ nguyện ý nhìn thấy tràng cảnh này xuất hiện. Đông Vương ngôn ngữ vô cùng chắc chắn. Man nhân vậy mà muốn dùng man thần máu tới thực nhân tộc nhục thân, để thu hoạch được nhân tộc cảm ngộ đại đạo bản nguyên lực lượng. Bây giờ suy nghĩ một chút, khó trách man nhân không có vội vã chém giết đông đảo nhân tộc tướng sĩ. Như thế đại phí khổ tâm điên cuồng tiến công sông Nộ Lan với mở, còn phái ra đại bộ đội cường thế công phá đại lương một tòa cứ điểm. Vì cũng không phải đánh thắng đại lương, chiếm cứ địa bàn. Man nhân muốn đồ vật, từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi. Bọn họ muốn chính là người sống tộc tu sĩ, còn sống luyện hư tướng lĩnh. Tốt, bản vương cho ngươi nói cũng đủ nhiều. Đa tạ điện hạ yêu mến. Tống Dư An vội vàng chắp tay nói cảm ơn. Ừm, nghĩ rõ ràng liền tốt. Đi xuống đi. Giá Bách, giao cho ngươi, dẫn hắn đi lĩnh phủ lục. Đông Vương không có lại an cho Tống cho bất luận cái gì cơ hội tự tuyệt. Hai ba câu nói liền đem tất cả nói rõ ràng. Lập tức liền có một áo xám lao giả xuất hiện. Là, vương thượng. Áo xám lao giả đứng dậy hướng về Tống Dư An vẫy vây tay. Mà theo lão nô đến hậu điện. Tống Dư An đứng tại chỗ sửng sốt nửa hơi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn không có bất kỳ cái gì chuyển biến cơ hội, chỉ có thể cười khổ. Ngày đó tham quân chức đến Bắc Cương chính là như vậy, Đinh Cao Tuấn căn bản không có cho hắn cơ hội cự tuyệt. Hiện tại muốn liều chết vượt qua sông Nộ Lan, chui vào man tộc thế giới, cũng là đồng dạng. Đông Vương Dương Lăng chẳng qua là phát một ít thiện tâm, cho hắn nói nhiều giải một chút nội tình. Kỳ thật căn bản là không có cho hắn cái thứ hai tuyển chọn. Đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Tống Dư An ngược lại là rất muốn làm cái đạo binh, đồng thời quan tâm thanh danh của mình. Sông Nộ Lan bờ bên kia là địa phương nào? Đây chính là man tộc hang ổ, tồn tại vô số kể cường hãn man nhân. Hắn không hề cảm thấy chính mình là cái gì thiên mệnh chi tử. Nghĩ cách cứu viện Đinh Cao Tuấn cùng với đại lương tù binh kế hoạch, thực tế quá mức hoang đường. Hắn không hề cảm thấy dựa vào chính mình nho nhỏ như vậy nguyên anh tu sĩ, có thể bị thác trách nhiệm giải cứu tù binh. Lần này đi vượt sông, tuyệt đối là cựu tử nhất sinh. Đứng tại Đông Vương Dương Lăng vị trí, không có khả năng đem hy vọng ký thác vào một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật trên thân mới đúng. Có thể Dương Lăng lại hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy. Đông Vương cung một đống lớn hóa thần không đi điều động, thậm chí dưới tay còn có mấy lớn luyện hư tướng quân, đều là tuyệt giai nhân tuyển. Đường đường Đông Vương, vậy mà đích thân điểm danh điểm tới ngự thủ ti thất phẩm phòng giữ. Cái này quá không hợp hợp lẽ thường, Tống Dư An mơ hồ đoán được thứ gì. Sự tính ra kỳ lạ, tuyệt không phải ngẫu nhiên, chỉ sợ phía sau vẫn tồn tại cái gì chính mình không biết tân bí. Theo Bách Tính lão người một đường đến Đông Vương cung tối hậu phương một tòa cung điện. Lão giả cho Tống Dư An giảng giải rất nhiều, đều là liên quan tới chuyến này vượt sông chi chiến chi tiết, còn đưa lên một khối ngọc giản. Bên trong ngọc giản ghi chép đại lượng man tộc bản đồ thế giới, cũng không tính 10 phần hoàn chỉnh, nhưng cũng đầy đủ chân quý. Miếng bản đồ này là đại lương qua nhiều năm như vậy, vô số đám tiền bối dùng sinh mệnh tranh thủ được. Có man tộc bản đồ, nhiệm vụ lần này độ khó liền giảm bớt rất nhiều, không có như vậy gian khổ. Đường đường Đông Vương, tự nhiên không có khả năng tự thân vì Tống Dư An giảng giải, tất cả đều từ Bách lão đầu phụ trách. Đợi đến Già Bách đem nhiệm vụ chi tiết toàn bộ dặn dò xong xong, thời gian đã không nhiều lắm. Đông Vương chỉ cấp 2 canh giờ thời gian, rất nhanh liền đem mở trình. Đến thời khắc này, Tống Dư An mới đối chính mình sắp muốn đi làm việc có một cái tương đối toàn diện nhận biết. Nhiệm vụ lần này, đích thật là vì cứu viện tướng quân Đinh Cao Tuấn, cùng với bị man tộc tù binh hơn ngàn vị đại lương tu sĩ. Nhưng cứu người cũng không phải là mục tiêu duy nhất, có lẽ có thể đủ đem người cứu ra tất nhiên là tốt nhất. Nếu như không cách nào thực hiện cứu người mục tiêu, cái kia cũng có thể thay cái phương hướng, tính cả đại lương tu sĩ cùng nhau hủy diệt. Cũng không phải là triều đình không để ý các tướng sĩ tính mệnh, mà là cái này đã trở thành sau cùng lựa chọn, cũng là nhất bất đắc dĩ lựa chọn. Man tộc mưu toan nghịch thiên mà đi, từ tu sĩ nhân tộc trên thân bóc ra loại kia cảm ngộ đại đạo bao hàm. Vô luận chuyện này lớn bao nhiêu khả năng, đại lương cũng không thể cho man tộc cơ hội đi thực hiện. Cho nên từ khai chiến đến nay, triều đình lựa chọn đều là vô cùng minh xác. Cho dù là hy sinh đi một chút tu sĩ tính mệnh, cũng không thể để man tộc đạt được. Tờ phù lục này ngươi cầm cẩn thận. Bách lão đầu nói xong đưa tới một tấm phù lục. Đây là một tấm màu đỏ thấm linh phù, chỉ là dùng mắt thường đi quan sát, liền có thể cảm nhận được phù lục nội ẩn ngậm lấy mênh mông lực lượng. Cái này phù lục. Tống Dư An con mắt bên trong tinh quang lóe lên. Tuyệt không phải tứ giai linh phù, tựa hồ cũng không phải ngũ giai linh phù. Xem như Thanh Dương Tông đích truyền đại đệ tử, hắn là từng trải qua rất nhiều lần ngũ giai linh phù. Trước mắt dạng này linh phù ẩn chứa lực lượng, rõ ràng muốn cao hơn ngũ giai linh vật một cái cấp bậc. lấy tầm mắt của hắn thực lực, không cách nào suy nghĩ ra cái này linh phủ cụ thể hiệu lực và tác dụng. Nhưng đơn giản so sánh, vẫn là có thể làm đến. Chẳng lẽ đây là lục giai linh phủ? Tống Dư An trong lòng toát ra một cái ý nghĩ, chợt lại cảm thấy rất không có khả năng. Tứ giai linh phủ là nguyên anh tu sĩ chuyên dụng, ngũ giai linh phủ đối ứng hóa thần kỳ. Từ ngũ giai linh phủ bắt đầu, cũng đã nhận đến triều đình quản khống, tùy tiện không cách nào thu hoạch. Đến mức lục giai linh phủ, đối ứng nhưng chính là luyện hư kỳ. Cấp độ này bảo vật là rất khó ở trên thị trường tìm tới. Một tấm luyện hư linh phủ đủ để giải quyết Tống Dư An vấn đề, giúp hắn giải quyết bên trong thập vạn đại sơn cường địch. Cái này phủ tên là Viêm Cất Phủ. Bách lão đầu mở miệng, nếu như chuyện không thể làm, liền dùng cái này phủ. Cái này phủ mới ra, xung quanh ngàn trượng không gì có thể tồn, đủ hủy đi triều ta ngàn vị anh dũng tướng sĩ, không nhận man nhân chỗ đủ. Tống Dư An hơi có chút sửng sốt, hắn đã đem tờ linh phủ này tưởng tượng rất cao cấp đủ lợi hại, có thể dựa theo Bách lão đầu nói tới, xung quanh ngàn trượng không gì có thể tồn, một tờ linh phủ có thể hủy diệt ngàn vị đại lương tu sĩ lời nói. Nếu biết rõ bị man tộc bắt được cũng không vẹn vẹn là một chút bình thường đồng giáp sĩ binh, trong đó đã bao hàm mấy trăm vị nguyên anh, cùng với mấy vị hóa thần, còn có luyện hư cảnh đỉnh cao tuấn. Một tờ linh phủ có khả năng lao đi những người này tồn tại, chỉ sợ không phải một tấm luyện hư linh phủ có thể làm được. Chẳng lẽ cái này linh phủ là thất giai? Tống Dư An có chút không dám tin tưởng. Triều đình vì chặt đánh man tộc kế hoạch, lại cam nguyện trả giá như vậy lớn đại giới. Phải biết, lần này đi vượt sông tu sĩ không chỉ hắn một cái. Dựa theo kế hoạch làm việc, triều đình phái ra mấy trăm vị ám tử sẽ tụ tập man tộc nội địa, lấy ra trọn vẹn mấy trăm tấm thất giai linh phủ, cho dù đối đại lương vương triều đến nói, cũng tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ dàng. Đến thời gian Tống đại nhân. Tống đại nhân, lão hủ liền chúc ngươi thuận gió trở về. Bách lão đầu cười cười, sau đó trịnh trọng chắp tay. Tống Dư An thu hồi linh phủ, lặng yên không tiếng động thở dài một hơi. Đi. Phía trước không thể nghi ngờ là một đầu thông hướng địa ngục nguy hiểm đường. Bởi vậy Tống Dư An cũng không tính đem chính mình chôn vùi đi vào. Chương 120, băng lần giáp. 1, chương 120, băng lần giáp. 1, không có đại quân xuất phát, càng không có người tiếp tiễn đưa. Tống Dư An đứng tại sông Nộ Lan một bên, xoay người lại nhìn lại. Bắc Cương lâu dài giá lạnh, mắt đi tới vạn dặm cương vực, tất cả đều bao trùm lấy thật dày tuyết động. Một mảnh trắng xóa, để người không khỏi đổ đất hoang lạnh cảm giác. Lại hướng nhìn đằng trước, sông Nộ Lan thỉnh thoảng chấn động tới thao thiên cự lãng, không ngừng vô bên mở. Sóng lớn vô bờ tiếng vang không dứt bên hai. Mấy trăm người tiềm hành tiểu đội sẽ ở thời khắc khác nhau từ khác nhau vị trí vượt sông, chui vào man tộc thế giới, để cứu viện đại lương bị bắt tướng sĩ. Đây là một cái nhiệm vụ tuyệt mật. Tống Dư An hiện tại cũng không biết tham dự nhiệm vụ lần này tu sĩ khác đến cùng có bao nhiêu người, càng không biết theo thứ tự là người nào. Như vậy nhiệm vụ tuyệt mật, tự nhiên không có khả năng lớn bao nhiêu chiến trận. Đông Vương cung phát xuống khói rơi pháp bảo phẩm giai rất cao, là một kiện ngũ giai pháp khí, lại là phi thường ít có ẩn nấp loại pháp khí, có thể che lấp tu sĩ tự thân khí tức. Ngũ giai khói rơi pháp bảo đủ để che lấp hóa thần tu sĩ khí tức, đem hóa thành một phạm nhân bình thường. Cái này pháp khí rất khó luyện chế, giá trị muốn so bình thường ngũ giai pháp khí cao nhiều. Đông Vương cung có khả năng lập tức lấy ra mấy trăm kiện khói rơi pháp bảo, đủ để thấy nội tình sự hùng hậu. Có khói rơi pháp bảo bảo vệ, chỉ cần không phải thiếp thân tương đối bình thường hóa thần tu sĩ đều không thể nhìn thấy hắn tu vi. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, tuyệt đại đa số man nhân cũng không thể phát hiện hắn tồn tại. Ít nhất phải là nắm giữ một chút man thần lực lượng man tộc cự nhân mới có thể nhìn thấy sơ hở. Đi. Tống Dư An không chút do dự, nhảy lên một cái. Trong lòng hắn sớm đã có chỗ tính toán, cũng không tính thật đi man tộc làm cái gì kế hoạch cứu viện. Tại man tộc nội địa kiếm chuyện, quả thực cùng chịu chết không có nửa điểm khác nhau. Để chính mình từ chuyện này bên trong thoát ly mới là lựa chọn tốt nhất. Người sống mới có thể đi truy tìm tất cả, chết nhưng là không còn có cái gì nữa. Bất quá ở trước đó, sông Nộ Lan vẫn là phải vượt qua. Hóa thần cảnh giới tu sĩ cũng đã có thể đem thần thức bao phủ cực xa phạm vi. Lấy Đông Vương Dương Lăng thực lực, cho dù là tọa trấn Lẫm Đông thành bên trong, cũng có thể rất dễ dàng giám thị đến bọn họ những này sắp vượt sông tiềm hành giả. Nếu như bây giờ liền bắt đầu chạy trốn, tất nhiên sẽ bị Lẫm Đông thành phát hiện. Một khi bị định tính vì đào binh, không bị triều đình chỗ gạ nạ không cách nào dung nhập đại lương thế giới, vẫn chỉ là nhẹ nhất ảnh hưởng. Càng lớn tệ hơn có thể là sẽ bị Đông Vương Dương Lăng phái ra cao thủ cho tại chỗ giết chết. Bởi vậy tạm thời là không thể chạy ra, chạy trốn cũng cần coi trọng sách lược. Trước vượt qua sông Nộ Lan, bước vào man tộc thổ địa. Đến lúc đó đi man tộc thế giới tản bộ một vòng, chưa hẳn nếu thật thâm nhập man tộc nội địa. Tống Dư An sơ bộ kế hoạch là tìm bí ẩn nơi hẻo lánh trốn tránh, đợi đến cái khác những cái kia tiềm hành giả đem sự tình làm lớn. Hắn liền có thể thừa dịp loạn rời đi man tộc thế giới, trở về đại lương. Sông Nộ Lan độ, man tộc cũng đi. Đến lúc đó cho dù là bị triều đình tìm tới cửa, cũng có mượn cớ, có thể làm được không thẹn với lương tâm. Nếu không được xem như là vận khí tốt, may mắn sống tiếp được. Kể từ đó, giữ lại tính mạng, cũng không đến mức bị định tính thành đạo binh. Tống Dư An một cái đứng dậy, vượt qua đánh ra mà đến sóng lớn. Thủy triều không ngừng, đánh ra không chỉ. Những này sóng lớn đều ẩn chứa cực mạnh uy lực, đủ để đem bất luận cái gì kim đan trở xuống tu sĩ tại chỗ đập thành bã vụn. Nguyên anh cấp độ tu sĩ, có thể làm được mạnh kháng, nhưng không có cần phải mạnh kháng. Sông Nộ Lan thủy khí lộn xộn, thủy thuộc tính linh khí nồng đậm lại nóng nảy. Cưỡng ép đối kháng sóng lớn, đã cần linh lực cực lớn tiêu hao, cũng rất dễ dàng sinh ra chấn động, gây nên man nhân chú ý. Tống Dư An lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức, vượt qua sóng lớn, bay qua sông Nộ Lan. Phi hành sang sông phương thức ổn thỏa nhất, nhưng cũng hung hiểm nhất. Sông Nộ Lan thời khắc duy trì mãnh liệt gầm thét, dẫn đến trên mặt sông thiên địa linh khí vô cùng hỗn loạn. Tại bên trong dạng này không trung phi hành, rất khó duy trì phi hành ổn định, rất dễ dàng liền sẽ tiết lộ ra tự thân khí tức. Bây giờ đang là hai tộc giao chiến lửa nóng thời kỳ, các nơi đều có chiến tranh bùng phát, cưỡng ép bay vào sông Nộ Lan, rất dễ dàng bị man nhân nhìn rõ. Nhiệm vụ lần này tuyệt đại bộ phận tiềm hành giả đều lựa chọn ngạnh kháng sóng lớn, từ trong nước đi xuyên. Trong nước cũng có nguy hiểm, nhưng sông Nộ Lan thủy khí đủ để che lấp tất cả khí tức, lại thêm khói rơi pháp bảo cường hãn nặc khí năng lực, chỉ cần không phải cận thân tiếp xúc, man tộc liền không khả năng phát hiện trong nước gần tàng tu sĩ. Tống Dư An kỳ thật cũng không phải là kẻ tài cao gan cũng lớn, thực sự là hắn tu vi không sánh bằng những cái tiên nguyên anh biên mãn hoặc là hóa thần cảnh giới cao thủ. Sóng lớn không ngừng nghỉ đánh ra, đối một cái nguyên anh tầng 2 còn là sẽ tạo thành lớn vô cùng trở ngại, mà còn sông Nộ Lan nội bộ nguy hiểm, có thể tuyệt không phải chỉ có sóng lớn đánh ra. Càng thêm nguy hiểm là sông Nộ Lan bên trong sinh linh yêu. Không sai, sông Nộ Lan bên trong là có yêu thú. Những này yêu thú cùng ngàn vạn năm trước võ tổ chém yêu yêu tộc cũng không phải là một chuyện. Một loại kia yêu tộc, xem như là thượng cổ yêu tộc nhất mạch, có huyết mạch chuyển thừa, có nghiêm mật yêu đình tổ chức. Mà sông Nộ Lan bên trong yêu thì là thiên sinh địa dưỡng yêu, là vị thổ dân yêu. Trời đất bao la, thiên địa tạo hóa thần kỳ. Phương này thiên địa có thể ẩn dưỡng ra nhân tộc, cũng có thể tầm bổ yêu thú sinh ra. Đại lượng diện tích lãnh thổ bao la, chỉ cần có linh khí dư thừa địa phương, lâu ngày liền sẽ tầm bổ ra yêu thú. Có cây yêu, hổ báo thú loại yêu, chủng loại phong phú tầng tầng lớp lớp. Yêu thú là giết không hết, tất cả mọi người biết điểm này. Bất quá loại này thiên sinh địa dưỡng thổ dân yêu, cũng không phải toàn bộ đều là hỏng. Có một ít có cây tinh linh hóa sinh thành yêu thú, trời sinh liền có lòng từ bi, sẽ không xuất thủ đả thương người. Bởi vậy như vậy yêu thú, cũng không nhận đến đại lượng tu sĩ sự đuổi giết không ngừng nghỉ, giải quyết. Sông Nộ Lan bên trong yêu thú cũng là thiên sinh địa dưỡng, chỉ bất quá sông Nộ Lan quá hùng vĩ, vượt ngang không biết bao nhiêu vạn dặm, tràn đầy thủy thuộc tính linh khí, tập bổ ra vô số thủy thuộc tính yêu thú. Ngàn năm vạn năm phát triển một chút đến, không có người biết trong nước đến cùng cất giấu cái gì cấp độ yêu thú. Bởi vì sông Nộ Lan tính đặc thù, ngăn cách man tộc cùng nhân tộc. Đại lương triều đình cũng không có biện pháp đi giải quyết sông Nộ Lan yêu thú, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Qua nhiều năm như thế, sông Nộ Lan còn chưa diễn hóa ra một chi đủ mạnh mẽ yêu tộc, cũng là xem như là một chuyện may lớn. Tống Dư An đứng tại trên phi kiếm, nhắm mắt ngưng thần, toàn lực duy trì lấy thân kiếm ổn định. Sông Nộ Lan trên không thiên địa chi lực cực kỳ hỗn loạn, nóng nảy thủy thuộc tính linh khí, lấy hoàn toàn không quy luật tần số, không ngừng đánh thẳng tới. Tốt tại hắn thủy thuộc tính đại đạo sớm đã đại thành. Chương 120, băng lần giáp. 2, chương 120, băng lần giáp. 2, tại thành công đột phá nguyên anh về sau, những năm này đối thủy chi đại đạo lĩnh ngộ cũng chưa từng đình chỉ. Đã đạt đến một cái cao độ toàn mới, thấy rõ càng nhiều thủy chi đại đạo huyền bí. Giờ phút này đạo vận hiện ra, một tầng nhàn nhạt vầng sáng xanh lam bao phủ quanh thân. Tùy ý sông Nộ Lan thủy khí không ngừng xung kích, nhiều lắm là đem phi kiếm hơi rung nhẹ, không cách nào làm cho trên phạm vi lớn lắc lư, càng không đến mức ảnh hưởng phi hành rơi vào trong nước. Tống Dư An nhắm mắt lại, toàn lực ứng đối biến hóa sông Nộ Lan thủy khí. Năm đó hắn đã từng tại Đông Hải bên trên, ngộ được thủy chi đại đạo đại thành. Nước tại trong ấn tượng của hắn là hữu dung mãi đại, biến hóa ngàn vạn. Giống sông Nộ Lan dạng này cực hạn nóng nảy thủy thuộc tính lực lượng, ngược lại là có chút mới lạ. Tại ứng đối hơi nước trong quá trình, hắn cũng tại thông qua loại này hoàn toàn khác biệt thủy chi đại đạo, không ngừng mà thu hoạch được cảm ngộ mới. Thủy chi đại đạo đang không ngừng đi về phía trước vào. Tống Dư An tại ngự thủ thi tiếp xúc đến rất nhiều trước đây không cách nào tiếp xúc đồ vật. Trong đó liền bao gồm đại lương tu sĩ đối cảnh giới tu hành lý giải, đối đại đạo cảm nộ cấp độ phân chia. Đạo vận đại thành là kim đan đột phá trở thành nguyên anh mấu chốt. Đến nguyên anh cấp độ, đại đạo cảm nộ liền không còn là tiểu cảnh giới đột phá chế ước. Nhưng muốn đạt tới nguyên anh viên mãn, tu thành không có để loại không thiếu sót. Liền cần ít nhất đem một loại đại đạo thôi diễn lĩnh ngộ được một cái mới hoàn cảnh. Loại này hoàn cảnh ở vào cấp bậc cao hơn, so đạo vận đại thành càng mạnh. Đại lương tu sĩ gọi là viên mãn. Ngộ được đại đạo viên mãn, vừa rồi có thể xưng nguyên anh viên mãn, mới có tư cách đi phá vỡ mà vào huyền lại huyền hóa thần. Hôm nay vừa sông là vì cứu người, lại có thu hoạch ngoài ý liệu. Sông Nộ Lan cho Tống Dư An mang tới chỗ ích lợi, vừa xa tưởng tượng. Thủy chi đại đạo ngay tại từ đại thành, hướng viên mãn cảnh giới xuất phát. Bờ bên kia càng ngày càng gần. Tống Dư An đắm chìm tại bên trong nộ đạo làm, có chút không đành lòng thoát ly loại này mỹ diệu cảm nộ trạng thái. Đúng lúc này, hoa. Lỗ thai khẽ nhúc đích, tâm trạng co bảo. Hoa tiếng mạch nước, phá vỡ tâm cảnh của hắn. Tùy theo dẫn động nóng nảy thủy khí, cũng ảnh hưởng tới phi kiếm cân bằng, xuất hiện chết đi. Ngay sau đó, một cái đen như mực động khẩu xuất hiện tại dưới thân thể của hắn. Đây không phải là động khẩu, là một tấm miệng rộng, loài cá yêu thú miệng rộng. Tống Dư An thần thức mò về dưới thân, một cái dài hai cây xúc tu quái dị cá lớn, nhảy ra mặt sông. Chính hướng hắn mở ra miệng lớn, như toàn thôn phệ. Thứ gia yêu thú. Hắn sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng đang thầm mắng. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tống Dư An sở dĩ không cùng tu sĩ khác một dạng, lựa chọn từ trong nước vượt qua. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là không nghĩ gặp phải trong nước thủy yêu. Những năm kia tại Thanh Dương hắn đối mặt qua vô số yêu thú, các loại có thể nói kinh khủng yêu thú. Thẳng thắn nói, yêu thú xác thực đã tại trong lòng hắn lưu lại không thể xóa nhòa bóng tối. Nếu có thể lời nói, hắn cũng không muốn mạo hiểm cùng yêu thú chém giết. Đáng tiếc, sự tình không bằng người nguyện. Không nguyện ý nhất sự tình vẫn là phát sinh. Từ đáy sông nhảy lên đến đầu này quái dị ngư yêu, thực lực xác thực không kém. Thứ giai trung phẩm tà hữu yêu lực cường độ. Mục tiêu vô cùng rõ ràng, chính là muốn nuốt sông phi hành Tống Dư An. Nguyên anh đối với yêu thú đến nói không thể nghi ngờ là thánh phẩm tốt vật, nuốt chi tiện có thể mang đến cực lớn chỗ ích lợi. Tống Dư An mặc dù không muốn cùng yêu thú chém giết gần người, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sợ hai yêu thú. Một cái tứ giai trung phẩm yêu thú, còn chưa đủ lấy để hắn lòng sinh hoảng hốt. Càng nhớ tới, năm đó còn là kim đan tu vi hắn, liền đã từng đối mặt qua tứ giai đại yêu. Ken, trường kiếm ngang trời, hung hăng cùng quái ngư miệng rộng chạm vào nhau, sinh ra kim loại giao minh thanh âm. Quái ngư tiến công cũng theo đó bị hóa giải, miệng rộng bị ép khép kín. Tống Dư An đối với cái này không hề kỳ quái, loại cá yêu thú giác hút cứng rắn nhất, phi kiếm không đủ để một kích chặn phá. Trước mắt thời gian khẩn cấp, tình thế gấp gáp, thực tế không thích hợp cùng yêu thú đại chiến. Đông Vương cung lựa chọn vượt sông địa điểm, là một chỗ vô cùng bí ẩn nơi hẻo lánh, địa thế hiểm trở man nhân cực ít đặt chân nơi đây. Nhưng dù cho như thế, cũng không thể làm càn thi triển. Nếu như chiến đấu động tĩnh quá lớn, hoặc là chiến đấu kéo quá lâu dài, đồng dạng có khả năng dẫn tới man nhân chú ý. Tống Dư An nửa bước không lui, màu vàng kim nhạt kim trúc huyền lôi kiếm vừa vặn bật lên, liền hóa thành một vệt kim quang. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, từ bên cạnh hung hăng đâm về quái ngư con mắt. Hắn tu vi đã tới gần nguyên anh tầng 3, nhờ vào hùng hậu căn cơ, đủ để phát huy ra vượt qua nguyên anh sơ kỳ lực lượng. Lại thêm kiếm đạo cùng kim chi đại đạo gia trì, cùng với tứ giai linh kiếm sắc bén. Một kiếm này chỉ cần đâm trúng mắt cá, đủ để đối nó tạo thành không thể nghịch chuyển to lớn tổn thương. Cho dù là tứ giai trung phẩm ngư yêu, cũng sẽ bị trọng thương. Nước. Không ngờ, lại là một tiếng kim loại giao minh tiếng vang. Mắt cá không thể phá vỡ, cả hai tiếp xúc bộc phát ra mãnh liệt kim quang. Kim trúc huyền lôi kiếm lập tức bị bắn ra. Con cá này mắt năng lực phòng ngự, vậy mà không hề yếu cùng mắt khác bộ vị. Tống Dư An lông mày cau lại, đưa tay tiếp kiếm. Không đúng, một kích không được, quái ngư công kích lại đến. Hai cái quái dị xúc tu cao tần lần chấn động. Một vòng sóng nước xuất hiện, hiện ra lục quang nhàn nhạt, chen chúc đánh tới. Đối mặt tứ giai trung phẩm yêu thú toàn lực phản kích, Tống Dư An vậy mà không có nửa điểm lui tránh, thậm chí không có phóng thích phòng ngự loại pháp thuật ý tứ. Ngược lại lấn người mà lên, rút kiếm tới gần quái ngư. Ngay sau đó, trường kiếm trong tay bay ra, hóa thành từng đạo bóng đen. Phá diệt trảm thân kiếm pháp lại xuất hiện, kiếm khí màu đen lờ mờ. Thời gian lập loè liền đến yêu ngư như người. Yêu ngư còn chưa kịp phản ứng, đội vàng ở giữa chỉ hiện hóa ra một lớp bụi mịt mờ hộ thuẫn. Hộ thuẫn bị phá diệt trảm thân kiếm khí nháy mắt chẳng phá. Kiếm khí màu đen giống như thủy triều, toàn bộ chui vào quái ngư dưới thân. Sau một khắc, phốc, kiếm vào bụng cá. Huyết nục văng tung tóe, yêu ngư bị nháy mắt chẳng phá thân thể. Dưới Tống Dư An điều khiển, kim trúc huyền lôi kiếm thừa cơ mà lên, xuyên phá yêu ngư nhục thân, thẳng tắp đâm rách lộ ra, xuyên sọ mà qua. Thứ giai trung phẩm yêu thú, vẫn Tống Dư An đối mặt ngư yêu công kích, thì là một điểm né tránh công tác đều không có, thẳng tắp xông lên trước. Chỉ thấy cái kia từng đạo hiện ra ánh sáng xanh lục nguy hiểm công kích, một cái không kéo, toàn bộ đánh vào thân thể của hắn bên trên, lại không có năng lực sinh ra nửa điểm phá hư hiệu quả. Tống Dư An trên thân hiện ra một tầng hư ảo màu xanh giáp trụ, tất cả công kích đều bị giáp trụ bổ sung màu lam nhạt, cho toàn bộ hóa đi toàn bộ tiêu trừ. Tứ giai trung phẩm ngư yêu toàn lực phản kích, ngay cả ngăn trở ngại tiến lên hiệu quả đều không có làm đến. Tứ giai thượng phẩm linh khí, văng lần giáp. Đây chính là tứ giai thượng phẩm phòng ngự linh khí khủng bố năng lực phòng ngự. Tống Dư An không còn dám có chút trì hoãn. Nếu như yêu ngư mùi huyết tinh dẫn tới càng nhiều yêu thú, phiền phức nhưng lớn lắm. Hắn một cái kéo qua yêu ngư thân thể, bàn tay nắm chặt sắp tán rơi huyết châu toàn bộ lao đi. Chợt bước lên phi kiếm, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phía trước mở bắn gọn. Chốc lát sau, Tống Dư An thành công đặt chân sông nộ lan đối diện đại địa. Nguy hiểm thật. Hắn có chút thở dài một hơi. Tứ giai trung phẩm yêu thú đối với hiện tại hắn mà nói, đã không tính là cái uy hiếp gì. Thế nhưng yêu ngư bỗng nhiên tập kích, vẫn là làm rối loạn hắn tiết tấu, kém chút ủ thành đại họa. Tống Dư An thần thức toàn bộ triển khai, cũng không phát hiện có man nhân tồn tại. Phân biệt phương hướng về sau, hắn đem khói rơi pháp bảo kích phát đến trạng thái mạnh nhất, bắt đầu hành động, tìm địa phương an toàn. Chương 121, hủy diệt, Tết xuân quái hoạt. 1. Chương 121, hủy diệt, Tết xuân quái hoạt. 1. Sau 5 ngày, man tộc thế giới, hoàn toàn hoang lương trong núi rừng, đại địa đang hơi rung động. Cách đó không xa một đám thân hình khôi ngô man nhân đi nhanh mà qua. Man tộc người chính là như vậy, dễ như trở bàn tay liền có thể dung chuyển đại địa. Một lát sau, núi rừng bên trong một khỏa không thể thu hút cây nhỏ, đột nhiên phân ra một cái cành cây. Cành cây khẽ nhúc nhích, chậm rãi hiển hóa ra hình người. Tống Dư An giải ra chướng nhãn trận pháp, lại xuất hiện tại man tộc đại địa bên trên. Thật sự là xui xẻo a. Hắn nhìn qua đi xa man nhân bộ đội, như có điều suy nghĩ. Hắn đã tại man tộc thế giới, dừng lại trọn vẹn 5 ngày. Nguyên bản viên mãn thoát ly kế hoạch, đã sớm bị đánh bỡ. Không phải hắn tham luyến man tộc hoang vu phong cảnh, không muốn rời đi, mà thực sự là bị bức ép bất đắc dĩ, không có cách nào thoát ly man hoang. Thành công vượt qua sông Nộ Lan về sau, hắn bản ý là muốn tìm cái không người nơi hẻo lánh dung thân. Một lần nữa vượt sông, lập tức trở về đại lương, rất hiển nhiên là không thể làm. Cứu viện kế hoạch bắt đầu tiến hành, không biết có bao nhiêu con mắt ngay tại nhìn chằm chằm sông Nộ Lan. Dựa theo kế hoạch ban đầu, hắn chỉ cần tại man tộc đại địa trốn lên một đoạn thời gian. Đợi đến sau 7 ngày, hết thảy đều kết thúc, tất cả liền đều kết thúc có thể nên ngang trở về đại lương. Đáng tiếc, hắn ổn tự quyết không thể phát huy đến cực hạn. Vừa vặn tìm tới một chỗ thích hợp chỗ ẩn thân, còn chưa chờ đủ một ngày, liền gặp phải man tộc hành quân đi qua nơi đây. Vốn là hoàn toàn hoang lương cánh rừng, man tộc quân đội chẳng biết tại sao mà lại đi qua nơi này. May mắn phản ứng của hắn vô cùng cấp tốc, tại chỗ từ bỏ chỗ kia dùng thân chỗ. Tại khói rơi pháp bảo che lấp lại, mới khó khăn lắm né qua man nhân thăm dò. Nếu không phải như vậy, nếu thật là bị man tộc quân đội phát hiện, vô luận hắn là phổ thông thông nguyên anh tầng 2, vẫn là che giấu thực lực thiên tài tu sĩ, cũng không thể địch nổi thành kiến chế man tộc quân đội. Cái này một trốn, liền hỏng đại sự. ngày đó chạy trốn cũng không tính được là hoảng hốt chạy bừa. Tống Dư An đã sớm đem cái kia phần làm thô man tộc bản đồ nhớ kỹ, quen tại tâm. Thoát đi thời điểm, cũng là lựa chọn một đầu vắng vẻ nhất, an toàn nhất tuyến đường. Coi hắn thoát khỏi nguy hiểm, xác nhận an toàn về sau, mới phát hiện chính mình chỗ đến, cùng man tộc trên bản đồ ghi chép hoàn toàn khác biệt, xuất hiện cực lớn sai lầm. Dựa theo cố định lộ tuyến, hẳn là có một dòng sông dài mới đúng. Nhưng trước mắt căn bản không có cái gì trường hạ, chỉ có một tòa nhỏ thổ sơn, hoang vu vô cùng. Tống Dư An vội vàng không kịp chuẩn bị sau khi, lại cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Hắn rất xác định chính mình cũng không có rơi vào một loại nào đó mê tung trận pháp. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng, bản đồ sai. Đông Vương cung cho man tộc bản đồ, được từ triều đình thuộc về cao cấp nhất tuyệt mật. Man tộc bản đồ vẽ, hy sinh vô số tiền bối tu sĩ. Nhiều đời đại lương ám tử kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên trả giá, mới đại khái chấp vá ra man tộc thế giới đại khái bản đồ. Tống Dư An không biết là địa phương nào xuất hiện vấn đề. Có thể là miếng bản đồ này lưu truyền thời điểm có sai lệch, cũng có thể là Đông Vương cung không có cho ra hoàn chỉnh bản đồ. Càng có khả năng là địa đồ bản thân liền không đủ tinh chuẩn. Tóm lại, bất kể như thế nào, hắn lạc đường. Sông Nộ Lan hai bên bờ là hoàn toàn khác biệt hai thế giới. Một sông ngăn cách, nhưng là cách biệt một trời. Đại Lương Bát Ngát cương vực bên trong, có vùng núi có bình nguyên, có tân hải có triều. Đại Lương thổ địa là phong phú đa dạng, lại vô cùng màu mỡ. Mà man tộc thổ địa, tất cả đều là dập theo một khuôn khổ. Tống Dư An cái này 5 ngày đến nay, nhìn thấy trên cơ bản đều là giống nhau phong cảnh. Hoang vu, chứ hoang vu vẫn là hoang vu. Vô luận là vùng núi vẫn là đồng bằng, thực vật cũng không nhiều. Nơi này không có đại lương cảnh nội xanh đúng tươi tốt, rừng cây thưa thớt, số lượng nhiều nhất là một loại thấp bé bụi cây. Như vậy dập theo một khuôn khổ đơn điệu cảnh tượng, để lạc đường Tống Dư An càng thêm lạc đường. Nếu không phải nguyên anh tu sĩ linh giác hơn người, hắn liền phương hướng đều nhanh muốn không phân biệt được. Dù vậy, cái này 5 ngày thời gian vẫn là trôi qua vô cùng gian khổ. Man tộc cùng đại lương đang tiến hành kịch liệt chiến tranh. Các nơi đều có man tộc xuyên tới xuyên lui, chạy nhanh tại đại địa bên trên. Man tộc nhân khẩu thưa thớt, chỉ là đối với nhân tộc mà nói. Tại cái này khối không hề bắt ngát man tộc đại địa bên trên, man nhân phân bố cũng không tính thưa thớt. Tiến vào trạng thái chiến tranh man tộc đại địa, khắp nơi đều có man nhân đi nhanh. Tống Dư An căn bản tìm không được một cái hoàn toàn địa phương an toàn, đến tha cho hắn ở thân. Chỉ có thể thời khắc duy trì cảnh giác, không ngừng mà tại man tộc đại địa bên trên vừa đi vừa về tránh né. Lại hướng phía trước hơn 300 bên trong, hẳn là có thể an toàn một chút. Hắn thu hồi ngọc giản, đứng dậy hướng ngay phía trước lao đi. Man tộc bản đồ xác thực xuất hiện rất nhiều sai lầm. Thế nhưng trước mắt cũng không có biện pháp tốt hơn, miếng bản đồ này nên dùng vẫn là phải dùng. Ít nhất nó còn có nhất định giá trị tham khảo, dù sao cũng tốt hơn con rồi không đầu đồng dạng khắp nơi xung loạn. Lại là nửa ngày sau đó, trời đã sắp sáng lên. Thời gian chậm rãi đi tới ngày thứ 6. Tống Dư An cẩn thận từng ly từng tí dịch bước, cuối cùng là đi tới mong đợi chỗ cần đến. Cái này, ta cự sơn đâu? Trước mắt vốn nên xuất hiện cự sơn, sẽ là tốt nhất đất dung thân. Chỉ tiếc, vẫn là sai. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu liền sai. Bản đồ xuất hiện cái thứ nhất sai lầm, phía sau đi đường liền đã toàn bộ rối loạn. Không có cái gì cự sơn, nơi này một mảnh vùng bỏ hoang. Tống Dư An thầm than một hơi. Được rồi, vẫn là trước tìm tới đường trở về đi. Khoảng cách Đông Vương cung mấy trăm tu sĩ bộc phát, còn có hơn một ngày thời gian. Hiện tại lại đi tìm địa phương an thân, đã không quá hiện thực. Tranh thủ thời gian tìm tới sông Nộ Lan, tìm tới đường trở về mới là chính sự. Thời gian thần tốc trôi qua. Tống Dư An rất có lòng tin, hướng về hắn cho rằng hướng chính tây một đường tiến lên. Hắn có khả năng cảm nhận được thiên địa chi lực tại cái này phương hướng tụ tập, thủy thuộc tính khí tức đặc biệt nổi bật. Rất hiển nhiên, sông Nộ Lan liền tại phía trước. Đáng tiếc, rất nhanh hắn liền thất vọng. Theo bộ pháp không ngừng bước vào, phía trước cảnh tượng dần dần bị thần thức bắt giữ. Tống Dư An lập tức đứng vững. Tại thần thức của hắn phạm vi bên trong, xuất hiện một chút hắn hoàn toàn không muốn nhìn thấy đồ vật. Man tộc kiến trúc, có lẽ gọi là kiến trúc, cũng không phải là hết sức chính xác. Đây là một tòa phi thường to lớn quảng trường. Dưới quảng trường trải rộng ngọn lửa màu đỏ sậm, bên trên lấy một lớp bụi kim loại màu đen chống đỡ bao trùm. Phía trước nhất vô căn cứ treo lấy mấy trăm đoàn to lớn hỏa diễm. Hỏa diễm cháy hừng hực, tia sáng đều xuất hiện quang. Càng phía trước thì là thật cao sân khấu. Sân khấu bên trên có 3 tấm cao lớn vương tọa. Vương tọa lớn, đủ để tiếp nhận trên 100 cái Tống Dư An. Rất hiển nhiên, đây là thuộc về man tộc vương tọa. Man tộc vương tọa. Tự nhiên chỉ có man vương nhất mạch mới có thể ngồi ngay ngắn. Chương 121, hủy diệt, Thiết Xuân khoái hoạt. 2, chương 121, hủy diệt, Thiết Xuân khoái hoạt. 2, Tống Dư An nuốt nước miếng một cái, rõ ràng chính mình xông qua một chỗ khó lường địa phương. Có lẽ nơi này chính là man tộc man vương nhất mạch hành cung. Coi hắn thần thức tiếp tục hướng phía trước tra xét, nhìn thấy cảnh tượng, để hắn nháy mắt trầm mặc. Vương tọa càng phía trước, xuất hiện một cái cột đá. Cột đá cao vút trong mây to lớn vô cùng, trăm người hai cánh tay ôm đều chưa hẳn có thể được. Trên trụ đá rậm rạp chẳng chịt trải rộng đại lượng minh văn, tràn đầy khí tức cổ xưa. Cái này cột đá, Tống Dư An có thể quá quen thuộc. Ngày đó chính là cột đá xuất hiện, đưa đến đại lương ba đại tỷ bộ binh bại. Cột đá biến thành quỷ dị gợn sóng, có thể mẫn diệt bất luận cái gì linh lực, linh khí. Vô luận là kim đan, nguyên anh vẫn là hóa thần, dưới loại kia lực lượng đáng sợ xâm nhập, đều sẽ đánh mất toàn bộ lực lượng. Liên luyện hư cảnh giới đinh cao tuấn tướng quân, có thể cũng là bởi vì cái này bị bắt. Vậy cơ hồ là một loại hoàn toàn khó giải, không cách nào chống lại lực lượng. Dựa vào, ta vận khí này cũng quá kém đi. Tống Dư An con ngươi co lại nhanh chóng, không cần suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian thôi động thân pháp, hướng phía sau rút lui. Liên tại man thần cột đá phía sau, hắn thoáng nhìn vô số kẻ cao lớn thân ảnh. Man tộc tại cái này chú có trọng binh. To lớn man thần của đá, cùng với phương xa man nhân xuất hiện, bản thân cũng không phải khiến hắn sợ hãi nhất mấu chốt. Man tộc không thể vì hắn một cái nho nhỏ nguyên anh tu sĩ, đơn độc đi bắt đầu dùng đại sát khí như vậy. Mấu chốt nhất điểm ở chỗ, tất cả mọi thứ đều đối mặt. Đông Vương Dương Lăng cho ra kế hoạch cứu viện vô cùng rõ ràng. Đến man tộc nào đó tụ lại tập, tìm tới man thần tế đàn, cứu ra đại lương tướng sĩ. Mà man thần tế đàn nhất là mang tính tiêu chí đồ vật, chính là căn này man thần của đá. Cái này liền mang ý nghĩa, nơi này chính là man thần tế đàn vị trí. Quanh đi quẩn lại mấy ngày, cuối cùng hắn lại còn là đi tới man thần tế đàn. Khó đến nói, mệnh trung chú định hắn Tống Dư An liền muốn tham dự vào gian này đại sự bên trong sao. Tống Dư An trong lòng không nghĩ dính bảo, hắn chỉ muốn sống thật tốt. Coi hắn quan sát được man thần cột đá một sát na, liền kịp phản ứng, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này. Dù cho giờ phút này thân ở vị trí, khoảng cách cái kia cây cột còn có không ngắn khoảng cách, nhưng hắn vẫn cứ cảm thấy vô cùng không an toàn, nhất định phải rời xa nơi này. Một đường lao vùn vụt, mãi đến tiến vào hắn cho rằng an toàn khu vực, mới cuối cùng là thở dài một hơi. Có thể ngay tại lúc đó, tại hắn thần thức tra xét cực hạn phạm vi bên trong, tựa hồ có mấy cái bóng thoáng đồng lúc đích. Bọn họ. Tống Dư An đống nhiên thu tay, nghĩ đến cái gì? Hôm nay là ngày thứ bảy. Dựa theo Đông Vương kế hoạch, hôm nay chính là mọi người bạo khởi ngày. Những cái kia nuốt ở chỗ tối cái bóng, rõ ràng chính là hất lên khói rơi pháp bảo đại lương chúng tu. Quả nhiên, sau một khắc liền có bóng dáng đột nhiên xông về phía trước. Ẩn tăng tại cái bóng bên trong ngân giáp, sôi nổi xuất hiện tại man thần tế đàn phía trên. Cùng nhau xuất hiện thân ảnh chừng mấy chục. Từng cái khí tức hùng hậu, tu vi cao thâm. Nguyên anh hậu kỳ, còn có hóa thần. Tống Dư An con mắt sáng lên. Đại lương tiềm hành kế hoạch cứu viện, tựa hồ vô cùng thuận lợi. Phía trước cột đá phía sau man nhân cũng không có tới được đến làm ra phản ứng. Mấy chục ngân giáp thân ảnh, ít nhất đều là nguyên anh đỉnh phong tồn tại, cũng không ít hóa thần xen lẫn trong đó. Cấp độ này tu sĩ, thực lực đã vượt xa khỏi bình thường man nhân có khả năng ứng đối cực hạn. Thời gian lập lòe, mấy chục ngân giáp cũng đã xông lên không trung. Con mắt của bọn hắn đánh dấu, là trên trời những cái kia hỏa diễm trùng sáng. Tống Dư An có chút bừng tỉnh, lại lần nữa tra xét hướng trời cao mấy trăm cái hỏa diễm trùng sáng. Lúc này mới phát hiện, những cái kia hỏa diễm trùng sáng cũng không phải là cái gì vô dụng trang trí. Trong ngọn lửa, lại có nhân tộc khí tức tồn tại, chỉ bất quá bị lửa cháy hừng hực che lấp, khó mà nhìn rõ. Cũng chính là nói, đại lương bị bắt làm tù binh những cái kia tướng sĩ, nên liền bị cầm tù tại hỏa diễm bên trong. Hơn 10 vị thực lực đứng đầu ngân giáp, tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền đến hỏa diễm phía dưới. Linh quang trong huy sái, các loại công kích đầm ầm tại hỏa diễm tầng ngoài. Âm thanh lớn, lập tức dẫn động cách đó không xa man nhân. Man nhân quay người gầm thét, đột nhiên nhảy vọt mà đến. Đại bộ phận công kích cũng không thể trực tiếp đánh vỡ hỏa diễm trùng sáng, chỉ có thể đánh tan một bộ phận hỏa diễm. Cũng có một chút công kích đủ mạnh mẽ, trực tiếp đem hỏa diễm trùng sáng đánh nát. Mười mấy bộ thân thể hiện lộ ra, từ trên không trung rơi xuống, lại bị đại lương ngân giáp tiếp lấy. Thành công. Tống Dư An có chút kinh hỉ. Đối cá nhân hắn mà nói, lựa chọn thoát đi chiến trường, đúng là hành động bất đắc dĩ. Thế nhưng đánh tâm nhãn, hắn khẳng định vẫn là hy vọng đại lương các tu sĩ có khả năng mã đáo thành công. Mặc dù đợt thứ nhất thử nghiệm không có năng lực toàn bộ thành công, nhưng vẫn là giải cứu ra trong đó hơn 10 vị bị bắt tướng sĩ. Cái này đã coi như là rất không tệ bắt đầu. Mấy đội man nhân lên xuống ở giữa liền vây quanh đi lên, tổng số chí ít có ngàn người. Mấy chục ngân giáp tu sĩ lập tức rơi vào hiểm cảnh. Không cần tuyên chiến, chiến đấu hết sức căng thẳng. Mượn cơ hội này, diện ngoài càng nhiều cái bóng, bắt đầu thần tốc nhảy nhót. Còn lại đại lương tiềm hành giả bọn họ cũng không có ý định tiếp tục chờ đi xuống. Càng nhiều đại lương tu sĩ hiển lộ ra thân hình, đối man nhân phát động tiến công. Bên trong trông coi bên ngoài công, kế hoạch cứu viện đã thành công hơn phân nửa. Nội bộ nhất hóa thần tu sĩ, thực lực tương đương không tầm thường, gần như mỗi một kích đều có thể đánh vỡ một ánh lửa, cứu ra trong đó một vị đại lương tu sĩ. Chỉ tiếc liên tiếp cứu ra hơn trăm người, đều từ đầu đến cuối không có nhìn thấy ngự thủ ti phó ti chủ Đinh Cao Tuấn thân ảnh. Có lẽ luyện hư cảnh giới Đinh Cao Tuấn, căn bản là không ở nơi này cũng có nói. Nhân tộc đại hiển thần uy, man nhân tất nhiên là sẽ không để cục diện dạng này phát triển tiếp. Càng ngày càng nhiều man tộc binh sĩ xuống lại tới, từng tòa huyết nhục khôi ngô núi thịt, vững vàng đem man thần tế đàn khu vực toàn bộ vây quanh. Dưới trường hợp này, dù cho đại lương tiên phong các tu sĩ đã cứu ra không ít tù binh, tạm thời cũng không có khả năng thoát đi ra, theo thời gian trôi qua, tình huống sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét. Tống Dư An trà sát ngón tay, hơi có chút ý động. Hắn tại do dự đến cùng muốn hay không xuất thủ. Giờ phút này chiến cuộc đã thành, nếu là hắn lấy bên thứ ba góc độ phát động công kích mạnh nhất, có lẽ thật có thể hoàn toàn thay đổi chiến đấu kết quả. Bất quá ý nghĩ này nháy mắt liền bị hắn bóp tắt. Hắn thực lực thực sự là có chút nhỏ yếu, khó mà giải quyết dứt khoát. Một tôn lại một tôn man tộc cự nhân hiện hóa ra ngoài, cường thế ép hướng đại lương chúng tu. Dưới sự bất đắc dĩ, hóa thần cảnh tu sĩ không thể không tạm thời từ bỏ hành kích hòa đoàn, ngược lại ứng đối man tộc cự nhân cự lực loạt kích. Trận này cứu viện hoàn toàn là tại khiêu chiến cực hạn, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục, mà làm cho tất cả mọi người tâm tình càng thêm nặng nề. Còn tại phía sau, man thần tế đàn trên đài cao, chọn vẹn ba vị kinh khủng thân ảnh hiện lên. Ba tấm vương tọa, các ngồi một vị cao lớn man nhân. Ba vị, chọn vẹn ba vị man vương huyết mạch. Man vương huyết mạch, khống chế man thần lực lượng, yếu nhất đều có thể cùng sánh vai nhân tộc luyện hư. Ba vị man vương huyết mạch, đủ để ngược sát ở đây mấy trăm đại lương tu sĩ. Tống Dư An theo bản năng ấn về phía chính mình lòng bàn tay chụp lấy một tấm phụ triện. Hỏa cất phủ. Cứu viện kế hoạch cuối cùng vẫn là thất bại. Man nhân sớm có báo động trước, còn lại những cái kia hỏa diễm trùm sáng đã không có thời gian đi phá bỡ. Đến giờ khắc này, tựa hồ chỉ có thể từ bỏ cứu viện, sửa mà biến thành hủy diệt. Cùng Tống Dư An có đồng dạng ý nghĩ, không chỉ một vị. Trung tâm chiến trường mấy vị hóa thần liếc nhau, nhộn nhịp móc ra mấy tấm linh phủ, nhan sắc khác nhau, đều là đủ để hủy diệt cả tòa Man Thần Tế Đàn cao giai linh phủ. Chư vị việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể từ bỏ. Có thể là Đinh đại nhân hắn. Lao tôn, không có khả năng là, chúng ta đã tận lực. Mọi người dơ cao linh phủ, hướng về Man Vương huyết mạch ném đi. Đông Vương cũng không có cho tất cả tu sĩ đều phân phối hủy diệt tức linh phủ. Mấy vị hóa thần biết cứu viện đã triệt để thất bại, quả quyết làm ra lựa chọn. Chương 7, 8 tấm cao giai linh phủ đồng thời phát động, vô cùng uy lực đủ để đem Man Thần Tế Đàn san thành bình địa. Có lẽ cũng có thể như vậy diện sát đi cái kia ba tôn kinh khủng Man Vương huyết mạch. Có thể là linh phủ chi quang cũng không có thể triệt để lấp lánh toàn trường. Chương 122, Đông Vương 1. Chương 122, Đông Vương 1. Tống Dư An trong tay có một tấm hỏa cất phủ, lấy tầm mắt của hắn còn không cách nào phán đoán chuẩn xác giá hỏa cất phủ rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng hắn chí ít có thể xác nhận hỏa cất phủ ít nhất là một tấm lục giai phù lục, tỷ lệ lớn là một tấm đỉnh cấp lục giai phù lục, thậm chí cũng có thể vượt qua lục giai, đạt tới càng khủng bố hơn thất giai. Hiện tại mấy vị này hóa thần trong tay phù lục không hề giống nhau, mỗi một tấm đều không thể so hỏa cất phủ yếu. Mất tờ linh phủ đồng loạt thôi động, sinh ra lực lượng đủ để đem cả tòa Man Thần Tế Đàn từ đầu tới đuôi vênh thành bã vụn. Man Vương huyết mạch, Man Thần lực lượng dĩ nhiên cường hãn vô song. Mỗi một vị Man Vương huyết mạch đều chí ít có thể sánh vai nhân tộc luyện hư cảnh cường giả, chỉ mạnh không yếu. Có thể thì tính sao? Lục giai linh phủ uy lực cũng đã có thể so sánh luyện hư một kích. Huống chi giờ phút này kích phát linh phủ, không có một cái yếu tại lục giai. Cho dù là ba vị Man Vương huyết mạch liên thủ, cũng vô pháp địch qua, vô cùng có khả năng mất mạng. Đây là mấy vị hóa thần lựa chọn, cũng là đại lương triều đình lựa chọn. Cứu người đã không quá hiện thực, vậy liền hủy diệt tất cả, để đại lương hơn ngàn tướng sĩ không tại bị man tộc tra tấn. Nếu có thể thừa thế, diệt sát đi nơi này mấy ngàn man nhân, cùng với trong đó man tộc cự nhân. Đó chính là đã đủ vốn, đại lương tướng sĩ hy sinh là đáng giá. Nếu như có khả năng đem ba vị Man Vương huyết mạch cũng tại chỗ chạm diệt, kia đối với toàn bộ đại lương đến nói, đều là một kiện thiên đại hảo sự. Man tộc Man Vương huyết mạch, nhân viên thưa thớt, chết một cái thiếu một cái, trong thời gian ngắn rất khó bù đắp. Hủy đi ba cái Man Vương huyết mạch, không thể nghi ngờ sẽ đối man tộc tạo thành đả kích cực lớn. Mấy tấm linh phù đồng thời kích phát, hóa ra mấy đạo chói mắt linh quang, ngắm chuẩn phía trước ba vị Man Vương huyết mạch buôn tập mà đi. Màu đỏ, màu xanh đậm. Địa ngục, rét lạnh, gai gỗ thâm uyên. Cao giai linh phù hóa ra khác biệt lĩnh vực. Bất kỳ tu sĩ nào chỉ cần nhiễm phải nửa điểm, đều sẽ tại chỗ chết. Đại lương chúng tu dưới linh phủ hiểm hộ, thần tốc rút lui. Cấp độ này linh phủ, không phải hóa thần có khả năng khống chế. Nhất định phải ngay lập tức rời đi nơi đây, nếu không đại lương tu sĩ cũng sẽ bị bao phủ tiến vào công kích phạm vi. Tại chỗ rất xa, Tống Dư An đưa mắt trông về phía xa, chân mày hơi nhíu lại. Hắn luôn cảm giác không đúng chỗ nào, hôm nay đột kích có hay không có chút quá thuận lợi. Man nhân sát thực trước thời hạn có báo động trước, làm ra cường có lực vây giết. Có thể đại lương tu sĩ dựa vào cao giai linh phủ, liền nháy mắt hoàn thành được chuyện. Phù lục tuy mạnh, nhưng cũng tuyệt không phải vô địch. Man tộc nhất định có thể chế hành cao giai linh phù bảo vật hoặc là cường giả. Tống Dư An rất vui mừng, chính mình cũng không có tham dự trong đó. Bất luận đại lương tu sĩ có thành công hay không, chuyện bây giờ đến dạng này tình trạng, hắn đã có thể thông dòng trở về đại lương. Có thể là hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, dừng chân lại. Không đúng. Cột đá. Đúng lúc này, phương xa cao vút trong mây to lớn của đá, đông nhiên động. Điêu khắc ở trên trụ đá cổ lão minh văn, giống như là sống lại. Cột đá loe ánh sáng, nháy mắt liền khuyết tán ra một vòng kỳ lạ gợn sóng. Chính là loại này quỷ dị gợn sóng, khiến ngày đó đại lương chiến bại. Tống Dư An tâm trạng chấn động mãnh liệt, lúc này liền bắt đầu chạy trốn. Quan chiến là không thể tiếp tục lại quan chiến, ai biết man tộc còn chuẩn bị cái dạng gì chuẩn bị ở sau. Gợn sóng khuyết tán, cơ hồ là nháy mắt liền cùng cao giai linh phù biến thành mạng lớn linh quang lẫn tiếp xúc. Giữa hai bên xuất hiện một lát giằng co. Sau đó, ba vô hình gợn sóng nháy mắt đánh tan linh phù chi quang. Linh phù chi quang còn chưa kịp lấp lánh toàn trường, liền bị hướng bại. Quỷ dị gợn sóng trôi đến, thiên địa chi lực lui tản, tất cả linh lực linh khí đều biến mất, bao gồm linh phù chi quang cũng tại quỷ dị gợn sóng khuyết tán bên trong thần tốc tiêu tán. Cái gì lục giai linh phù, thất giai linh phù, tại cột đá biến thành quỷ dị chi quang trước mặt, tất cả đều không đủ nhìn. Cột đá lực lượng tựa hồ đạt tới cấp bậc cao hơn, tồn tại ở một cái khác chiều không gian. Cái kia đủ để hủy diệt Man Thần Tế Đàn linh phù chi quang tại chỗ mất diệt. Tất cả đại lương tu sĩ đều có chút khiếp sợ, cũng đều biết tình huống không ổn, tranh thủ thời gian ra tốc thoát đi hiện trường. Linh phù chi quang đã diệt, chỉ dựa vào ở đây những tu sĩ này đã không đủ để đối kháng man tộc. Chớ nói ngay tại liên tục không ngừng chạy tới man tộc đại quân, chính là ba tôn lên cơn giận dữ Man Vương huyết mạch cường giả, cũng là không cách nào giải quyết cường địch. Man Vương huyết mạch cường giả có thể so với luyện hư. Mấy cái lên xuống ở giữa, liền đuổi kịp ngay tại rút lui tu sĩ nhân tộc. Chỉ nghe thấy giữa không trung thỉnh thoảng truyền đến huyết đục vỡ vụn kinh dị thanh âm. Cái kia khôi ngô man tử, một tay liền nắm nát một vị nguyên anh viên mãn tu sĩ. Nguyên anh tu sĩ trước khi chết phát ra phản kích, xung kích tại Man Vương trên thân huyết mạch, liền nhất mặt ngoài phòng ngự đều không thể đánh vỡ. Nháy mắt liền bị mất diệt, pháp thuật sụp đổ. Mấy trăm vị đại lương tiềm hành tu sĩ, không ngừng bị đuổi kịp. Không đến 30 hơi thở thời gian, thử thương gần nữa. Tống Dư An đã sớm rời xa hiện trường, vẫn cứ có thể cảm nhận được phương xa truyền đến mùi huyết tinh, đó là thuộc về nhân tộc huyết khí. Không dính vào quả nhiên là sản xuất. Tâm tình của hắn sa sút, lắc đầu. Nhìn xem đồng tộc bị man nhân tàn sát, thế nhưng chính mình lại bất lực, không có một điểm biện pháp nào. Loại này cảm giác thực sự là có chút bực mình. Cứ việc lựa chọn thoát đi hiện trường, nhưng cũng không có nghĩa là hắn phản bội, từ bỏ nhân tộc. Thực là năng lực có hạn, một cái nguyên anh tầng 2 lại làm sao bộc phát, cũng không có khả năng nghịch chuyển chiến cuộc. Ba vị man vương huyết mạch, giống như địa ngục sứ giả, mỗi một lần xuất kích đều sẽ thu hoạch tu sĩ nhân tộc tính mệnh, chỗ đến huyết đục văng tung tóe. Man nhân phong cách chiến đấu thô kệch, cương mãnh vô cùng. Cùng man tộc chiến đấu, liền muốn làm tốt chuẩn bị tâm lý như vậy. Tất cả tu sĩ đều cảm thấy nhiệm vụ thất bại, hôm nay đại khái là muốn thua tại đây. Bao gồm chính Tống Dư An, cũng không cho rằng sự tình sẽ còn xuất hiện cái gì chuyện cơ. Nơi này chính là man tộc thế giới, man tộc đại địa, đại lương triều đỉnh lực lượng mạnh hơn cũng rất khó đưa đến nơi này. Không có người chú ý tới. Ba vị man vương huyết mạch, một đường truy sát, đã đuổi theo ra man thần tế đàn phạm vi. Đúng lúc này, giữa thiên địa đống nhiên hướng một chỗ tụ lại lên đại lượng thiên địa linh khí. Gió nổi lên. Cuối cùng có người phát giác được không đúng sức lực. Ba vị man vương huyết mạch, cơ hồ là cũng trong lúc đó đình chỉ truy sát, đặt chân vững vàng bước. Bọn họ xoay người lại nhìn lại, trong mắt tràn đầy kinh hãi, rất ngữ gầm thét truyền ra, tựa hồ là tại truyền lại mệnh lệnh nào đó. Tại chỗ rất xa, ngay tại đi nhanh Tống Dư An, đống nhiên ngầm hiểu, hướng sau lưng nhìn. Vì vậy nhìn thấy một bộ cả đời đều khó mà quên được tình cảnh. Chân trời vô số thiên địa linh khí tập hợp, tạo thành một cái hình người hư ảnh. Chương 122, Đông Vương 2, chương 122, Đông Vương 2, cái kia to lớn, cao ngạo thân ảnh, nhìn như hư ảo, kỳ thực trong lúc phất tay đều ẩn chứa lớn lao lực lượng. Cùng cái này hư ảo cự nhân so sánh, cái gọi là man tộc cự nhân, cũng coi như không được cái gì. Tống Dư An sợ ngây người, ngừng chân quan sát. Đây rốt cuộc là cái gì? Sẽ không phải là nhân tộc ta viện quân a? Như thế khí phách, chính là cùng ngày đó dốc sức chiến đấu chân long đại năng giả so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Trong lòng hắn cực kỳ chấn động. Hành đầu tu tiên giới nhiều năm như vậy, thấy qua vô số mấy nhân, cường giả. Trong đó cao cấp nhất lại không thể vượt qua, chính là năm đó Đông Hải đầu kia ngập trời cự long, cùng với có khả năng cùng chân long tiến hành đại chiến mấy vị tu sĩ nhân tộc. Đến nay hắn đều không thể lý giải loại kia đại năng giả, đến cùng ở vào loại cảnh giới nào cấp độ. Hiện tại, một tôn đồng dạng to lớn cao ngạo đại năng giả xuất hiện lần nữa tại trước mặt hắn. Nguyên bản không cách nào nghịch chuyển kết quả, cuối cùng vẫn là xuất hiện bước ngoặt. Mạnh như thế người, đủ để chúa tể chiến cuộc. Tống Dư An trong lòng khiếp sợ sau khi, nhưng lại hiện ra một tia cổ quái phỏng đoán. Hắn càng xem người khổng lồ này hư ảnh dáng dấp, càng cảm thấy không thích hợp. Thật giống như đã từng tại nơi nào thấy qua giống như. Có thể hắn thực lực căn bản tiếp xúc không đến quá cao vòng tầng, như thế nào lại gặp qua loại này cấp độ đại năng giả đây? Không đúng, ta gặp qua. Tống Dư An bỗng nhiên sửng sốt. Ta gặp qua Đông Vương, Đông Vương Dương Lăng chính là đại lương thanh danh hiển hách nhất cường giả. Nghĩ tới đây, hắn lại lần nữa nhìn hướng người khổng lồ kia hư ảnh, càng xem càng cảm thấy phỏng đoán của mình là đúng. Cự nhân hư ảnh dáng dấp, rõ ràng chính là Đông Vương Dương Lăng phóng to bản. Chẳng lẽ nói, thật là Đông Vương? Cái này đại năng tu sĩ, tỷ lệ lớn chính là Đông Vương Dương Lăng. Là, có khả năng tọa trấn Lâm Đông thành, trấn thủ toàn bộ Bắc Cương Đông Vương, tự nhiên là trên đời này lợi hại nhất cường giả. Nói thì chậm đó là nhanh, tất cả đều phát sinh ở trong chốc lát. Ba đại man vương vừa bắn phát ra chỉ lệnh, người khổng lồ kia hư ảnh liền động. Đông Vương Dương Lăng hư ảnh cũng không có tìm đúng ba cái tối cường man vương huyết mạch, mà là đối mặt với man thần tế đàn phương hướng. Đưa tay nắm chặt, treo ở giữa không trung mấy trăm cái hỏa diễm trùng sáng, lập tức bộc phát. Mấy trăm người tộc tu sĩ lộ ra thân hình, trong đó cũng bao gồm mất tích đã lâu ngự thủ ti phó ti chủ Đinh Cao Tuấn. Chỉ còn lại nhiều như vậy, bị bắt làm tù binh mấy ngàn đại lương tu sĩ, giờ phút này chỉ còn mấy trăm số lượng. Cự nhân tựa như có chút đau buồn, nhưng chỉ có một máy mắt. Sau một khắc hắn liền vung tay lên. Mấy trăm tu sĩ tại chỗ tỉnh lại khôi phục bộ phận lực lượng. Mấy trăm đạo thân ảnh bị một cỗ cự lực rơi vãi hướng từng cái phương hướng, nháy mắt liền cách xa chiến trường. Cự nhân đăng tràng chuyện thứ nhất là cứu đại lương tu sĩ. Coi hắn làm xong chuyện này thời điểm, trầm trọng lửa giận rốt cuộc gáp chế không nổi. Hư ảnh hướng về phía trước man thần tế đàn, kiếm chỉ tương đối. Sau một khắc bầu trời bên trong liền vô căn cứ hiện hóa ra vô số đạo kiếm khí. Kiếm khí như thác nước từ trên trời giáng xuống. Kiếm khí màu trắng bạc phủ thác nước, đối man thần tế đàn tiến hành một lần triệt để tẩy lễ. Kinh khủng như vậy cảnh tượng, chính là luyện hư cường giả đều không thể với tới. Tượng trưng cho man tộc cao nhất đồ đằng man tộc tế đàn, tại kiếm khí thác nước xung kích bên dưới, từng khúc giạn nước, thần tốc phân băng tan rã. Ba vị man vương gặp tình hình này cũng nhịn không được nữa, lập tức con mắt đỏ thâm như máu. Bọn họ không lo được trên thực lực cách xa, phấn đấu bên mình xông về cự nhân hư ảnh, cũng chính là Đông Vương Dương Lăng. Hừ. Dương Lăng cự tượng đột nhiên quay người, con mắt bên trong lánh quang lóe lên. Thằng ngại danh, còn dám đối bản vương xuất thủ. Nơi xa phóng tầm mắt tới Tống Dư An, chỉ thấy trên bầu trời một đạo ngân bạch ánh sáng bùng lên. Ngay sau đó, ba cái khôi ngô man tộc thân ảnh, liền giống như là bị đập vỡ vụn vài rách túi đồng dạng, bay rất ra ngoài. Chết, chết rồi. Hắn có chút kinh ngạc. Tống Dư An biết Đông Vương rất mạnh, nhưng không nghĩ tới có khả năng mạnh tới mức này. Đây chính là ba vị thân có man thần lực lượng man vương huyết mạch. Mỗi một vị đều chí ít có thể đối đầu luyện hư tu sĩ, ba vị man vương liên thủ lực lượng đã rất khó tưởng tượng. Chỉ có như vậy cường hãn ba vị man vương, lại tại một cái mắt liền bị nghiền ép tại chỗ diệt sát. Đông Vương, ngươi đủ rồi. Giữa thiên địa đống nhiên quanh quẩn lên trầm trọng âm thanh. Một cái che kín lông bàn tay lớn lộ ra, tiếp nhận ba cái man vương thân thể. Man tộc cao thủ chân chính xuất hiện. Cái này man nhân thân hình cũng không tính bao nhiêu lạ thường, không có đặc biệt cao lớn. nhìn qua cùng nhân tộc hình thể 10 phần tiếp cận, nhiều lắm là xem như là một cái tráng kiện tráng hán. Chỉ có như vậy một bộ không hề cao lớn tình tráng thân thể, chỉ xem đi lên liền có thể cho người mang đến một loại cực hạn ép phá cảm giác. Thật giống như hắn tiện tay đều có thể đánh vỡ hư không. Ma toan nghiệp, ngươi cuối cùng xuất hiện. Gia gia còn coi ngươi là rụt đầu con rùa đây. Dương Lăng cười nhạo một tiếng, tựa hồ đã sớm đang đợi thời khắc này. Cự tượng hư ảnh trong tay nhiều một thanh trường kiếm, màu bạc trắng trường kiếm, kéo lấy thật dài đuôi ánh sáng. Nhân man hai tộc đỉnh cấp cường giả, nháy mắt đụng vào nhau. Tiếp xuống trang diện, cũng đã không phải nguyên anh cấp độ tu sĩ đủ khả năng lý giải. Tống Dư An mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn rõ chiến đấu trải qua, nhưng là không cách nào nhìn thấu nửa phần. Chiến trường trung ương, không có vẩy ra linh quang, cũng không có nổ rung trời. Hắn duy nhất có khả năng cảm nhận được, chính là đạo vận. Tựa hồ có hai cái đại đạo đang tiến hành va chạm kịch liệt. Mơ hồ truyền đến huyền diệu đại đạo cảm ngộ, vừa xa khỏi đạo vận phạm chủ, đó là chân chính đại đạo hiện ra. Không phải nói man tộc không cách nào lĩnh ngộ đại đạo sao? Vì cái gì cái này man tử lại cũng có thể khống chế đại đạo lực lượng? Tống Dư An trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Triều đình trải qua thời gian dài quán thâu quan niệm, chính là dạng này. Nhân tộc tương đối man tộc ưu thế lớn nhất, chính là trời sinh gần nói, có thể tùy tiện lĩnh ngộ đại đạo. Nhưng bây giờ thấy chi cảnh, hoàn toàn phá vỡ hắn nhận biết. Cấp cao nhất man nhân, tựa hồ cũng có thể nắm giữ đại đạo lực lượng. Tống Dư An tạm thời không thể nào hiểu được, ở trong đó đến cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào. Rất nhanh hắn liền nhìn thấy một cái khác bức cảnh tượng. Khó có thể lý giải được đại đạo va chạm bên trong, sắc bén ngân bạch lưỡi kiếm đột nhiên thoáng hiện. Giữa không trung tràn ra một đạo máu tươi, màu đen như mực máu tươi nặng nề vô cùng. Hung hăng rơi xuống trên mặt đất, đệm ra liên tiếp hô sâu. Man nhân, bại. Lập tức liền nhìn thấy hai tôn cường giả đồng thời hiện hóa ra thân hình. Đông Vương Dương Lăng rút đi cự đại hóa cự tượng hư ảnh, cầm trong tay ngân bạch trường kiếm ngạo nghễ mà đứng. Mà đối diện sốc bác man nhân thì là toàn thân mang thương, nhuộm đầy vết máu. Chỉ còn lại có một cánh tay, một cái khác chi đoạn ở một bên. Có chút khó tin, nhưng lại tại bên trong tình lý. Đông Vương Dương Lăng thắng, hắn chính diện đánh bại man tộc phái ra người mạnh nhất. Một phen giao thủ, Đông Vương trực tiếp chạm đi man tử một cánh tay. Ha 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 ha. Dương Lăng tùy ý phóng khoáng cười to. Chỉ là man di, dám can đảm mạo phạm ta đại lương chi uy. Ma toan nghiệp, ngươi chết tiệt. Nói xong, liền rút kiếm tiến lên. Không cần ba cái hiệp, vị này man tộc đại tế tự liền đem triệt để chết. Có thể gây mất cánh tay man tử, tựa hồ cũng không có bao nhiêu e ngại, một mực túi đầu không nói gì. Đúng lúc này, trầm mặc thật lâu man tộc đại tế tự cuối cùng mở miệng. Đông Vương, là ngươi chết tiệt. Ngôn ngữ vừa ra, quần quận thiên thủy từ bốn phương tám hướng mà tới, không có dấu hiệu nào, vô số thủy dịch xuất hiện từ hư không bên trong ầm ầm mà ra, nháy mắt liền rót đầy toàn bộ đất hoang. Không, đây không phải là nước. Chương 123, thanh liên triệu hoán, 1, chương 123, thanh liên triệu hoán, 1, giờ khắc này, biến thiên. Toàn bộ bầu trời đều bị vô biên vô tận nước bao phủ. Quần quận thiên thủy không biết làm sao xuất hiện, phản phất từ chân trời mà đến. Bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, tất cả đều là nước. Tống Dư An đứng ở đằng xa, nhìn qua cái kia phô thiên cái địa man tộc cổ hồ, rung động trong lòng vô cùng. Hồ nước từ trong hư không đổ xuống mà ra, phản phất thiên địa treo ngược, toàn bộ thế giới đều bị cái này vô tận nước thôn vệ. Tống Dư An con ngươi đột nhiên co vào. Thiên địa tại rung động, hư không rách ra giống mạng nhện đường vân. Những cái kia từ trong cái khe tuôn ra u lam chất lỏng căn bản không giống bình thường dòng nước, bọn họ tại bên trong trống không ngưng kết thành băng tinh hình dáng phù văn, mỗi cái phù văn đều tản ra làm người sợ hãi cổ lao khí tức. Đây là Đông Vương Dương Lăng ngân bạch trường kiếm đột nhiên phát ra rên rỉ, trên thân kiếm lưu chuyển đạo vận lại bị đông kết thành sương hoa, man tộc cổ hồ. Bất khả tư nghị, những này hồ nước vậy mà nắm giữ cùng man thần cột đá cùng loại thần hiệu, có thể cấm tiệt thiên địa chi lực. Không đúng, cái gọi là man tộc cổ hồ so man thần cột đá càng thêm đáng sợ. Man thần cột đá quỷ dị gợn sóng không cách nào ảnh hưởng đến Đông Vương lực lượng, mà cái này nghiêng đổ hồ lớn lại rõ ràng đã ảnh hưởng đến Đông Vương tự thân. Cả bầu trời bắt đầu sụp đổ, đến hàng vạn mà tính đủ lam phủ văn tạo thành che khuất bầu trời đồ án. Bị chém đứt cánh tay man tộc đại tế tự đột nhiên lộ ra nhe răng cười, chỗ cụt tay phun ra máu tươi hóa thành huyết sắc phủ văn dung nhập trận nhãn, lấy ta huyết đủ xâm nhiễm ngươi thân. Ầm ầm, vậy căn bản không phải hồ nước mà là treo ngược thiên hạ. Vô số u lam xiềng xích từ trong nước rủ xuống, mỗi một cái đều quấn quanh lấy rầm rạp chẳng chịt cổ lão phù văn, toàn bộ không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Man tộc đại tế tự ma toan nghiệp, cho thấy khó có thể tưởng tượng thực lực kinh khủng. Chỉ có man tộc cổ hồ cấm tiệt thiên địa chi lực còn chưa đủ, hắn không tiếc lấy chính mình tay cụt làm đại giá, thi triển ra một loại cực kỳ quỷ dị lực lượng, nhắm thẳng vào Đông Vương. Đông Vương tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Đạo vực mở. Đông Vương gầm thét, kiếm khí màu trắng bạc cầm vang mở rộng, tạo thành một tầng kiếm khí thế giới, thủ hộ tự thân. Xung quanh ngàn dặm cổ hồ nước nháy mắt bốc hơi, kiếm mang những nơi đi qua như lưu ly bày ra, không gian tại xuất hiện chập trùng. Đông Vương Dương Lăng lực lượng, có thể nói tuyệt đỉnh. Tống Dư An chưa bao giờ thấy qua tràng diện như vậy. Kiếm vậy mà còn có thể dạng này dùng. Kiếm khí giữa ngang dọc, liền không gian đều bị xúc động. Loại này lực lượng, đã vượt qua hắn trước đây thấy qua bất luận một vị nào tu sĩ, chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Luyện hư cảnh cũng đã đầy đủ huyền diệu, một cái luyện hư có thể thắng qua 10 vạn đại quân. Mà Đông Vương vị này luyện hư bên trên trí cường giả, thì là vượt ra khỏi phổ thông tu sĩ có thể lý giải phạm chủ. Nhưng dù cho như thế, khuấy động hư không kiếm khí, tựa hồ vẫn là không cách nào hoàn toàn ngăn cản man tộc cổ hồ cùng với man thần đại tế tự điều động man thần lực lượng hai tầng xâm nhập. Những cái kia u lam xiềng xích lại chậm rãi xuyên thấu kiếm vực, đông vương dưới chân đột nhiên hiện ra cùng man thần cột đá không có sai biệt quỷ dị gợn sóng. Man thần cột đá cũng tại đồng thời phát lực. Tống Dư An cuối cùng thấy rõ man tộc sắc cục, cổ hồ cùng cột đá gợn sóng tạo thành âm dương sóng trận, làm đông vương kiếm khí chạm đến gợn sóng, toàn bộ thiên địa linh khí đột nhiên rơi vào tĩnh mịch. Đông vương quanh thân lưu chuyển huyền diệu đạo vận, đang bị u lam xiềng xích tầng tầng bóc ra. Nguyên lai các ngươi muốn là bản vương. Đông vương đột nhiên cười to, tóc bạc tại bên trong u lam quần sáng của vũ. Hắn trở tay đem trường kiếm cắm vào hư không, thân kiếm đốt lên màu tái nhợt đạo hỏa, nhưng nghĩ nuốt vào hợp thể tu sĩ, liền không sợ sập răng lợi. Man tộc đại tế tự còn xuất lại cụt một tay đặt tại trên trụ đá, ngay ngắn cột đá đột nhiên sáng lên huyết sắc đường vân. Từ ngươi bước vào tế đàn bắt đầu từ thời khắc đó, cổ hồ đã khóa chặt đạo cơ của ngươi. Dưới chân hắn tế đàn bắt đầu hòa tan, hóa thành sền sệt máu loãng truyền vào cổ hồ. Đây là dùng 3.000 nhân tộc tu sĩ tinh huyết tỉnh lại ta thần lực, thật tốt hưởng thụ a Đông Vương điện hạ. Man thần tế đàn xung quanh không gian bị triệt để phong tỏa. Đông Vương Dương Lăng thân ảnh nháy mắt bị hồ nước chìm ngập. Kiếm khí màu trắng bạc tại bên trong hồ nước bay tứ tung, không ngừng mà nhấc lên sóng to gió lớn. Hợp thể cảnh tu sĩ không có dễ dàng như vậy bị diệt sát. Có thể là man tộc đại thế đã thành, Đông Vương sát thực đang dần dần bị áp chế. Man tộc, vậy mà còn có loại này thủ đoạn. Tống Dư An trong lòng kinh hãi, hắn chưa hề nghĩ qua man tộc lại có thể na di khổng lồ như thế của hồ, còn bố trí trùng điệp lưu kế, đem Đông Vương hợp thể kỳ như vậy cường giả vây khốn. Hợp thể kỳ, tầng này cảnh giới huyền diệu, rất nhiều tu sĩ liền danh tự đều chưa từng nghe nói qua. Một cái hợp thể cảnh giới Bắc Cương Chi Vương, là đủ chấn nhiếp bờ bên kia tất cả man tộc. Phóng nhãn toàn bộ đại lương, Luyện Hư đã là đứng đầu, hợp thể đủ xương chi trí cường. Huống chi Đông Vương Dương Lăng tại hợp thể cấp độ cũng là cực mạnh người, thực lực cỡ nào cường hãn, vừa rồi một kiếm chặt đứt man tộc đại tế tự cánh tay, cơ hội là nghiền ép thắng lợi. Mà giờ khắc này, như vậy một vị Bắc Cương Chi Vương, lại tại mảnh này cổ trong hồ bị trấn áp. Hồ nước cũng không phải là nước bình thường, mà là ẩn chứa man tộc cổ lão lực lượng man tộc cổ hồ nước, có khả năng ngăn chặn tu sĩ cùng thiên địa chi lực cấu kết. Đông Vương Dương Lăng mặc dù thực lực thông thiên, thế nhưng hợp thể tu sĩ cường đại nhất địa phương, ngay tại ở cùng thiên địa ở giữa kỳ diệu liên hệ. Trước đây biến thành cái kia to lớn hư ảnh, chính là hợp thể tu sĩ đặc hữu một loại pháp tướng. Mất đi cùng thiên địa ở giữa cấu kết, không thể nghi ngờ là cho Đông Vương mặc lên một đạo nặng nề công xiềng. Cho dù Đông Vương mạnh hơn, tự thân linh lực trung quy là có tận. Tại bên trong mảnh này cổ hồ, hắn lực lượng nhất định sẽ bị dần dần làm hao mòn. Man tộc đại tế tự điều động man thần lực lượng, quấn quanh ở Đông Vương màu bạc trắng kiếm vực bên ngoài, không ngừng mà chèn ép, an mòn. Kiếm khí tan hết một khắc này, Đông Vương sẽ bị triệt để đè chết. Đông Vương, nguy hiểm. Tống Dư An trong lòng nặng nề, hắn biết, nếu là Đông Vương vẫn lạc, Bắc Cương sẽ mất đi tối cường thủ hộ giả, man tộc chắc chắn thừa cơ xuôi nam. Đại Lương Bắc Cương phòng tuyến có thể sẽ bởi vậy bị phá. Đến lúc đó, toàn bộ Đại Lương đều đem rơi vào chiến hỏa bên trong. Vô luận từ đâu loại góc độ nghĩ, cái kia đều đem là cực kỳ hỏng bét cục diện. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận dồn dập truyền âm. Chỉ thấy bị Đông Vương cứu mấy trăm tên Đại Lương tu sĩ ngay tại tập kết, cầm đầu chính là Ngự Thủ Ti Phó Ti chủ Đinh Cao Tuấn. Đinh Cao Tuấn vừa bận tỉnh lại, chịu đủ man nhân tra tấn hắn khí tức có chút tối nghĩa, nhưng vẫn như cũ giáng chống đỡ chỉ huy mọi người. Mọi người, lập tức vượt sông, trở về Đại Lương. Đinh Cao Tuấn âm thanh khàn khàn lại kiên định, mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Chương 123, Thanh Liên Triệu Hoán 2, chương 123, Thanh Liên Triệu Hoán 2, Đinh đại nhân, Đông Vương hắn. Có người nhịn không được mở miệng, thanh âm bên trong mang theo sốt ruột cũng không cam lòng. Đông Vương có lệnh, mọi người không được lưu lại, lập tức trở về Đại Lương. Đinh Cao Tuấn nghiêm nghị quát, trong mắt lóe lên một tia thống khổ. Hắn làm sao không muốn cứu Đông Vương, nhưng hắn rõ ràng hơn, bọn hắn giờ phút này căn bản là không có cách đối kháng man tộc cổ hồ cùng man thần lực lượng. Ở lại chỗ này, sẽ chỉ không công chịu chết. Mọi người trầm mặc một lát, cuối cùng nộn nhịp gật đầu, cấp tốc hướng về sông Nộ Lan phương hướng rút lui. Đông Vương có lẽ đã sớm dự liệu được chuyến này sẽ không đặc biệt thuận lợi, bởi vậy tại cứu Đại Lương chúng tu ngay lập tức, liền lấy hợp thể lực lượng cưỡng ép đem mọi người đưa đến tại chỗ rất xa. Trước mắt Đông Vương gặp nạn, Đại Lương một đám các tướng sĩ, ngược lại tạm thời là an toàn. Đinh Cao Tuấn chỉ lệnh nhưng thật ra là vô cùng chính xác. Liên Đông Vương Dương Lăng nhân vật như vậy, đều chúng man tộc cảm toán. Bọn họ những nguyên anh này, hóa thần, cho dù là bị thương luyện hư, toàn bộ đóng gói chung vào một chỗ, cũng không chống đỡ được Đông Vương một chiêu phản kích. Cùng hắn tại chỗ này lãng phí thời gian, lại một lần nữa bị man tộc tù binh. Còn không bằng tranh thủ thời gian rút lui, trở lại Đại Lương hướng triều đình thân thỉnh viện quân. Có lẽ chỉ có bệ hạ điều động ra Đại Lương chân chính nội tình, lấy ra tối cường con bài chưa lật, mới có thể cho Đông Vương để rút rút. Tống Dư An cũng nhận đến nhà mình lệ thuộc trực tiếp cấp trên Đinh Cao Tuấn truyền âm, được đến rút lui chỉ lệnh. Theo lý thuyết, hắn hiện tại có lẽ theo mọi người cùng nhau tranh thủ thời gian rút lui, rời đi mảnh này cực kỳ nguy hiểm man tộc đại địa mới đúng. Có thể là hắn cũng không có đi, mà là ngơ ngác đứng tại chỗ, cả người cứng đờ. Ta, ngã. Hắn thấp giọng tự nói, bàn tay không tự giác đặt tại vùng đan điền. Không phải hắn không muốn đi, mà là có đồ vật không cho hắn đi. Trong đan điền, Thanh Liên có chút rung động, truyền đến một loại trước nay chưa từng có dục vọng mãnh liệt. Nếu như cảm giác không có ra sai lầm lời nói, Thanh Liên muốn đi vào cái kia mảnh hồ lớn. Tống Dư An triệt để sợ ngây người. Không có lầm chứ đại bảo bối. Cái chỗ kia cũng là ta có thể đi vào. Man tộc cổ hồ, nghiêng đổ xuống chân áp hợp thể cảnh giới trí cường giả. Hắn chẳng qua là chỉ là một cái nguyên anh tiền kỳ tiểu nhân vật, nơi nào có tư cách đi tiếp xúc cổ hồ đây. Trong đan điền Thanh Liên, có thể nói là hắn trọng yếu nhất bí mật, cũng từng bước trưởng thành trở thành một cái trọng yếu nhất con bài chưa lật. Thanh Liên bất kỳ biến hóa nào, phản ứng, với hắn mà nói đều là không thể bỏ qua. Từ khi thanh liên trong đan điền cắm rễ đến nay, chưa bao giờ có phản ứng mãnh liệt như thế. Nó tựa hồ đang chờ đón cái gì, phản phất. Cái kia mảnh cổ trong hồ có đối với nó cực kỳ trọng yếu đồ vật. Thanh liên, ngươi đến cùng muốn cái gì? Tống Dư An trong lòng xoắn xuýt và phần. Nếu là nghe theo thanh liên chỉ dẫn, tiến về cái kia mảnh cổ hồ, vô cùng có khả năng rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Man tộc cổ hồ liền Đông Vương đều có thể trấn áp, hắn một cái nguyên anh tầng 2 tiểu phá hôi, đi vào không khác chịu chết. Nhưng mà, thanh liên rung động càng ngày càng mãnh liệt, cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Đi, đi vào. Thanh liên tại nói cho hắn, nơi đó tồn tại một vật, diệu dụng vô tận. Nhìn chung đi qua những năm này, thanh liên đã từng chủ động xuất hiện qua. Mỗi một lần xuất hiện, đều là tại bảo vệ Tống Dư An. Có lẽ, thanh liên cũng không phải là vì tự thân. Tống Dư An trong lòng trong suốt như gương sáng. Thanh liên rất có thể là vì hắn, là cảm nhận được vật gì đó, có thể đối hắn tự thân có tăng thêm, khó có thể tưởng tượng tăng thêm. Trước mắt tình thế nguy cấp, man tộc thành công ám toán Đông Vương, đem hợp thể cường giả vây khốn. Không cần thật đợi đến Đông Vương bị man tộc cao thủ mãi chết, chỉ cần Đông Vương bị vây ở man tộc đại địa, Bắc Cương liền mất đi cường đại nhất sức chiến đấu. Tống Dư An biết, là đi hay ở, chính mình nhất định phải làm nhanh lên ra quyết định. Đại lương tu sĩ chui vào man tộc đã bị thấy rõ, man tộc nhất định sẽ đối man tộc đại địa tiến hành quét dọn, ở lại chỗ này trên cơ bản không có khả năng may mắn miễn đi khó. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Mà thôi, ta liền tin nó một lần. Hắn cắn răng, cuối cùng vẫn là làm ra quyết định. Đi, phải đi. Tống Dư An không cùng theo mọi người rút lui, mà là quay người hướng về man tộc cổ hồ phương hướng nội bá đi. Thân ảnh của hắn tại hoang vu đại địa bên trên thần tốc xuyên qua, trong lòng đã có thất vọng, cũng có một loại không hiểu hư vấn. Đại bà bối, ngươi cũng đừng hại ta a. Hắn thấp giọng thì thào, tốc độ không chút nào không giảm. Tống Dư An cái này một lựa chọn, không thể nghi ngờ là đem chính mình đặt vào hiểm cảnh, đưa vào nguy hiểm trung tâm phong bạo. Dù cho thật sự có thể tại bên trong hồ lớn tìm tới thanh liên cần có bảo vật, hắn cũng đã tiến vào khu vực nguy hiểm nhất. Phàm là có bất kỳ một vị man nhân phát hiện hắn tồn tại, đều sẽ mang đến nguy hiểm cực lớn. Có thể hắn vẫn là như thế lựa chọn, cũng đi làm như vậy. Thanh liên trước nay chưa từng có động niệm, thực sự là có chút quá mức khó được. Hắn vẫn luôn đối thanh liên bản thể ẩn chứa lực lượng, 10 phần trông mà thèm, chỉ là khổ vì không cách nào nắm giữ cách sử dụng. Hiện tại thanh liên tất nhiên có thể đủ chủ động nhận linh, kia dĩ nhiên có thể phát huy ra loại kia không cách nào trải nghiệm lực lượng cường đại. Lần trước, thanh liên tại hư không vỡ vụn dưới tình huống, đem hắn hoàn hảo đưa vào hiện thực. Lần này chỉ cần thanh liên có khả năng xuất kích, tỷ lệ lớn chí ít có thể giữ được tự thân chu toàn. Tống Dư An trong lòng có một loại dự cảm mãnh liệt, cùng thanh liên chỉ dẫn kết hợp với nhau, chuyến này không có việc gì, sẽ được đến thuộc về mình cơ duyên. Dần dần tới gần cổ hồ, hồ nước đặc thù khí tức đập vào mặt. Chỉ là di tán đi ra thủy khí, liên ẩn chứa kỳ lạ cảm giác các bách. Tống Dư An cảm thấy mình linh lực vận chuyển thay đổi đến chậm chạp, phản phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình chô áp chế. Quả nhiên, hồ nước này không đơn giản. Trong lòng hắn nghiêm nghị, càng cẩn thận e dè hơn. Coi hắn cuối cùng đi tới cổ bên hồ dưới lúc, cảnh tượng trước mắt để hắn triệt để rung động. Hồ nước vô biên vô hạn, phản phất kết nối lấy một cái thế giới khác. Trên mặt hồ trống không, man tộc phủ văn lập lòe, tạo thành từng đạo to lớn xiềng xích, đem Đông Vương Dương Lăng thân ảnh một mực khóa lại. Đông Vương kiếm khí tại bên trong hồ nước dãy rủa, nhưng thủy chung không cách nào đột phá phong tỏa. Đông Vương, Tống Dư An trong lòng nặng nề. Từ man thần lực lượng cùng man tộc cổ hồ kết hợp về sau, nhằm vào Đông Vương phong tỏa liền triệt để tạo thành. Đông Vương không tại có khả năng đem lực lượng truyền ra ngoài, một tơ một hào đều không thể truyền ra. Cổ chu vi hồ bị không có nửa cái man nhân thân ảnh. Nơi này phảng phất trở thành một mảnh cấm khu, nhân tộc không còn, man tộc cũng nhất định phải dừng bước. Tống Dư An còn duy trì tương đối an toàn khoảng cách, suy nghĩ lấy đến cùng nên như thế nào tiến vào cổ hồ. Lại hướng phía trước, rất có thể sẽ gây nên man tộc chú ý phía trước không thấy vị kia đại tế tự thân ảnh, lại cũng không mang ý nghĩa đối phương đã rời đi. Đúng lúc này, trong đan điền thanh liên đột nhiên chấn động, một cỗ kỳ dị lực lượng từ thanh liên bên trong tuôn ra, nháy mắt bao phủ Tống Dư An toàn thân. Hắn cảm thấy mình khí tức bị triệt để che lấp, phảng phất cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể. Đây là thanh liên đang giúp ta che giấu khí tức. Tống Dư An trong lòng giật mình, lập tức đại hỉ. Thanh liên che lấp khí tức năng lực, vừa xa Đông Vương cũng phát xuống Yên La pháp bảo gần như đem hắn tồn tại hoàn toàn biến mất. Sự tình xuất hiện chuyển cơ, có thanh liên trợ giúp, tất cả đều thay đổi đến có thể. Không do dự nữa, thả người ra tốc vọt tới trước, trực tiếp nhảy vào cổ trong hồ.